Chương 72, bò ngựa phía trước, chim sẻ nuốt đằng sau. Cái này tứ đại trưởng lão đều có tuyệt kỹ, mỗi cái đều thân thủ bất phàm. Bọn họ một người liền có thể bù đắp được mấy chục cái võ tăng. Mà trừ bọn họ bên ngoài, Thiếu Lâm tự còn có một cái mạnh nhất cậy vào. Đó chính là bọn họ Phương Trượng, Tam Tạng đại sư. Hắn không chỉ có Phật pháp cao thâm, võ công cũng đạt tới một cái mức nghe nói kinh người. Tại hắn lúc còn trẻ, liền từng hành tẩu giang hồ. Trong lúc đó trấn áp vô số yêu ma quỷ quái. Đời trước Thiếu Lâm tự Phương Trượng, Thiên Long đại sư liền đã từng đánh giá như thế hắn. Tam Tạng là trừ ngàn năm trước kia, cái này ba vị thần tăng bên ngoài, Thiếu Lâm tự lớn nhất nhân tài kiệt xuất. Bởi vậy có thể thấy được Tam Tạng Phương Trượng địa vị. Cho nên, hiện tại chỉ cần tìm được Tam Tạng Phương Trượng cùng tứ đại trưởng lão, như vậy toàn bộ Thiếu Lâm tự nguy cơ liền sẽ nhận được giải quyết. Như vậy chúng ta hẳn là đi đâu tìm Tam Tạng Phương Trượng cùng tứ đại trưởng lão đâu? Tiểu Long giúp đỡ một chút kính mắt, liền vội vàng hỏi. Ta biết, buổi sáng hôm nay ta nghe nói, Phương Trượng cùng tứ đại trưởng lão đều tại Đại Hùng Bảo Điện đâu. Tựa như là có chuyện quan trọng gì muốn thương nghị. Tiểu Hổ sờ lên đầu của mình, tốt giống nghĩ tới điều gì. Cái này là được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta cũng nhanh chút tiến đến đi. Tiểu Lan vỗ tay một cái trưởng, vội vàng nói. Cái này Đại Hùng Bảo Điện, ở vào Thiểu Lâm tự vị trí trung tâm. Trung quanh tất cả đều là trống trải chi điện. Phương Trượng cùng các trưởng lão thương lượng nếu là, tất nhiên sẽ đem đại điện môn khép lại. Phong ngừa ngoại nhân nghe lén. Đã như vậy, bọn họ cũng tự nhiên nghe không được phía ngoài tiếng ồn nào. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng không có chú ý tới, bên ngoài đang có yêu ma tàn phá bờ bãi. Tốt, xuất phát. Tiểu Long, Tiểu Hổ, Tiểu Lan, nhìn nhau một cái, không có chút nào do dự. Bọn họ xách lấy vũ khí trong tay, liền xông lên ra ngoài. Cắt. Tiểu Long cầm trong tay bảo kiếm, xoát đến một chút. Liền đem một cái hỏa quỷ chém thành hai nửa. Hắn nhưng là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, tự nhiên không muốn tuân thủ bộ kia không thể giết chóc quy tắc. Mà Tiểu Hổ cũng thua tay tam thiết côn, chung quanh côn ảnh tung bay. Có bất kỳ hỏa quỷ đánh tới, đều sẽ lập tức bị đánh bay đi ra. Tiểu Lan liền càng không cần phải nói, cây roi vung vẩy ở giữa, không khí đều bị rút được ba bà kêu vang. Ba người nhất thời từ yêu ma bên trong, giết ra một con đường màu đến, hướng về kia Đại Hùng Bảo Điện phương hướng phóng đi. Mà lúc này, người nào đều không có chú ý tới, cái này bên cạnh nóc nhà bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh thân ảnh tới. Đen nhánh áo choàng cùng mũ rộng đành, khiến cho hắn hoàn mỹ dung hợp trong bóng đêm. Gia hỏa này không phải ly biệt người, chính là Hắc Hổ Vương. Hắn thu hoạch được tự do về sau, liền ngựa không ngừng vó hướng về Thiếu Lâm tự chạy đến. Cho tới giờ khắc này, mới khó khăn lắm đã tới nơi này. Hắn nâng lên cái này u lục đồng tử, hướng về phía dưới nhìn lại. Phía dưới đang tại một mảnh trong nước sôi lửa bỏng. Cái này Hắc Hổ Vương quẹt miệng, hiện ra một tia cười lạnh tới. Nghĩ không ra Thiếu Lâm tự cũng có hôm nay. Đã có nhiều như vậy yêu ma xuất thủ, vậy hắn cũng không có tất yếu nhúng tay. Việc cấp bách vẫn là trước đem quyền kia quyền lợi bảo điện nắm bắt tới tay rồi nói sau. Mà có khả năng nhất giấu kín quyền lợi bảo điện địa phương, không thể nghi ngờ là Thiểu Lâm tự tàng kinh các. Nơi đó tồn phóng vô số Phật kinh cùng võ công bí tịch, chính là trong Thiểu Lâm tự nắm tay nghiêm mật nhất địa phương. Cái này quyền lợi bảo điện rất có thể liền giấu ở nơi đó. Muốn xong, cái này Hắc Hổ Vương liền không có ở do dự. Trong một chớp mắt, thân thể của hắn hóa thành một sợi khói đen, hướng về kia tàng kinh các cấp tốc lướt tới. Mà Hắc Hổ Vương không nghĩ tới, tại đỉnh đầu của hắn, thế mà còn có một người xoay quanh ở nơi đó. Như là thượng đế, nhìn chăm chú lên phía dưới đây hết thảy. Không cần phải nói, tự nhiên là Giang Trạch. Hắn cao cao tại thượng, nồng đậm bóng đêm, đem thân hình của hắn trô biến mất. Căn bản cũng không có người có thể phát hiện hắn tồn tại. Cái này Hắc Hổ Vương cũng đi tới cái này trong Thiếu Lâm tự. Quả nhiên, hết thảy đều như ta sở liệu nha. Giang Trạch khoe miệng, hiện ra một tia cười lạnh tới. Thiếu Lâm tự hiện tại là quần ma loạn vũ, vô cùng náo nhiệt. Liên giống với một hồ bình tĩnh nước, giờ phút này trở nên ba đảo hùng dũng đứng lên. Mà theo Hắc Hổ Vương đến, nước này không chỉ có ba đảo hùng dũng, mà lại càng thêm đục đầu. Mà hắn thì là hậu trường quấy hết thể hát thủ. Lúc này còn không phải hắn ra sân thời điểm. Chi như vậy là bởi vì Giang Trạch hiện tại vẫn không xác định cái này quyền lợi bảo điện vị trí. Dù sao phần lớn tình tiết hắn đã sớm quên. Thiếu Lâm tự vô cùng to lớn, muốn tìm được một bản kinh thư không khác mỏ kim đáy biển. Muốn tìm được bảo điện thật sự là có chút khó khăn. Cho nên hắn kế hoạch lúc đầu chính là phóng xuất ra những yêu ma quỷ quái này tới, nhìn xem cái này trong Thiếu Lâm tự những địa phương nào phòng thủ nghiêm mật nhất, dùng cái này để phán đoán cái này quyền lợi bảo điện hạ lạc. Bất quá bây giờ đã Hắc Hổ Vương tới, hết thể liền dễ làm nhiều. Chính mình chỉ phải lặng lẽ cùng ở phía sau hắn. Tại cái này Hắc Hổ Vương đoạt được bảo điện bên trong, hắn tại lao ra, một tay lấy bảo điện cướp đến tay. Như vậy nhiệm vụ liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Như vậy tiếp đó, Hắc Hổ Vương liền xem ngươi. Giang Trạch khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười âm hiểm tới. Hắn du động thân thể của mình, đi sát đằng sau tại cái này Hắc Hổ Vương sau lưng. Tướng phải làm lần bốn demo, lao ấm bước cũng sẽ là cái tốt đẹp thể nghiệm đi. Xoát đến một chút, cái này Hắc Hổ Vương xuyên thấu cửa sổ, rơi vào trong tàng kinh các. Toàn bộ trong tàng kinh các thư tịch đông đảo, từng dãy ra sách trưng bày ở nơi đó phong phú. Hắc Hổ Vương một thanh bổ nhào phía trên trước, bắt đầu điên cuồng lục lọi lên. Thiếu Lâm bảy thập nhị lộ đàng tối, không phải Đại Bàn Nhược Vô Cực Kinh, không phải Đại Nhật Như Lai Chân Kinh, không phải Dịch Cân Kinh, còn không phải. Cái này Hắc Hổ Vương đi tìm một bản liền ném một bản, sau cùng toàn bộ giá sách đều bị hắn lật toàn bộ. Mặt đất một mảnh hỗn độn, đáng chết, cái này quyền lợi bảo điện đến cùng ở nơi nào? Hắc Hổ Vương nhìn lấy cái này đầy đất thư tịch, không khỏi thẹn quá hóa giận đứng lên. Hắn đột nhiên tay giơ lên, xoát đến một chút. hai đoàn ngọn lửa màu u lam nhất thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đây là Hắc Hổ Vương độc môn yêu hỏa, có uy lực cường đại. Chỉ gặp hắn đột nhiên hất lên hai đám lửa, nhất thời rơi vào mặt đất kia bên trên, đánh cho một tiếng, ngọn lửa kia cấp tốc lan tràn ra. Sau đó cái này Hắc Hổ Vương liền tìm đến lúc đó che giấu. Thử đến là thật thông minh nha. Giang Trạch xoay quanh ở trên không, cười lạnh nhìn lấy một màn này. Mà cùng lúc đó, ba người thiếu niên đã tới cái này Đại Hùng Bảo Điện ngoài cửa. Chương 73, Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Đại Na Di, phanh đến một tiếng, Đại Hùng Bảo Điện đại môn nhất thời liền bị một chân đạp ra. Thời khắc khẩn cấp, bọn họ coi như không cố được nhiều như vậy. Tiểu Long ba người nối đuôi nhau mà vào, xông vào đại điện bên trong. Chỉ gặp bên trong tòa đại điện kia, ánh đến thông minh, đàn hương lượn lờ. Nhất tôn cực lớn kim sắc Phật tướng đứng sừng sững ở trong đại điện, dáng vẻ trang nghiêm. Toàn bộ đại điện trang nghiêm dị thường. Mà cái này tứ đại trưởng lão cùng phương trượng chính quanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, giống như đang thương lượng cái gì. Mà lúc này một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến, năm người nhất thời đình chỉ thảo luận, đồng loạt xoay đầu lại. Phương trượng, việc lớn cũng tốt. Tiểu Long đội ba nói, làm cản. Đại Hùng Bảo Điện bên trong không được ồn ào. Còn có các ngươi ba cái lại dám tại lúc này xâm nhập trong đại điện, ký đại qua một lần. Lúc này trưởng quản giới Luật Long Xuyên trưởng lão đột nhiên đứng dậy, cao mày nói ra. Hắn thân hình cao gầy, gương mặt rất dài, một mặt khắc bạc chi tướng, xem như nhân quả đường thủ tọa. Hắn trưởng quản lấy Tiểu Lâm tự hết thể hình phạt, cho nên nhìn thấy Tiểu Long ba người như thế mục đích không quy củ, hắn lúc này liền đứng dậy quát lớn. Các người đam tiểu tử này thật đúng là thích ăn đòn nha. Lúc này một cái khác buồn bã hòa thượng cũng đứng lên, hắn mọc ra một vòng râu quai nón, giống như chương 463 bày ở thế. Đây là Đạt Ma Viện thủ tọa Huyền Phong trưởng lão, chuyên môn phụ trách giáo tập Tiểu Lâm võ công. Tính khí nóng nảy, nhưng là cũng không có cái gì ý xấu ruột. A, hai vị trưởng lão, chúng ta thật là có nếu là phải bẩm báo nha. Tiểu Lan một mặt ủy khuất nói. Tốt, ta tin tưởng các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ xông vào, nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc này, Tiểu Lâm tự phương trượng, Tam Tạng đại sư, rốt cục đứng lên, mở miệng hỏi. Hắn mặt mũi hiền lành, nhìn hòa ái cùng cực, trắng như tuyết lông mày, cùng thật dài sợi râu rủ xuống tới. Phương trượng, việc lớn cũng tốt. Toàn bộ Thiếu Lâm tự, không biết vì cái gì xuất hiện vô số yêu ma, có giống tiểu quỷ một dạng ra hỏa, có mọc ra mặt người sư tử, còn có biết bay cự đại biên mức, xoát đến một chút, liền có thể đem người mất khô. Tổng sự khủng bố cực kỳ. Một bên Tiểu Hổ, đội vàng giải thích nói. Hắn vừa nói, vẫn một bên so lời nói lấy, càng nói càng gấp, dần dần liền trở nên nói năng lộn xộn đứng lên. Cái gì? Cái này Tam Tạng Phương Trượng cùng tứ đại trưởng lão vừa nghe đến tin tức này, nhất thời liền trợn tròn trong mắt, khiếp sợ không thôi. Xem như Thiểu Lâm tự cao tầng, bọn họ tự nhiên biết những cái kia lòng đất chỗ trấn áp quái vật, mà Tam Tạng Phương Trượng càng là đối với bọn họ như lòng bàn tay. Dù sao một bộ phận lớn đều là hắn năm đó thân thủ bắt, trấn áp ở trong đó. Mà bây giờ, những quái vật này nhóm, thế mà toàn bộ trốn thoát. Đây đối với Thiểu Lâm tự tới nói, quả thực là một trận kinh thiên hạo kiếp. Nhanh, đi ra xem một chút. Vừa dứt lời, Tam Tạng Phương Trượng dậm chân mà ra, xoát đến một chút, liền bọt ra ngoài. Hô đến một tiếng, đơn giản giống như gió. Tốc độ quá nhanh, thấy Tiểu Long Tiểu Hổ mấy người trợn mắt hốt mồm. Mấy cái trưởng lão cũng không chịu nổi yếu thế, cùng nhau liền xông ra ngoài. Tiểu Long mấy người liếc nhìn nhau, cũng cùng nhau đi theo. Cái này Tam Tạng Phương Trượng, đến đại điện bên ngoài chỉ nghe thấy nơi xa không ngừng có ồn ào thanh âm truyền đến, nhưng là xa xa tình huống, căn bản thấy không rõ. Thế là hắn đột nhiên bật khí, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, xoát đến một chút. Hắn liền nhảy tới Đại Hùng Bảo Điện trên nóc nhà, quan sát toàn bộ Thiếu Lâm. Ba ba ba. Nhưng vào lúc này, những trưởng lão kia cũng đột nhiên xuất hiện phía sau của hắn. Những cái này yêu quái, thật toàn bộ trốn thoát. Huyền Phong trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Đúng nha, chúng ta nhất định phải nhanh khởi hành, tiến đến đem những yêu ma này hạ phục. Văn Xuyên trưởng lão cũng là một mặt nghiêm túc. Tam Tạng Vương trưởng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng là ánh mắt của hắn, đột nhiên quét đến cái này tảng kinh các phương hướng. Chỉ gặp lượn lờ khói đen chính đang tức giận, nhàn nhạt hỏa quang đang lan tràn. Không tốt, quyền lợi bảo điện. Cái này Tam Tạng pháp sư sắc mặt trong lúc đó đại biến đứng lên. Hắn liền bận bịu xoay đầu lại, đối sau lưng bốn trưởng lão phân phó nói: "Bốn người các ngươi, liền phụ trách qua trấn áp những cái kia yêu ma, cần phải mau chóng. Ta qua tàng kinh các bên kia, xem xét quyền lợi bảo điện phải trang an toàn." Tam Tạng Phương Trượng cực kỳ nghiêm túc nói: "Vâng, Phương Trượng." Bốn trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng về kia yêu ma làm loạn địa phương đột nhiên phóng đi. Bọn họ thi triển khinh công, giẫm tại những cái kia nóc nhà phía trên, cấp tốc hướng về kia yêu ma tàn phá bừa bãi địa phương tiến đến. Mà Tam Tạng Phương Trượng lại lần nữa nhấc lên phía tới. Hắn chân sau hung hăng giẫm một cái, dưới chân mạnh ngói, lúc này vỡ vụn ra. Sau đó hắn cả người đột nhiên vọt lên phía trước. Cái này Tam Tạng không ngừng bãi động hai chân, tựa như trên không trùng phi nước đại. Đây cũng là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong Đại Na Di thân pháp. Toàn bộ trong Thiếu Lâm tự, cũng chỉ có Tam Tạng mới có thể sử dụng đến như vậy lô hỏa thuần thanh. Tiểu Long Tiểu Hổ Tiểu Lan ba người truy ra ngoài cửa, liền gặp được trưởng lão cùng phương trưởng đã cấp tốc rời đi. Tiểu Long Tiểu Hổ, các ngươi đi giúp trưởng lão bọn họ, ta qua phương trưởng chỗ ấy nhìn xem. Tiểu Lan xoay đầu lại, mở miệng nói ra: vừa bạn đi chợ giúp các trưởng lão giết nhiều chút yêu quái. Tiểu Long Tiểu Hổ không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý, sau đó ba người bọn họ liền nhất thời tách ra, hướng phía trưởng lão cùng phương trưởng nhóm đuổi theo. Đầu tiên đến mục tiêu địa điểm chính là Tam Tạng pháp sư. Tốc độ của hắn cực nhanh, không đến một lát liền đã tới tảng kinh các ngoài cửa. chỉ gặp từng đợt hỏa quang, cùng khói đen không ngừng từ trong khe cửa toát ra. Đại khai bi thủ cái này tam tạng đột nhiên xông về phía trước, phanh đến một tiếng, liền đem cái này lửa cháy đại môn nhanh mở. Ngay sau đó, hắn chắp tay trước ngực, thả trước người, kim trung cháo ông đến một chút. Trong nháy mắt, liền có một đạo kim sắc chúng ảnh trôi nổi tại tam tạng chúng quanh. Tam tạng đột nhiên hướng phía trong liệt hỏa phóng đi. Tại có cái này kim trung cháo phòng ngự về sau, liệt hỏa căn bản xâm không vào được thân thể của hắn. Hả, lão hòa thượng này rất lợi hại sao? Giang Trạch xoay quanh tại tàng kinh các bên ngoài, cười lạnh nói. Sau một lát, cái này tam tạng liền đã tới tàng kinh các tầng 2. Chương 74, nộ mục kim cương, phục ma thần quyền. Hắn toàn thân lộ ra kim quang, giống như Phật đã tại thế. Giờ phút này, cái này lầu 2 còn không có bị hoàn toàn đốt cháy. Tam tạng nhất thời đưa tay để xuống, trên người kim quang cũng trong nháy mắt lùi tản ra tới. Dù sao, thi triển công pháp là muốn tiêu hao nội lực. Lúc này, tam tạng tăng tốc cấp bộ, đi tới trong tàng kinh các, một chỗ góc hẻo lánh bên trong. Nơi nào là bình thường các tăng nhân nghỉ ngơi địa phương, chỉ gặp nơi đó trưng bày một tòa tiểu hình di lạc Phật tượng. Cái này di lạc cười ha hả, nhìn rất là sung sướng. Cái này tam tạng phương trượng vén tay háo lên đến, bước nhanh đi ra phía trước, hai tay của hắn nâng lên ôm lấy cái này Phật tượng, nhẹ nhàng nhất chuyển, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái này di lạc Phật tượng liền bị hắn quay lại. Sau một khắc, chỉ nghe thấy từng đạo bánh răng vận hành thanh âm, cạch cạch cạch. Cái này di lạc Phật phía trước sàn nhà đột nhiên nứt ra đi ra một tòa cầu thang đá, lúc này thăng lên. Cái này trên bệ đá có cái lỗ khảm, lỗ khảm trong có tiền bốn chói thư, chính là quyền lợi bảo điện. Hô, may mắn bất gọn, thật sự là hoảng sợ sát lao phu. Cái này tam tạng phương trượng nhất thời thở ra một hơi, yên tâm nói ra, cái này quyền lợi bảo điện chính là bọn họ Tiểu Lâm tự chí bảo. Yêu liên đời trước phương trượng Thiên Long đại sư lúc sắp chết đều kéo lấy tay của hắn nói, nhất định phải bảo vệ tốt lấy vốn quyền lợi bảo điện, ngàn bạn không thể để cho người xấu chiếm lấy. Ha ha ha. Ngay tại tam tạng chuẩn bị đem bảo điện lần nữa để vào thạch trong mắng lúc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng cười to. Tiếng cười kia vô cùng kinh khủng, ngay sau đó là một trận âm phong hiện lên. Một cái toàn thân bốc lên làm sắc hỏa diễm bóng người, đột nhiên vọt tới nơi đây tới. Tên kia tay giơ lên, ngọn lửa màu xanh lam nhất thời bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay. Hắn nhất thời lộ ra chính mình diện mạo như cũ tới, chính là Hắc Hổ Vương, chỉ gặp giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới đều tản ra vô cùng âm tà khí tức. Chỉ gặp hắn đột nhiên tay giơ lên, tam tạm nhất thời cảm giác được tựa hồ có một cỗ lực lượng tại nắm kéo chính mình tinh thư tới. Đây cũng là Hắc Hổ Vương thần thông một trong, ám khí công. Cái này ám khí công có thể thao túng chung quanh một số vật thể, nghe theo chỉ thị của hắn, cùng Giang Trạch thần thức khống chế, 10 phần cùng loại. Nhưng rõ ràng nhất so Giang Trạch thực lực yếu đi không chỉ một bậc. Cái này tam tạng pháp sư cảm nhận được cái này cổ dẫn dắt một trong, toàn thân không khỏi nhất thời một trận, đánh cho một tiếng, một vệt kim quang nhất thời tràn ra, phanh đến một chút, cái này Hắc Hổ Vương ám khí công nhất thời liền bị đánh gây ra. Tam tạng phương trượng thừa cơ liền đem cái này quyền lợi bảo điện nhét vào trong ngực của mình. Ngươi đến cùng là ai? Tam tạng phương trượng ngẩng đầu lên, nghiêm nghị chất vấn. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, vẫn chưa từng có gặp được loại này yêu quái cường đại. Gia hỏa này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện? Ha ha ha, ta là ai? Cái này Hắc Hổ Vương nâng lên hai tay đến, ngửa mặt lên trời cười to nói. Một cái pháp lực vô biên, sắp thống trị thiên hạ ác ma. Ngàn năm trước đó, tất cả mọi người gọi ta Hắc Hổ Vương. Âm thanh khủng bố, nhất thời liền quanh quẩn tại toàn bộ trong tàng kinh các. Giang Trạch bên ngoài nghe được cái này tiếng giống về sau, không khỏi cười lạnh một phen. Nghĩ không ra cái này Hắc Hổ Vương cũng là trang bức giới một phen hảo thủ nhà. Xem ra sau này hắn cũng phải lấy cái bá khí một điểm tên. Cựu ác giao vương hảo. Cái gì? Hắc Hổ Vương? Tam tạng vương trưởng nghe nói về sau, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh sợ tới. Người gia hỏa này, thế mà trốn ra được. Xem như Thiếu Lâm vương trưởng, hắn tự nhiên rõ ràng, cái này Hắc Hổ Vương lai lịch. Cũng biết hắn bị Thiếu Lâm tam đại thần tăng, chấn áp xuống cái này kìm cương phục ma trung hạ. Nghĩ không ra hôm nay, thế mà lại xuất hiện. Xem ra, tiếp xuống đến có một phen đắc chiến. Nghĩ tới đây, tam tạng pháp sư liền không ở do dự, lúc này bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực tới. Đánh cho một tiếng. Kinh khủng nội lực, trong nháy mắt chút xuống. Ha ha ha, tốt, ta liền nhìn xem, cái này ngàn năm về sau, các ngươi bọn này con lựa chọn phải chăng có chút dài tiến vào không có. Cái này Hắc Hổ Vương cười to nói. Mà tại tàng kinh các bên ngoài, Giang Trạch cũng không khỏi tùy theo cười lạnh. Đánh đi, đánh đi. Tốt nhất là đánh cái lưỡng bại câu thương, để cho mình ngồi thu ngư ông chi lực. Mà liền tại tam tạng đại sư, cùng Hắc Hổ Vương ở giữa chiến đấu, hết sức căng thẳng thời điểm. Cái này tứ đại trưởng lão, đã chạy tới yêu ma kia hội tụ chi địa. Chỉ gặp giờ phút này, mặt đất đã tràn đầy máu tươi. Đã có vài chục cái võ tăng hòa thượng chết oan chết uổng. Yêu nghiệt lại dám ở đây làm càn. Cái này Huyền Phong trưởng lão nhìn lấy cái này thi thể đầy đất, không khỏi giận từ lên. Giống. Chỉ gặp hắn đột nhiên mở ra cái này mọc đầy râu quai nón vươn tới, một trận kinh khủng âm ba nhất thời phong xuất ra, chính là Phật môn công phu sư tử hống. Chỉ gặp âm ba lướt qua, tất cả hỏa quỷ cũng không khỏi bưng kín lỗ tai, đầu đều bị chấn động đến hỗn loạn. Mà những cái kia võ tăng nhóm tựa hồ đã sớm rõ ràng Huyền Phong trưởng lão hội thi triển ra một chiêu này tới, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Giờ phút này, thừa dịp cái này hỏa quỷ môn cũng còn không tỉnh táo lắm, bọn họ đội vàng nhấc lên trong tay gậy gộc, đột nhiên hướng bọn họ trên đầu góc qua. Phanh phanh phanh. Nhất thời, từng cái hỏa quỷ đều bị bọn họ đánh cho bất tỉnh trên mặt đất, ngất đi. Mà lúc này, cái kia mặt người sư tử, nghe được Huyền Phong trưởng lão sư tử hống, nhất thời nổi giận đứng lên. Mãi mãi, lại dám tại nó cái này chính quy sư tử trước mặt gọi bậy gọi, sợ là chán sống rồi đi. Nó mở ra miệng lớn đến, mãnh liệt chân đột nhiên dùng lực, phanh đến một chút. Phía dưới bàn đá, nhất thời vỡ vụn ra. Ngay sau đó, cái này mặt người sư tử đột nhiên thoát ra. Nó hé miệng đến, một thanh hướng về kia Huyền Phong trưởng lão tát tới. Cái này miệng đầy răng nhọn, có thể thấy rõ ràng, trong đó vẫn lưu lại cái chức võ tăng vụn thị tử. Liền đem nó muốn nhào trúng thời gian, một bóng người đột nhiên xuống tới. Kim Cương trợn mắt phục ma quyền oanh. Một trận kinh khủng sóng ánh sáng đột nhiên đánh vào người kia mặt sư tử bên trên. Bóng người kia chính là Bồ Đề Đường Văn Đạo trưởng lão. Chỉ gặp giờ phút này, hắn trợn mắt tròn xoe, sắc mặt dữ tợn vô cùng, giống như nộ mục kim cương. Trên nắm tay thế mà lóng lánh một tầng hào quang sáng chói. Người kia mặt sư tử đột nhiên đụng phải nặng như thế quyền, mặt đều bị đánh đến lom luôn xuống dưới, nước bọt theo cùng một chỗ phun ra đi ra, hình ảnh tựa như ngưng trệ. Đông đảo võ tăng đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiêu Liên vừa mới chạy tới Tiểu Long Tiểu Hổ cũng ngu ngơ tại nguyên chỗ, không nghĩ tới bình thường nhìn nhã nhặn Văn Đạo trưởng lão cư nhiên như thế hung tàn. Chương 75, thần thú hư ảnh. Lục Diễm toan nghe trời ạ, nghĩ không ra Văn Xuyên trưởng lão thế mà mạnh như vậy. Tiểu Long cực kỳ kinh ngạc nói ra, ta cũng không nghĩ tới. Tiểu Hổ cũng một mặt thật không thể tin nói. Vừa dứt lời, người kia mặt sư tử liền đột nhiên rơi vào trên mặt đất, cọ chạm đất mặt, bay ra xa mười mấy mét. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi Văn Đạo trưởng lão một cái kia, đến cùng đến cỡ nào cường thế. Cho dù là một tảng đá lớn, cũng có thể trong khoảnh khắc đánh cho vỡ nát đi. Ngang. Lúc này, cái này trung quanh cự hình hắc chi chu cũng kìm nén không được, giết tới. Cái này trước đó một mực không có xuất thủ Long Xuyên trưởng lão, cũng đột nhiên nâng lên hai tay tới. Chỉ gặp ngón tay của hắn kết xuất một cái đặc biệt thủ thế tới. Bất động minh vương ấn chỉ gặp cái này Long Xuyên trưởng lão phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo cự đại kim sắc ấn chứng tới. Kim quang sáng chói, giống như minh vương đích thần tới. Trên đó lấy vô thượng uy thế, đột nhiên hướng về kia mấy cái hắc chi chu ép qua. Cho ta trấn áp. Chỉ gặp cái này Long Xuyên trưởng lão, một tiếng quát lớn. Cái này treo ở không trung bất động minh vương ấn, cũng đột nhiên rơi xuống. Đánh cho một tiếng, liền đem cái này cự hình hắc chi chu nện đến không thể đều động đậy. Cái này như là đao phong móng vuốt, tất cả đều đứt gãy ra. Hoa, trời ạ. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy các trưởng lão dùng ra cao thâm như vậy công phu đến. Tiểu Hổ nhìn lấy tình huống trước mắt, đều nhanh muốn nhịn không được vỗ tay. Cái này tính là gì, ngươi chẳng lẽ không biết thiên hạ võ học gia thiếu lâm sao? Tiểu Long lấy tay dương một chút sau lưng tóc dài, lại bắt đầu khoe khoang lên học thức của hắn đến. Sau đó liền tại bọn hắn đàm tiếu lúc, lại đột nhiên đưa tới bên trên bầu trời, cái này mấy cái con rơi yêu quái chú ý chúng nó vớt hắc sắc vũ rực, mở ra miệng rộng, lộ ra răng nanh sắc bén. Sau đó cấp tốc nhào về phía Tiểu Long Tiểu Hổ hai người. Tốc độ quá nhanh, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Không tốt. Giờ phút này, cái này ba vị trưởng lão, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cái này Tiểu Long Tiểu Hổ, cách bọn họ quá xa, căn bản không kịp cứu viện nha. Căn bản ngoài tầm tay với nha. Mà lúc này, Tiểu Long Tiểu Hổ cũng căn bản không kịp nhấc lên binh khí đến phản kích. Mắt thấy cái này biên bức yêu liền muốn nhào tới trên người của bọn hắn. Nhưng là lúc này, cái này vẫn giấu kín tại trong bóng tối Tăng Y Lìa trưởng lão, khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh tới. Nghiệt chướng cũng dám ở trước mặt của ta làm càn. Chỉ gặp hắn đột nhiên tay giơ lên, liền đón cái này mấy cái con rơi yêu, đánh ra mấy cái trưởng. Hóa cốt miên trưởng chỉ gặp mấy đạo đen nhánh trưởng ấn, nhất thời liền tung bay mà ra, đánh vào cái này mấy cái con rơi yêu quái trên lưng. Phanh đến một tiếng, mấy cái kia biên bức yêu quái thụ một trưởng này về sau, lúc này liền như là uống rượu say, thân thể trong khoảnh khắc liền trở nên lung la lung lay, sau đó liền từ không trung ngã rơi trên mặt đất. Chỉ gặp sau lưng của bọn hắn, một cái đen nhánh trưởng ấn chính khói đen bốc lên, thật là khủng khiếp. Tiểu Hổ nhìn thấy về sau, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm, cái này bảo dược đường thủ tọa, tăng đại học y khoa sư, không chỉ có sẽ trị người, cũng sẽ độc nhân. Một tay độc công, xuất thần nhập hóa. Không đến thời gian qua một lát, mới vừa rồi còn tàn phá bừa bãi vô cùng yêu ma quỷ và nhóm, trong khoảnh khắc liền hành quân lặng lẽ. Hỗn loạn cục diện, nhất thời liền trở nên bình tĩnh lại. Nhưng là tại cái này trong tàng kinh các, một trận chiến đấu cũng đánh thẳng vang. Chỉ gặp cái này tam tạng phương trượng, hai tay phù hợp ở trước ngực, lông mày cùng râu dài đều không gió mà bay, hướng lên tung bay mà đi. Cả người nhìn thật giống như một cái nổi giận sư tử. Tà ma, chịu chết đi. Chỉ gặp hắn sau lưng, đột nhiên dâng lên đường đạo lục sắc khí diễm tới. Đây là hắn kích phát ra trong cơ thể mình toàn bộ nội lực hình thành. Chỉ gặp những cái này lục sắc khí diễm đột nhiên hội tụ vào một chỗ, sau cùng thế mà tạo thành một cái quái vật to lớn hư ảnh tới. Hả, nghĩ không ra cái này thiếu lâm phương trượng thế mà còn có năng lực như vậy. Giang Trạch xoay quanh tại tàng kinh các bên ngoài thản nhiên nói, loại này quái thú hư ảnh có vẻ như không ngừng phương này trượng nhất người có. Tại án điểm trong ba cái nhân vật chính, Tiểu Long, Tiểu Hổ, Tiểu Lan, giống như đều có thể triệu hồi ra loại này thần thú hư ảnh tới. Mỗi khi bọn hắn thời điểm nguy hiểm, loại này thần thú hư ảnh liền sẽ tự động nổi lên, trợ giúp bọn họ thoát đi nguy hiểm. Tiểu Long chính là một đầu lam long, Tiểu Hổ chính là đầu màu vàng lộng lẫy mãnh hổ, mà Tiểu Lan làm theo hẳn là tử sắc phượng hoàng. Ba người thần thú hư ảnh không giống nhau, nhưng là đều có lớn lao lực lượng. Mà trước mắt cái này tam tạng triệu hoán đi ra thần thú hư ảnh, nhìn làm theo có chút kỳ quái. Sư tử không muốn sư tử, kỳ lân không giống kỳ lân. Tại Giang Trạch tinh tế phân biệt về sau, rốt cục xác định đầu này lục sắc cự thú thân phận, kỳ vi toan nghe, chính là trong truyền thuyết Long Chi Cựu Tử một trong, trời sinh thần thú, tấn mãnh dị thường. Chỉ gặp cái này lục sắc toan nghe hư ảnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Kinh khủng tiếng gào, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tàng Kinh Các. Hắc Hồ Vương, hôm nay ta liền đem ngươi một lần nữa trấn áp tại ta trong Thiếu Lâm tự, tránh khỏi ngươi tiếp tục nguy hại nhân gian. Tam Tạng Phương Trượng, trong miệng lôi âm nổ vang. Ngay sau đó, cái này sau lưng lục sắc toan nghe hư ảnh, đột nhiên hướng về phía trước chạy đi, hướng cái này Hắc Hồ Vương đánh tới. Chỉ gặp cái này Hắc Hồ Vương không chút hoang mang nhấc lên hai bàn tay của mình tới. Hùng đến một tiếng, hai đạo nồng đậm lam sắc hỏa quang nhất thời xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cho ta qua. Hai đạo lam sắc hỏa quang nhất thời đột nhiên rỗi lớn lên, chúng nó cuốn quýt lấy nhau, thế mà biến thành một đầu hỏa diễm cự mang đến, vắt ngang ở trước mặt của hắn. Hả, cái này Hắc Hồ Vương không nên làm ra hỏa diễm hồ ly tới sao? Làm sao biến ảo thành cự mãng bộ dáng? Giang Trạch tại Tàng Kinh Các bên ngoài trong lòng không khỏi thấp giọng nói ra. Tt, cái này hỏa xà nổ ra rút vào lưỡi rắn, nhất thời liền siêu cái này lục sắc toan nghe xuống tới. Hai cái hư nguyễn thần thú nhất thời cuốn giao cùng một chỗ, lánh đối bụi. Mà đối mặt hai bên, Tam Tạng cùng Hắc Hồ Vương đều cho từ trên mặt giữ tợn. Bọn họ thao túng chính mình thần thú tiến hành đấu sức. Cái này lục sắc toan nghe đột nhiên nâng lên nó cực lớn móng vuốt, một thanh hướng lên hỏa diễm cự mãng bổ tới. Chỉ gặp ngọn lửa kia cự mãng trong lúc đó hóa vì làm hai nửa đến, tránh thoát lục sắc toan nghe công kích. Ngay sau đó, chúng nó hợp hai là một, đột nhiên hướng về kia lục sắc toan nghe quấn quanh mà đi. Xoát đến một chút, cái này lục sắc toan nghe nhất thời liền bị ngọn lửa kia cự mãng cuốn lấy thân eo. Đối diện Tam Tạng cũng nhất thời cảm giác được cái hông của mình siết chặt, bởi vì cái này thần thú hư ảnh cũng liền tiếp người thi triển tự thân. Chương 76, ám khí công. Hắc Hổ Vương phát huy. Tam Tạng nhất thời trên thân một trận áp lực, hắn mi đầu nhíu chặt, khí dồn đan điền, hét lớn một tiếng, cho ta chấn áp. Đánh cho một tiếng, chỉ một thoáng liền gặp được cái này lục sắc toan nghe, toàn thân đột nhiên chấn động. Trong một chớp mắt, hắn thế mà nên phong gặp tăng đứng lên. Giờ phút này, Tam Tạng đã đem cái này thần thú hư ảnh lực lượng phát vùng tới cực hạn. Cái này toan nghe đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời trường hống. Con ngươi bên trong, thần quang bắn ra. Một cỗ thật lớn lục sắc sóng xung kích, lúc này từ thân thể của nó phía trên phóng thích ra. Cùng lúc đó, cái này lục sắc toan nghe, toàn thân cũng đột nhiên chấn động. Giống. Chỉ một thoáng, cái này quấn quanh ở trên người hắn hỏa xạ, lúc này đứt gãy ra. Cái này toan nghe lúc này đột nhiên nhảy ra, nâng lên cái này móng vuốt sắc bén đến, đột nhiên hướng về phía trước Hắc Hổ Vương sẽ qua. Hắc Hổ Vương cũng không ngờ rằng thế giới thế mà phát sinh nhanh như vậy. Tiểu Liên trốn tránh cũng chưa kịp, phanh đến một tiếng, liền bị cái này toan nghe móng vuốt quét trúng bụng, phanh đến một tiếng bay lên. Cái này trên bụng máu me đầm địa, đánh cho một tiếng, Hắc Hổ Vương liền lọt vào cái này Tàng Kinh Các hừng hực liệt hỏa chi 16 trong. A Di Đà Phật. Tam Tạng pháp sư mắt nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi hai tay nâng lên, trong miệng hơi hơi thì thầm. Hắn coi là cái này Hắc Hổ Vương tại rơi vào đại hỏa bên trong đã khó thoát một kiếp, nhưng là lúc này chỉ thấy cái này Hắc Hổ Vương thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn hắc thủy hình dáng vật thể. Hưu đến một tiếng, tại hừng hực trong liệt hỏa, cái này hắc thủy vật thể không ngừng không có bị đốt cháy hầu như không còn, ngược lại trở nên càng thêm lớn mạnh. Không đến một lát, thứ này liền từ trong ngọn lửa thoát ra, một lần nữa tạo thành một đạo đen nhanh bóng người tới. Thật không nghĩ tới ngươi cái này con lựa chọn lại có không xuống năm đó ba tên kia bản sự. Hắc Hổ Vương lần nữa khôi phục thân hình, trận lạnh lùng nói ra. Chỉ gặp giờ phút này, hắn trên bụng vết thương đã triệt để khép lại, căn bản nhìn không ra chút nào dấu vết tới. Cái gì? Tam Tạng Phương Trượng cũng không khỏi sắc mặt kinh hãi. Chiêu số của hắn thế mà không có đối Hắc Hổ Vương lên đến bất kỳ tác dụng gì. Trước mắt ác ma này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào nha? Hắc Hổ Vương trong mắt dần hiện ra một tia lánh mang tới. Trước mắt Tam Tạng Phương Trượng đã đối với hắn sinh ra uy hiếp, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác đã không thua tại năm đó hàng phục hắn ba cái kia thần tăng. Nhưng là cái này Tam Tạng Phương Trượng dù sao chỉ có một người, mà năm đó cái này tam đại thần tăng mỗi một cái đều có thể so với Tam Tạng Phương Trượng chiến lực, như thế mới đưa Hắc Hổ Vương phong ấn đứng lên. Cho nên bây giờ chỉ là đối với một cái kẻ như vậy, Hắc Hổ Vương căn bản không có khả năng thất bại. Mà lại hiện tại nàng đã biến thành một đoàn tà niệm tập hợp thể, nhưng từ trên lục thể căn bản rất khó đem giết chết. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Hắc Hổ Vương lực lượng chân chính đi. Tại ta thực lực khủng bố trước mặt thỏa thích run rẩy đi. Hắc Hổ Vương giang hai tay ra đến, lạnh lùng nói ra. Tàng Kinh Các phía ngoài Giang Trạch nghe đến lời này về sau không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Cái này Hắc Hổ Vương vẫn là rất hội trang bức mà, loại này lời kịch hẳn là hắn tới nói mới đúng không? Vậy anh, chỉ gặp cái này tàng ra trong các chỗ thiêu đốt lửa cháy hừng hực, nhất thời tựa như nhận lấy chỉ dẫn, xoát đến một chút cùng nhau hội tụ vào một chỗ. Bọn họ tại Hắc Hổ Vương trong tay nhất thời chuyển hóa làm nhàn nhạt màu u lam, những ngọn lửa này tụ tập cùng một chỗ hóa thành một cái màu u lam cự mãng. Chỉ gặp cái này cự mãng mở ra miệng rộng đến, lưỡi rắn tử phun ra. Hừ, Giang Trạch thấy cảnh này về sau không khỏi lần nữa nở nụ cười lạnh. Cái này Hắc Hổ Vương đối lửa xả thật đúng là tình hữu độc chung nha. Bộ dáng này đến lúc đó cực kỳ giống Ha Di Bọt Tở bên trong bồn đệ một nhà. Cho ta đi ra. Cái này Hắc Hổ Vương hai tay dẫn dắt, hét lớn một tiếng. Xoát đến một chút, cái này vạn phẩm chất hỏa mãng liền đột nhiên giãy giụa thân thể, hướng phía cái này Tam Tạng đột nhiên phóng đi. Hỏa xá lướt qua, không có một mảng cỏ. Cái này Tàng Kinh Các sàn nhà đột nhiên bị nhấc lên. Những cái kia tấm ván gỗ toái phiến mang lên hỏa diễm hướng về bốn phía tản mát mà đi. Cái này không khỏi nhượng hỏa thế tiến một bước quyết tán ra tới. Tam Tạng Phương Trượng không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Hắn là phàm nhân, cũng không giống như Hắc Hổ Vương như thế, không sợ hỏa diễm uy hiếp. Tuy nhiên có thể triệu hoán kim cương cháo các loại võ công phòng thân, nhưng là giờ phút này triệu hồi ra toan nghe hư ảnh đến, đã là vận dụng sở hữu nội lực. Căn bản tại đằng không ra dư thừa lực lượng đến. Hắc Hổ Vương tựa hồ nhìn ra Tam Tạng lo lắng đến, cánh tay vung vẩy đến càng nhanh hơn. Chỉ gặp ngọn lửa kia cự mãng, cũng đột nhiên tăng nhanh tốc độ tới. Cái này toan nghe đột nhiên xông lên phía trước, cùng cự mãng quấn cùng một chỗ. Nhưng là giờ phút này, ngọn lửa này cự mãng đã xưa đâu bằng nay. Nó nâng lên cái này cực lớn cái đuôi bên trên, đột nhiên quất vào cái này toan nghe trên thân. Phanh đến một tiếng. Tiểu liên phía dưới sàn nhà, cũng tận đều là vỡ vụ ra. Cái này toan nghe hư ảnh, nhất thời liền yếu đi mấy phần. Tam Tạng cũng không khỏi lần nữa đám một chút mi đầu. Chết đi cho ta. Giờ phút này, Hắc Hổ Vương đã nhìn ra Tam Tạng vẻ mệt mỏi tới. Trong mắt của hắn, nhất thời lộ ra một tia hưng phấn tới. Và anh, ngọn lửa kia cự mãng, nhất thời còn như tên lửa thoát ra. Nó cái này cực lớn đầu lâu, một thanh đụng vào cái này lục sắc toan nghê trên thân. Cái này toan nghê móng đuốt nắm chắc mặt đất, nhưng là vẫn đánh không lại cái này cự mãng lực lượng khổng lồ. Nhất thời liền bị đính đến hướng phía sau cấp tốc rút lui mà đi. Phanh đến một tiếng, cái này toan nghê liền bị cự mãng đỉnh ra tàng kinh các bên ngoài. Tàng kinh các trên vách tường, nhất thời liền xuất hiện một cái cửa hang lớn tới. Và anh, cái này toan nghê bị rơi xuống đất, bị cái này cự mãng cả hành chúng. Chỉ một thoáng liền tiêu tán ra. Mà cái này Tam Tạng phương trượng cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Hắc Hổ Vương rốt cục lộ ra đắc chí vừa lòng nụ cười tới. Đã mất đi thần thú toan nghê bảo hộ, hiện tại Tam Tạng thật giống như một đầu không có răng lão hổ. Còn không phải tùy ý hắn xâm lược sao? Ngoan 430 ngoan giao ra quyền lợi bảo điện, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một con đường sống. Hắc Hổ Vương đi ra phía trước, âm lãnh nói, cái này Tam Tạng phương trượng, tuy nhiên khỏe miệng chảy ra máu, nhưng là khí thế, sắc thực không hề yếu. Thử, Minh Ngoan bất linh, muốn chết. Hắc Hổ Vương cười lạnh một tiếng, nâng lên hai tay tới. Chỉ một thoáng, hai đoàn màu xanh biết hỏa cầu, nhất thời hướng phía cái này Tam Tạng đánh ra. Tam Tạng nhảy người lên đến, lách mình tránh né. Nào biết được hỏa cầu kia, lại đột nhiên quay lại, đột nhiên đánh vào cái này Tam Tạng trên lưng. Phanh đến một tiếng, Tam Tạng phương trượng nhất thời một cái lảo đảo. Ám khí công Hắc Hổ Vương không có buông tha cái này cơ hội cơ tốt. Chỉ gặp đánh cho một tiếng, một cỗ vô hình khí sóng, nhất thời lấy Hắc Hổ Vương làm điểm xuất phát, hướng về trung quanh tản ra. Cái này Tam Tạng phương trượng lần nữa bị đánh cái chính chiều. Một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, thân thể kia cũng giống như phá bao tải, đột nhiên bay ra. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn liền xuyên qua cái này tảng kinh cắt trên vách tường đại động, hướng về bên ngoài mặt đất rơi đi. Mà quyền lợi bảo điện, vừa vặn từ hắn áo cả xa trong rơi ra ngoài. Quyền lợi bảo điện. Hắc Hổ Vương thấy thế, không khỏi đại hỉ. Cánh tay hắn nâng lên, vừa mới chuẩn bị thi triển ám khí công, đem cái này bảo điện bắt lấy. Nhưng vào lúc này, cái này tàng kinh các bên ngoài đột nhiên thoát ra một đầu ý mánh dao long tới. Hắn nâng lên móng vuốt, một tay lấy liền cái này quyền lợi bảo điện nắm chắc. Chương 77, Kim Sát Minh Văn, Huyền Diệu Công Pháp. Giống một trận kinh khủng long âm, chỉ một thoáng ngay tại toàn bộ tàng kinh bên ngoài chùa quanh quần đứng lên. Giang Trạch thân thể vây quanh tàng kinh các xoay quanh đứng lên. Đang đợi lâu như vậy về sau, bản này quyền lợi bảo điện rốt cục bị hắn lấy vào tay trong. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa nhà. Phanh đến một tiếng, ngay tại Giang Trạch đoạt được quyền lợi bảo điện đồng thời, cái này Tam Tạng phương trượng cũng hung hăng ngã ở tảng kinh các bên ngoài trên mặt đất. Phía dưới bằng đá sàn nhà đều bị ép tới vỡ vụn ra. Nhưng là lúc này, cái này Tam Tạng phương trượng đã không lo được đau đớn trên người. Hắn chi đứng người dậy, nhìn lấy giữa bầu trời kia xoay quanh giao long, kinh ngạc đều sắp không nói ra lời. Xem như Thiểu Lâm tự phương trượng, hắn tự nhiên cũng đã gặp giao long. Bất quá cái này toàn bộ đều là tiềm tàng tại đáy sông bờ sông Long. Bất quá trước mắt gia đình này băng, rất rõ ràng cùng bọn hắn khác biệt. Bởi vì hắn thế mà có thể bay, mà lại hắn đối với quyền lợi bảo điện cũng tựa hồ cũng sớm có mưu đồ. Tam Tạng phương trượng đồng dạng vận khí trị liệu nội thương của mình, vừa bắt đầu nhớ lại. Vừa rồi hắn tiến tàng kinh các thời điểm, cũng cảm giác có từng kia từng sợi khí tức bao phủ ở trên người hắn, phảng phất là có người đang nhìn hắn. Bất quá khi đó, hắn vội vã biết rõ quyền lợi bảo điện phải chăng mất đi, cũng không có quá mức để ý hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, cái này chỉ sợ sẽ là đầu này giao long đang nhìn chăm chú hắn đi. Bởi vậy suy đoán, gia hỏa này chỉ sợ sớm đã mai phục tại cái này tàng kinh các bên ngoài, chờ đợi thời cơ. Chỉ cho mình cùng Hắc Hổ Vương lưỡng bại câu thương, hắn tại lao ra, thu hoạch ngư ông chi lợi. Tâm tư kín đáo, khiến cho người suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực nha. Không được, chính mình nhất định phải nhanh khôi phục lại, sau đó đem cái này quyền lợi bảo điện một lần nữa đoạt lại. Nếu không, toàn bộ Trung Nguyên đại địa chỉ sợ lại đem lâm vào gió tanh mưa máu bên trong. Muốn xong, Tam Tạng phương trượng đội vàng ngồi dậy, nhắm mắt lại, hai tay ôm lại trước người. Một cỗ kim sắc khí tức cấp tốc đem hắn bọc lại. Không chỉ có là Tam Tạng phương trượng, còn lại đang hướng tàng kinh các chạy tới mọi người, cũng nhìn thấy Giang Trạch thân ảnh. Trời ạ, mau nhìn, là Long Nha. Tiểu Lan kinh ngạc mở to hai mắt, dùng tay chỉ nói ra. Không đúng, cái này rõ ràng là dao. Ngươi không thấy được hắn chỉ có hai cái móng đuốt sao? Tiểu Long lại bắt đầu khoe khoang đứng lên. Đừng nói nữa, nhanh đi tàng kinh các chỗ ấy, phương trượng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Hổ liền vội vàng cắt đứt bọn họ nói chuyện. Mọi người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, tăng nhanh bước tiến của mình. Mà trong tàng kinh các Hắc Hổ Vương, lúc này làm theo càng là vừa kinh vừa sợ. Hắn thật vất vả mới đưa cái này Tam Tạng cho đánh ngã, mắt thấy liền muốn chẳng lẽ quyền lợi bảo điện. Nhưng là không nghĩ tới, tự nhiên tại mí mắt của mình từ phía dưới, cái này bảo điện thế mà bị người cho kết thúc. Cái này khiến Hắc Hổ Vương làm sao chịu được? hỗ trướng, thế mà ngay cả ta Hắc Hổ Vương đồ vật cũng dám đoạt, ta nhìn ngươi là chán sống đi. Chỉ gặp thân hình của hắn lóe lên, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo khói đen, đã tới tảng kinh các nóc nhà phía trên. Lúc này, trăng tròn hoành không, mà cái này Hắc Hổ Vương làm theo đang tại trăng tròn bên trong, một thân khoác phong bay phất phới, nhìn khí thế mười phần. Chỉ gặp vừa rồi cái này cực lớn hỏa mãng cũng trong khoảnh khắc theo sát mà tới, nó xoay quanh tại nóc nhà phía trên, nhổ ra rút vào lưới rắn, nhìn hung tàn vô cùng. Mà toàn bộ tảng kinh các giờ phút này đều bao phủ tại một mảnh hừng hực liệt hỏa bên trong, hết sức hùng vĩ. Đem quyền lợi bảo điện cho ta trả lại, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Hắc Hổ Vương đứng ở tàng kinh các đỉnh điểm, tay giơ lên, bá khí mười phần nói ra. Giang Trạch nghe được Hắc Hổ Vương mà nói về sau, cười lạnh một tiếng. Hắn vừa muốn mở miệng đáp lại, nhưng vào lúc này, cái này hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa. Len keng, chúc mừng chủ ký sinh chiếm lấy quyền lợi bảo điện thượng quyền. Bảo vật này điện trong ẩn chứa mấy cái kỹ năng, phải chăng lập tức tu hành? Chú thích, tu luyện trên đường sẽ tự động hình thành bảo hộ. Hả, thế mà còn có bảo hộ sao? Giang Trạch nghe nói hệ thống về sau, khoe miệng nổi lên mỉm cười tới. Đã như vậy, vậy hắn còn có cái gì lý do cự tuyệt đâu? Lập tức tu hành. Vừa dứt lời, cái này Giang Trạch quyền trong tay bảo điện liền tự động từ Giang Trạch trong tay thoát rơi xuống. Ha ha ha. Hắc Hổ Vương không khỏi cười ha hả. Hắn nghĩ lầm Giang Trạch nhận uy hiếp của hắn, đem quyền lợi bảo điện cống hiến ra tới đâu. Không tệ, tính ngươi thất thời. Nói, cái này Hắc Hổ Vương liền phi thân lên. Hắn tay giơ lên, liền hướng về kia quyền lợi bảo điện chụp tới. Nào biết được, ngay tại muốn đụng vào quyền lợi bảo điện một sát na kia, đánh cho một tiếng, một đạo lớn lao kim quang trong nháy mắt từ cái này bảo điện bên trong phóng xuất ra. Cái này Hắc Hổ Vương lúc này bị bắn ngược ra, thân thể giống như diều đứt dây. Phanh đến một chút, cái này Hắc Hổ Vương đụng đầu vào cái này kim quang bên trên, lúc này bị hung hăng bắn ra. Phanh đến một tiếng, hắn cũng giống như vừa rồi tam tạng phương trượng như vậy, hung hăng đập vào tảng kinh cắt trên vách tường. Lửa lớn rừng rực, trong nháy mắt đem thân ảnh của hắn nuốt mất. Mà lúc này, cái này quyền lợi bảo điện lại đột nhiên phân liệt ra tới. Nó hóa thành vô số tản mát trang giấy, phiêu phủ ở Giang Trạch chung quanh. Ngay sau đó, từng tia lửa lúc này giấy lên đứng lên. Tất cả trang giấy nhanh chóng bị đốt cháy hầu như không còn. Mà hết lần này tới lần khác kim sắc văn tự, nhưng từ trong ngọn lửa tỏa ra. Từng tia từng sợi kim sắc văn tự, như là vô số đầu sợi tơ, đột nhiên hướng lên bầu trời hội tụ mà đi. Sau đó chúng nó hóa thành một vệt kim quang, đột nhiên hướng phía Giang Trạch đầu quán thâu mà đi. Xoát đến một chút. Trong lúc nhất thời, Giang Trạch thân thể kim quang hành động lớn, mà trong đầu của hắn cũng nhiều vô số văn tự tới. Những văn tự này tổ hợp lại với nhau, cuối cùng tạo thành một thiên huyền diệu vô cùng công pháp. Chương 78, Hấp tinh đại pháp. Hắc Hổ Vương trốn chạy. Len keng, chúc mừng chủ ký sinh thành công luyện hóa quyền lợi bảo điện tự bộ. Thu hoạch được bí pháp thôn linh quyết, thu hoạch được kỹ năng hấp tinh đại pháp. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, mà Giang Trạch cũng một lần nữa mở ra ánh mắt của hắn tới. Hả, xem ra thu hoạch lần này quả thực không nhỏ nha. Giang Trạch khỏe miệng hiện lên ra vẻ mỉm cười. Quyền kia bí pháp đúng là hắn trước mắt cần nhất. Thôn linh quyết, tên như ý nghĩa, chính là có thể trợ giúp hắn thôn phệ linh khí. Một khi vận chuyển này bí pháp, như vậy hắn thôn phệ linh khí tốc độ đem trọn vẹn ra tốc gấp trăm lần. Nói cách khác, người khác cần tu luyện 100 năm, mà hắn chỉ cần 1 năm là đủ rồi. Có thể xưng một cấp tồn tại. Mà khác một loại kỹ năng, hấp tinh đại pháp thì càng châu bò. Thi triển ra này kỹ năng, có thể hấp thụ tùy ý một loại năng lượng. Vô luận là Hắc Hổ Vương yêu lực, vẫn là tam tạng nội lực, toàn diện đều có thể tiến hành hấp thụ. Ha ha ha. Giang Trạch ở giữa không trung du động thân thể, thả ra vui sướng tiếng cười to tới. Hai loại đồ vật đều có thể giúp hắn tăng thêm tốc độ tu luyện. Chắc hẳn không bao lâu, hắn liền có thể thoát khỏi giao long chi thân, biến hóa thành công. Mà liền tại Giang Trạch đắc ý 110 cười to thời khắc, cái này tảng kinh các nóc nhà lại đột nhiên nổ vỡ đi ra. Một bóng người phóng lên tận trời, chính là vừa rồi cái kia đánh bay ra ngoài Hắc Hổ Vương. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn đã hoàn toàn không có vừa rồi đi phong. Khí thế của nó bề ngoài, khoe miệng vẫn mang theo nhẹ nhẹ vết máu, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Đây không phải vừa rồi bị phong lấm lấm Hắc Hổ Vương sao? Làm sao bây giờ nhìn lại, nhưng thật giống như là đầu chó mất chủ, như vậy chật vật nha. Giang Trạch nhìn lấy thời khắc này Hắc Hổ Vương, không khỏi cười lạnh nói: "Ngươi đây là đang muốn chết?" Cái này Hắc Hổ Vương xoa mở vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói ra. Hắn ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Giang Trạch, trong mắt tản mát ra làm người sợ hãi quang mang tới. Vẫn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này chào phúng hắn. "Thật sao?" Giang Trạch xoay quanh ở giữa không trung, cùng Hắc Hổ Vương xa xa tương đối. Ánh mắt hai người đan vào một chỗ, điện quang bắn ra bốn phía. "Hừ, liền để ngươi nhìn ta lợi hại." Cái này Hắc Hổ Vương đột nhiên nhấc lên hai tay của mình tới, đánh cho một tiếng. Chỉ gặp từ trong tảng kinh cát, đột nhiên thoát ra một đầu ngọn lửa màu u lam cự mãng. Nó ngẩng cao lên đầu, đột nhiên hướng phía trên bầu trời Giang Trạch kích bắn đi. "Hừ, điêu trùng tiểu ký, cũng dám ở trước mặt ta làm càn." Giang Trạch nhìn lấy đập vào mặt ngập trời cự mãng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngẫu nhiên, hắn liền mở ra miệng lớn, xoát đến một chút. Một cỗ ngập trời xích sắc hỏa diễm, nhất thời từ trong đó phun ra. Đây cũng là Giang Trạch Long chi thổ tức. Cái này phun ra hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đầu đỏ ngọn lửa màu đỏ trường dao. Hắn lượn vòng lấy thân thể, đột nhiên hướng cái này ngọn lửa màu u lam cự mãng đánh tới. Đánh cho một tiếng, hai cỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm đột nhiên đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng quang mang liền từ va chạm chỗ phóng thích ra ngoài. Mờ tối bầu trời đều bị nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Thắng bại trong khoảnh khắc liền đã phân ra. Chỉ gặp cái này Giang Trạch đỏ thấm dao long, trong khoảnh khắc liền đem cái này ngọn lửa màu đu lam cự mãng đâm đến tứ phân ngũ liệt ra. Ngọn lửa kia cự mãng, trong khoảnh khắc hóa thành vô số đoàn ngọn lửa màu đu lam, hướng về mặt đất rơi xuống, tựa như pháo hoa đồng dạng sáng chói. Mà cái này ngọn lửa màu đỏ thắm dao long, làm theo tiếp tục tiến quân thần tốc, nhắm ngay cái này tảng kinh các đỉnh chót Hắc Hổ Vương chụp qua. Hắc Hổ Vương nhìn thấy chính mình hỏa mãng bị thua, không khỏi sắc mặt tái xanh. Đối mặt với khí thế hung hăng đỏ thấm dao long, Hắc Hổ Vương cũng không có chủ quan. Nếu như là bình thường hỏa diễm, hắn căn bản không cần tránh né. Nhưng là rất rõ ràng, trước mắt hỏa diễm không thể tầm thường so sánh. Ám khí công thuẫn phòng ngự chỉ một thoáng, một đạo nhìn không thấy vô hình thuật bài, nhất thời ngăn tại Hắc Hổ Vương trước mặt. Mà lúc này, cái này xích sắc hỏa diễm dao long cũng đã giết tới. Đánh cho một tiếng, nó trùng điệp đụng vào cái này vô hình chi thuẫn bên trên. Đỏ thấm hỏa diễm lập tức huyết tán ra đến, phân tán đến bốn phía. Nhưng lại áp lực lớn, lại đột nhiên đặt ở Hắc Hổ Vương trên thân. Phía sau hỏa diễm giống như sóng to gió lớn, hung hăng cọ rửa tại vô hình trên tấm chắn. Hắc Hổ Vương nâng lên hai tay đến, ra sức chống đỡ. Nhưng là cái này áp lực càng lúc càng lớn, Hắc Hổ Vương thân thể dần dần uốn lượn. Sau cùng 3 đến 1 tiếng, quỳ ở trên mặt đất bên trên. Đáng giận. Hắc Hổ Vương trên mặt, giờ phút này u ám tới cực điểm. Cái này đối với hắn mà nói, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã. Hắc Hổ Vương, hiện tại đã không phải là ngươi tung hoành thiên hạ niên đại. Từ hôm nay bên ngoài về sau, thiên hạ này, để cho ta Áp Giao Vương đến thống trị. Giang Trạch xoay quanh ở giữa không trung, cười lạnh nói: "Như vậy hiện tại, liền đi chết đi cho ta." Nói, hai đạo màu vàng lôi đỉnh đột nhiên từ hắn trong hai mắt bắn ra. Không tốt. Hắc Hổ Vương nhất thời cảm thấy một trận không ổn. Cái này lôi đỉnh đối với tà vật có trời sinh tác dụng khắc chế. Tại tăng thêm hiện tại bản thân bị trọng thương, căn bản không có mảy may thủ thắng nắm chắc. Đã như vậy, vậy còn không như đi đầu bỏ chạy. Trước đem thương tổn dưỡng tốt về sau, tại đến báo thủ. Nghĩ tới đây, cái này Hắc Hổ Vương không đang do dự. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo khói đen, nhất thời hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Cái này hai đạo lôi đỉnh, nhất thời đánh vào tảng kinh các bên trên. Một tiếng ầm vang, toàn bộ tảng kinh các ứng thanh ngã xuống đất. To lớn kiến trúc trong khoảnh khắc liền đổ sụp thành phế tích, chỉ có lửa lớn rừng rực vẫn như cũ nhượng thiêu đốt lên. Muốn chạy trốn, Giang Trạch nhìn lấy cái này hóa thành khói đen hướng về nơi xa cấp tốc trốn chạy Hắc Hổ Vương, trong mắt hiện ra một tia trêu tức. Hắn vừa định bãi động thân thể, hướng cái này khói đen trốn đuổi theo, nhưng vào lúc này, phía dưới đột nhiên bắn ra mấy chục đạo mũi tên dài tới. Đương đương đương, cái này mũi tên đánh ở trên người hắn, phát ra tinh như sắt thép dao mình thanh âm tới. Mặc dù không có tạo thành bất kỳ thương tổn, nhưng là thành công khơi dậy Giang Trạch phẫn nộ. Chỉ là con kiến hôi, thế mà cũng dám ra tay với hắn. Giang Trạch đột nhiên cúi đầu xuống, chỉ thấy những cái kia võ tăng đã đuổi tới. Vừa rồi mũi tên cũng là bọn họ bắn ra. Muốn chết. Chương 79, Hỏa Thiêu Thiếu Lâm, tàn khốc đồ sát. Giang Trạch trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn quang tới. Chính mình không có đi trêu chọc bọn hắn, bọn gia hỏa này lại mà trêu chọc lên hắn tới. Thật coi mình là tốt tính sao? Cái này Hắc Hổ Vương, xem ra đã là không đội kịp. Với bạn, nhân cơ hội này, huyết tẩy một chút cái này Thiếu Lâm tự, cũng thừa cơ dương một chút chính mình Áp Giao Vương uy danh. Mà lúc này, phía dưới trên mặt đất, bốn trưởng lão chính vây quanh Tam Tạng Phương Trượng, trên mặt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ chi tình. Tất cả mọi người cho rằng là Giang Trạch đả thương Phương Trượng, cho nên những cái kia võ tăng mới thình lình đối Giang Trạch phát động tiến công. Nghiệt giao, lại dám đến ta Thiếu Lâm tự đến dương oai, hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Cái này Huyền Phong trưởng lão, tính khí nhất là nóng nảy. Hắn tay giơ lên, trực tiếp trên bầu trời Giang Trạch liền mắng: "Cho ta tiếp tục công kích." Hắn vung tay lên, sau lưng võ tăng nhất thời lần nữa phát động công kích, thiện như hạt mưa rơi xuống. "Hừ, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Giang Trạch hai mắt nhíu lại, vòng xoáy màu xanh lam phun trào, chỉ gặp những cái kia mũi tên dài nhất thời lơ lửng tại bên cạnh hắn. "Cho ta trở về." Xoát đến một chút, những cái này tiễn nhất thời thay đổi phương hướng, đường cũ. "Xiu xiu xiu." Tiễn như mưa xuống, mấy tên võ tăng bị bắn trúng thân thể, mà Giang Trạch dãy rủa thân thể, liền cũng hướng phía dưới phương bạc tới. "Không tốt, cái này giao long hướng ta đến rồi, chạy mau." Tiểu Long ngẩng đầu, hoảng sợ kêu lên. Chỉ một thoáng, hắn liền giơ bảo kiếm, hướng về kia người chúng quanh thiếu địa phương chạy tới. Cái này Tiểu Lan cùng Tiểu Hổ cũng theo sát phía sau. Phanh đến một tiếng, Giang Trạch thân thể đột nhiên rơi trên mặt đất. Oeng! Toàn bộ mặt đất có hung hăng rung động cùng một chỗ. Giang Trạch giữ vững thân thể, liền đột nhiên nhô ra một cái móng vuốt tới. Sau đó hướng phía người gần nhất võ tăng, đột nhiên vỗ xuống. Phanh đến một tiếng, mặt đất bị đập đến rạn nứt ra. Mà cái này võ tăng liền dãy rủa cũng không kịp, liền bị đập thành thịt nát. Hắt! Chỉ gặp lúc này, mấy cái võ tăng dẫn theo trường mâu hướng trên người hắn đâm tới. Giang Trạch nâng lên cái đuôi đến, đột nhiên hướng lấy trên người bọn họ quét tới. Ba đến một tiếng, không khí đều bị rút được bạo liệt tê vang. Mấy cái võ tăng trong nháy mắt liền bị đánh thành một mảnh huyết vụ. Ngay sau đó, Giang Trạch lại mở ra huyết buồn đại khẩu. Hô! Kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt bị phun ra đi ra. Ngọn lửa kia sát mặt đất, cấp tốc lan tràn ra. Xoát đến một chút, mười mấy tên võ tăng trong nháy mắt bị bao phủ ở bên trong. Bọn họ còn chưa kịp kêu lên vài tiếng, liền bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành một đoàn tro tàn. Giang Trạch giờ phút này đã hóa thân thành một đầu ác long, bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi đứng lên. Khắp nơi đều là tươi máu và lửa diễm. Những cái kia trung quanh các hòa thượng trong nháy mắt đều bị cái này kinh khủng cảnh tượng chỗ sợ choáng váng. Bực này tàn khốc thủ đoạn, so với vừa rồi những cái kia yêu ma còn tàn khốc hơn gấp trăm lần. Mà Tiểu Long, Tiểu Hổ cùng Tiểu Long bọn người cũng không khỏi há hốc miệng ra. Đủ rồi. Cái này Huyền Phong trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng như vậy, muốn rách cả mí mắt. Hắn đột nhiên xông lên phía trước, thi triển lên sư tử hướng tới, muốn dùng cái này trấn choáng Giang Trạch. Giống. Một cô âm ba trong nháy mắt hướng về Giang Trạch đánh tới. Giang Trạch gặp này, khoe miệng một trận cười lạnh. Ngẫu nhiên hắn lần nữa mở ra miệng lớn, phỉ thúy lân phiến lực lượng trong nháy mắt phát động. Ma âm quán nhĩ chỉ một thoáng, một cỗ càng thêm thật lớn âm ba, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, liền hướng phía Huyền Phong trưởng lão chỗ quyết tán mà đi. Vâng. Cái này Huyền Phong trưởng lão sư tử hống, trong nháy mắt bị tách ra ra. Ma âm lướt qua, một số võ tăng trực tiếp liền nổ bể ra tới. Dù cho cao cường như Huyền Phong trưởng lão, cũng không chịu nổi như thế âm ba công kích. Hắn thất khiếu chảy máu, một đầu mới ngã trên mặt đất. Huyền Phong trưởng lão. Cái này Tiểu Lan nhìn thấy Huyền Phong trưởng lão ngã xuống, lập tức liền xông tới. Tiểu Lan, không nên vọng động. Tiểu Long một tay lấy hắn giữ chặt. Bọn họ hiện tại căn bản chính là đầu này ác giao đối thủ. Cần cắn rỡ, để cho chúng ta đến chiếu cố ngươi. Lúc này, Long Xuyên trưởng lão cùng Ban Đạo trưởng lão đồng loạt nhảy ra. Kim Cương Hàng Ma Quyền bất động minh vương ấn hai đạo sáng chói kim quang, nhất thời hướng phía Giang Trạch thân thể đập tới. Hừ. Giang Trạch cười lạnh một tiếng. Hai cái móng vuốt đột nhiên hóa thành kim sắc, đột nhiên nên đón tiếp lấy. Ken đến một tiếng. Hắn hai cái móng vuốt liền đột nhiên cùng cái này hai tên giá hỏa quyền đầu tiếp xúc đụng nhau. Một trận kim loại giao minh chi âm vang lên. Ngay sau đó, phanh đến một tiếng. Cái này hai cái giá hỏa y phục trong chốc lát nổ bể ra tới. Một giây sau, trong miệng hai người thổ huyết, bất tỉnh ngã xuống trên mặt đất. Giang Trạch lực lượng thật sự là quá mức to lớn, hơn nữa còn tăng thêm kim lân phiến lực lượng. Hai cái trưởng lão căn bản đánh không lại cái này lực lượng cường đại. Kinh mạch trong cơ thể đã toàn bộ bị chấn nát ra, coi như tỉnh cũng bất quá là một phế nhân thôi. Mà lúc này lại một bóng người nhảy ra, chính là trong tứ đại trưởng lão vị cuối cùng, Tăng Ý Liễu trưởng lão. Chỉ gặp hắn đột nhiên tay giơ lên, chỉ một thoáng, một cỗ màu đen một phấn trong nháy mắt vùng hướng về phía Giang Trạch đầu tới. A Dao, đây là Hắc Liên Hoa, dính chi hẳn phải chết. Ngoan ngoãn cho ta đi gặp Diêm Vương đi. Nói, hắn liền phát ra trận trận tiếng cười lạnh. Nhưng là cái này Giang Trạch lại không chút hoang mang hé miệng đến, đột nhiên đem những cái này Hắc Liên Hoa bột phấn toàn bộ hút vào trong miệng. Hắn thôn phệ kỳ dị hoa, đã sớm thu được bách độc bất xâm thể chất. Điểm ấy độc dược với hắn mà nói, bất quá là ngọt chút thôi. Sau đó mở miệng nói ra, cũng không tệ lắm, có chút ngọt. Ngay sau đó, hắn một nhảy mũi, liền cái này lưu lại tại khoang miệng độc dược phun tới. Vừa vặn ở tại cái này Tăng Ý Dị trưởng lão trên thân. A, cái này Tăng Ý Dị trưởng lão hoảng sợ kêu thành tiếng. Chỉ gặp trong nháy mắt, trên người hắn liền hiện đầy dày đặc hắc tuyến, giống như con giun đang ngọ ngoại. Đồng thời da thịt cũng tại dần dần thối rữa. Cái này Hắc Liên Hoa độc trong nháy mắt lan tràn toàn thân của hắn. Không đến một lát, hắn liền thẳng tắp ngã xuống, tử trạng thê thảm vô cùng. Mà lúc này, cái này ngồi dưới đất Tam Tạng Phương Trượng, rốt cục mở ra ánh mắt của hắn. Chương 80, liều mạng chi chiến, cừu hận ngập trời. Hắn vừa rồi một mực đang liệu thương, cần toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, không thể có chút tạp niệm, cho nên đối chuyện ngoại giới không có chút nào phát giác. Mà bây giờ, hắn rốt cục khôi phục được điên phong trạng thái. Nhưng là vừa mở to mắt, hết thảy trước mắt liền để hắn như rớt vào hầm băng. Đầy mắt chân của tay đức, huyết tinh tới cực điểm. Mà lại những cái này đều là hắn đệ tử Thiếu Lâm lưu lại nha. Chỉ là trong nháy mắt, Tam Tạng Vương Trượng trong mắt liền tràn đầy vô số tơ máu tới. Cái này trắng như tuyết ria mép cùng lông mày cũng nhất thời phiêu khởi, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Liền xem như vừa rồi đối mặt Hắc Hổ Vương, hắn cũng không có tức giận như vậy qua. Dù sao, cái này Hắc Hổ Vương chỉ là đến cướp đoạt quyền lợi bảo điện, cũng không có đối với hắn Thiếu Lâm tự tạo thành bao lớn tổn hại. Nhưng là hiện tại, trước mắt đầu này Nguyệt Long đang tùy ý đổ sát lấy Thiếu Lâm tăng chúng. Toàn bộ Thiếu Lâm võ tăng không bị giết đến quân lính tan rã. Liên hội vàng tứ đại trưởng lão cũng tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Thiếu Lâm tự trung kiên lực lượng, cơ hồ tất cả đều thương vong hầu như không còn. Nếu như tại tiếp tục như vậy, toàn bộ Thiếu Lâm tự cũng có thể bị tiêu diệt. Mà hắn Tam Tạng làm theo sẽ thành Thiếu Lâm tự trong lịch sử lớn nhất tội nhân. Loại tình huống này là Tam Tạng vô luận như thế nào đều không hy vọng phát sinh. Cho nên hiện tại nàng coi như liều tính mạng cũng phải đem đầu này Nguyệt Long chân sát ở đây. Thần thú hư ảnh toàn nghe hiện, chỉ gặp thứ nhất âm thanh quát lớn, khí thế toàn thân trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Chỉ gặp sau người một cái kinh khủng cự thú trong nháy mắt thành hình, lục sắc hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Giống toàn bộ chung quanh thạch chất trong nháy mắt vỡ vụn ra, mà Tam Tạng Phương Trượng cũng phi thân lên. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái vạn chữ tới, Như Lai thần trưởng một người một thú đột nhiên hướng phía Giang Trạch đánh tới. Chết đi cho ta! Tam Tạng Phương Trượng nghiêm nghị quát. Mà lúc này Giang Trạch cũng cảm nhận được cỗ này lớn lao uy thế, đột nhiên quay đầu chỉ thấy Tam Tạng Phương Trượng đã giết tới. Hắn mang theo lớn lao uy thế muốn đem hắn chấn sát ở đây. Hừ, đến được tốt! Giang Trạch cười lớn nói. Chỉ gặp đỉnh đầu của hắn điện quang hội tụ, trong khoảnh khắc liền phóng xuất ra một đầu lôi đỉnh chi giao tới. Ngay sau đó toàn thân của hắn đều biến thành sáng chói kim sắc, sau đó thân thể bay lên giống như một đầu kim long, hướng về Tam Tạng Phương Trượng chỗ bắt tới. Giết! Một người một dao trong nháy mắt đụng vào nhau, đánh cho một tiếng, cái kia kim sắc móng vuốt nhất thời cùng Tam Tạng Phương Trượng bàn tay màu vàng nóng đột nhiên đánh vào cùng một chỗ. Một cỗ quần quần sóng xung kích trong nháy mắt từ va chạm chỗ tràn lan đi ra. Xoát! Chỉ gặp cái này dốc sức ở trên mặt đất bàn đá trong nháy mắt bị tầng tầng nhấc lên, giống như lá rụng hướng về tứ phía bắt pháp quét ngang mà đi. Mà Lê Vương, cái này lục sắc toan nghê cùng lam sắc cùng dao cũng đang ra sức chém giết lấy. Trang diện rung động cùng cực. Chỉ gặp cái này lục sắc toan nghê nâng lên móng vuốt, một thanh đặt ở cái này lôi đỉnh cùng dao trên thân. Sau đó mở ra miệng lớn, liền muốn đem cái này lôi đỉnh cùng dao cắn giết. Nhưng là cái này lôi đỉnh cùng dao hung bạo dị thường, thân thể đột nhiên lật một cái, chỉ một thoáng liền đem cái này toan nghê đặt ở dưới thân. Sau đó thân thể bặm mẹo, chỉ một thoáng liền đem cái này toan nghê một mực khóa lại. Ngay sau đó, móng vuốt cùng huyết buồn đại khẩu đồng thời xuất động, xoát đến một chút, toan nghê con mắt trong nháy mắt liền bị vẽ mù, cổ cũng bị cái này lôi đỉnh cuồng mãng gắt gao cắn, không thể động đậy. Cái này toan nghê cuồng bạo muốn tránh thoát, có thể căn bản không có tác dụng. Không đến thời gian qua một lát, cái này toan nghê cũng đã mình đầy thương tích, lục sắc hư ảnh dần dần biến yếu. Không đến một lát, liền bị cái này cuồng mãng nuốt vào, tiêu tán thành vô hình. Mà phía dưới tam tạng phương trượng làm theo cũng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Lúc đầu hắn liền đã tại cùng Giang Trạch đối bính quá trình bên trong thân thể thụ trọng thương, mà bây giờ cái này thần thú hư ảnh cũng hoàn toàn tán loạn, hai loại thương thế đồng loạt tác dụng tại trên người hắn. Phanh đến một tiếng, thân thể của hắn nhất thời ngã bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên mặt đất, máu không ngừng từ trong miệng của hắn tràn ra ngoài. Phương Trượng, mà lúc này Tiểu Lan, Tiểu Hổ, Tiểu Long đồng loạt xung ra, đem tam tạng tiếp được. Bọn họ nhìn lấy Phương Trượng hơi thở mong manh, lộ ra không sai đã đến biên giới tử vong, trong mắt nước mắt không ngừng tràn ra. Ba người quay đầu lại nhìn lấy Giang Trạch, trong mắt tràn đầy ánh mắt cứu hận. Cùng lúc đó, chỉ gặp ba trên thân thể người đột nhiên toát ra từng tia khí tức tới. Những khí tức này dần dần tổ hợp lại cùng nhau, tạo thành ba cái hình thái khác nhau thần thú tới. Tiểu Long phía trên lơ lửng chính là một đầu lam sắc cự long, râu tóc đều dựng, thần thái uy vũ. Mà Tiểu Hổ phía trên thì là một cái lộng lẫy mãnh hổ, há miệng gầm thét, vô cùng uy mãnh. Tiểu Lan thì là tử khí bằng bạc, chính là một cái dương cánh bay lượn tử loan. Ha ha ha, không hổ là nhân vật chính. Giang Trạch nhìn lấy ba người này, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Hiện tại ba tên này vẫn rất nhỏ yếu, không khỏi thừa này giết bọn hắn, tránh khỏi về sau phiền phức. Nói, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, liền chuẩn bị hướng về ba người này vào tới, đem bọn hắn tiêu diệt nơi này. Nhanh, đi mau, các ngươi căn bản không phải gia hỏa này đối thủ. Cái này tam tạng phương trượng nhìn thấy cái này Giang Trạch vào tới, không khỏi vội vàng nắm lên ba tay của người đến, thần sắc cấp bách nói ra. Giờ phút này hắn đã bị chấn bể tâm mạch, ngày giờ không nhiều. Mà cái này ba đứa hải tử tuy nhiên thân phụ kỳ quái, nhưng là giờ phút này vẫn quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không có thể là trước mắt đầu này nghiệt giao đối thủ. Chỉ có chờ bọn họ triệt để trưởng thành, mới có hy vọng đánh bại gia hỏa này. Liên dung hắn đầu này mạng giả, đem đổi lấy mấy hải tử kia một sợi sinh cơ đi. Bọn nhỏ, các ngươi đi mau. Thiếu Lâm tự phục hưng hy vọng, liền ký thác trên người các ngươi. Nhượng lão nạp cho các ngươi ngăn trở nghiệt giao sau cùng một hồi. Nói, tam tạng phương trượng, dãy rủa lấy đứng lên. Hai tay của hắn hợp trước người, trên thân lần nữa bộc phát ra một cỗ lớn lao lực lượng tới. Lực lượng này, chính là hắn tiêu đốt linh hồn, chỗ đổi lấy. Tiểu Lan, Tiểu Hổ, Tiểu Lan hai mắt bao hàm nhiệt lệ, không thôi xoay đầu lại, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tam tạng, và ngươi chỉ là một người, cũng muốn cản ở đường đi của ta sao? Giang Trạch cười lạnh nói, đương nhiên không chỉ một mình ta. Giờ phút này, tam tạng phương trượng quá to. Chương 81, kim sát xá lợi. Vô tận tàn hồn. Chỉ gặp cái này tam tạng đột nhiên vây quanh lên hai tay của mình đến. Một cổ năng lượng kinh khủng, nhất thời xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay. Nhưng là hắn cũng không có đem cô năng lượng này, hướng về Giang Trạch vây tới. Mà chính là đột nhiên hướng xuống đất vút tới. Đánh cho một tiếng, toàn bộ mặt đất cũng không khỏi làm chấn động. Vô số bùn đất bị trong nháy mắt vén lật qua. Tạch tạch tạch. Mặt đất một trận dạn nứt ra, sau đó đột nhiên nứt ra. Một cái cự đại lỗ thủng động khẩu, trong nháy mắt liền xuất hiện ở giữa hai người. Chỉ gặp cái này trong động quật, đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ. Đây là cái gì tình huống? Giang Trạch con mắt hơi híp mắt lại, lạnh lùng hướng về phía trước nhìn lại. Cái này tam tạng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Chỉ gặp cái này tam tạng phương trượng, hai tay kết ấn, toàn thân tản mát ra một vệt kim quang đến. Sau đó hai tay của hắn một điểm, đột nhiên quát. Chư vị Thiểu Lâm tự tổ tiên, mời hiện thân đi. Trong nháy mắt 11, đạo kim quang kia từ đầu ngón tay của hắn thoát ra, bắn vào cái này đen xỉ trong động vật. Đánh cho một tiếng, kim quang kia rơi vào cái này động vật cấp độ, cấp tốc huyết tán ra tới. Trực tiếp giờ phút này, Giang Trạch mới rốt cục thấy rõ bên trong chân chính bộ dáng. Cái này lại là chỗ rộng lớn lòng đất lăng mộ. Chỉ gặp cái này lòng đất lăng mộ, rộng lớn vô cùng. Cái này trên vách tường, bị tạc ra vô số cái huyệt động tới. Mỗi cái huyệt động trong, đều trưng bày một tòa pho tượng. Bọn họ thần thái khác nhau, hoặc mỉm cười, hoặc giận dữ, không giống nhau. Mỗi một tòa pho tượng đều đại biểu cho một vị đắc đạo cao tăng. Bọn họ sau khi chết, thiếu đốt đoạt được xá lợi tử, đều được trưng bày tại pho tượng kia phía dưới. Cái này lăng mộ chính là toàn bộ trong Thiếu Lâm tự bí ẩn nhất chỗ, căn vốn không có bao nhiêu người biết được. Mà giờ khắc này, tại cái này Thiếu Lâm tự sắp bị tiêu diệt trước mắt, Tam Tạng Vương trưởng cũng không có ý định tại làm bảo lưu lại. Cái này ba đứa hải tử đã là Thiếu Lâm tự hy vọng duy nhất, chỉ có bảo vệ hắn nhóm, cái này Thiếu Lâm tự mới có dục hỏa trọng sinh khả năng. Mà bây giờ duy nhất có thể ngăn cản trước mắt đầu này nghiệt long, cũng chỉ có Thiếu Lâm tự các vị tổ tiên. Theo Tam Tạng Phương Trượng kim quang đánh ra, toàn bộ lòng đất lăng mộ đều không cầm được lay động. Kim quang kia dọc theo lòng đất trong lăng mộ khe hở, cấp tốc lan tràn ra. Chỉ một thoáng, tất cả trong huyệt động pho tượng cũng không cầm được bắt đầu lay động. chỉ gặp pho tượng kia đột nhiên vỡ vụn ra. Cái này trong cái khe lập loè ra từng tia kim quang, chính là cái này trong pho tượng Xá Lợi Tử chỗ phát ra quang mang. Một cỗ khí thế thật lớn trong nháy mắt tràn ngập ra. Hả, thế mà còn có bực này lá bài tẩy lưu giữ có ở đây không? Giang Trạch nhìn trước mắt một màn này, khoe miệng không khỏi cười lạnh nói. Ngay sau đó, đánh cho một tiếng, tất cả pho tượng tất cả đều nứt ra, từng viên kim sắc Xá Lợi Tử từ trong đó bay ra, xuyên thấu độc cầu, đi tới trên mặt đất. Ngay sau đó, từ những cái kia Xá Lợi Tử trong chui ra từng đạo màu lam nhạt hồn phách. Hình dạng của bọn hắn cùng vừa rồi pho tượng không khác chút nào, tất cả đều là sợi râu tung bay lão hòa thượng, mỗi một cái nhìn đều có trăm tuổi tuổi, bọn họ đều là Thiếu Lâm tự lịch đại cao tăng để lại tàn hồn. Trong lúc nhất thời, u ám trong bầu trời đêm, vô số lam sắc quỷ ảnh tàn hồn đang tung bay, nhìn quỷ dị vô cùng. Tam Tạng, gọi chúng ta có chuyện gì? Những cái kia lam sắc cao tăng tàn hồn mở miệng hỏi. Chư vị sư tổ, đệ tử bất tài, quyền lợi bảo điển bị đoạn, vô số đệ tử bị giết, hiện tại toàn bộ Thiếu Lâm tự nguy hiểm sớm tối, đã ở vào bị tiêu diệt biên giới, chỉ có đem chư vị lão tổ đồng loạt gọi ra, giúp ta trấn áp yêu ma. Cái này Tam Tạng pháp sư nhìn thấy cái này đẩy trời lam sắc hồn phách, sắc mặt tái nhợt nói. Cái gì? Tất cả lam sắc hồn phách không khỏi quá sợ hãi. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, chỉ thấy trung quanh khắp nơi đến là chân cụt tay đứt, máu tươi tràn ngập, từng cái võ tăng thi thể nằm ngã trên mặt đất vô cùng thê thảm. Mà trung ương một cái giữ tợn giao long chính bản nắm ở nơi đó, quanh thân tản ra vô tận huyết khí, nhìn hung tàn vô cùng. Nghiệt trướng, lại dám giết ta Thiếu Lâm tự đệ tử. Xuất sinh, ta Thiếu Lâm tự ngàn năm cơ nghiệp thế mà bị hủy thành dạng này. Người cái này nghiệt dao tất rơi thập bát tầng địa ngục, vĩnh bất siêu sinh. Tất cả cao tăng tàn hồn nhìn thấy chung quanh cảnh tượng về sau, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Trên mặt của bọn hắn hiện ra vô tận phẫn nộ. Ha ha ha, một đám tàn hồn cũng dám ở bản vương trước mặt làm càn. Giang Trạch nhìn lấy cái này đầy trời lam sắc hồn phách, nhịn không được cất tiếng cười to nói. Nếu như là Thiếu Lâm tự lịch đại cao tăng, toàn bộ buông xuống, hắn có lẽ còn sẽ có chút kiêng kỵ chi tình. Nhưng là giờ phút này, bất quá là một số tàn hồn mà thôi. Thực lực, liền năm đó 1/10 đều không có. Cứ như vậy, cũng vẫn muốn chấn áp hắn, đơn giản làm cho người cười đến rụng răng. Chư vị sư tổ, mời kết kim cương phục ma trận. Đêm này cháy bắn giết ở đây cái này Tam Tạng phương trượng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Kim cương phục ma trận chính là Thiểu Lâm tự vô thượng bảo bối trận, cố có vô cùng lực lượng cường đại. Tất cả cao tăng tàn hồn không do dự, bọn họ trong nháy mắt liền vờn quanh tại Giang Trạch trung quanh, tầng tầng dày đặc. Sau đó sở hữu tàn hồn cùng một chỗ tay giơ lên, 507 kim cương phục ma trận siêu đến một chút, chỉ gặp thân thể bọn họ bên trong kim sắc Xá Lợi trong nháy mắt bay ra hướng phía Giang Trạch kích bắn đi. Siêu, chỉ một thoáng vô số kim quang bắn ra, giống như có vô số đem kiếm nhỏ màu vàng kim từ tứ phía bắt pháp phong tới. Một khi bị bắn trúng, cái kia chính là vạn tiễn xuyên tâm hạ tràng. Thử, điều trùng tiểu khí. Giang Trạch nhìn lấy cái này bốn phương tám hướng hướng về chính mình phóng tới kim sắc Xá Lợi, không khỏi cười lạnh nói. Hắn coi là cái gì đây? Không gì hơn cái này thôi. Thân thức bình chướng chỉ gặp một cỗ vô hình ánh sáng nhất thời từ Giang Trạch thể nội tràn lan đi ra, phanh đến một tiếng, những cái kia kích xạ mà đến kim sắc Xá Lợi nhất thời ngưng trệ trên không trung, từng vòng gợn sóng trong nháy mắt từ những cái kia Xá Lợi bên trong khuyết tán ra tới. Cái gì? Những cái kia lơ lửng ở giữa không trung những cái kia lam sắc tàn hồn không khỏi quá sợ hãi, bọn họ thao túng kim sắc Xá Lợi ra sức hướng về phía trước, nhưng là vô luận như thế nào nỗ lực, cái này Xá Lợi đều trước vào không được mảy may. Ha ha ha, đừng ở hưởng phí sức lực, hiện tại giờ đến phiên ta xuất thủ. Chỉ gặp Giang Trạch trong mắt sắc ý hiển thị rõ. Chương 82, thôn tiên phệ điện, Thiếu Lâm bị tiêu diệt, cho ta thu. Chỉ gặp Giang Trạch đột nhiên nhấc từ bản thân móng đuốt tới, chỉ gặp cái này móng đuốt bên trong một đạo vòng xoáy đen kịt trong lúc đó tuôn ra động, như có vô tận hấp lực xoát đến một chút, những cái kia đình chỉ ở giữa không trung không ngừng phóng thích ra gợn sóng kim sắc Xá Lợi trong nháy mắt bị hấp thụ đến Giang Trạch móng đuốt trong. Cái này mấy chục quả Xá Lợi ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một cái lớn chừng quả đấm kim sắc viên cầu, kim quang lấp lóe, linh khí phi phàm. Xem ra những cái này Xá Lợi tử tuyệt vật phi phàm nha. Đã như vậy, cho ta toàn bộ hấp thu đi. Nói xong, Giang Trạch đột nhiên nắm chặt móng đuốt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, những cái kia Xá Lợi tử lúc này vỡ vụn ra, xoát, trong đó kim quang cấp tốc bị rút ra đi ra, không ngừng tràn vào Giang Trạch móng đuốt bên trong. Giang Trạch híp mắt lại, từng đợt kim sắc lực lượng không ngừng tràn vào kỳ thể nội. Lực lượng này cùng kim lân phiến sinh ra chấm động tới. Không đến một lát, những cái kia nguyên bản kim quang lóng lánh Xá Lợi tử trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm vô quang, liền phổ thông hòn đá nhỏ cũng không bằng. Không, những cái kia trung bình cao tăng tàn hồn thấy cảnh này về sau không khỏi mặt như màu đất. Những cái này Xá Lợi tử chính là bọn họ lúc còn sống thân thể hỏa táng mà tự nhiên hình thành kết tinh, ẩn chứa trong đó vô tận Phật tính lực lượng, có thể chống cự hết thể tà ma công kích. Mà bọn họ tàn hồn cũng là bởi vì gửi ở cái này Xá Lợi tử trong mới có thể bảo trì trăm ngàn năm không tiêu tán. Hiện tại đã mất đi cái này Xá Lợi tử, như vậy bọn họ những cái này tàn hồn cũng căn bản lưu giữ lưu không được quá lâu. Mà lúc này Giang Trạch cũng mở ra cặp mắt của hắn tới, chỉ gặp hắn trong hai mắt kim quang lấp lóe, vừa rồi hút vào lực lượng thật sự là quá mức mỹ diệu, đơn giản liền như là tối thượng tốt thuốc bổ. Giờ phút này toàn thân của hắn đều tản ra kim quang nhàn nhạt đến nhìn hoa lệ cùng cực. Như vậy tiếp đó liền đến phiên các ngươi những cái này tàn hồn. Giang Trạch liếm lấy một chút đầu lưỡi, sau đó tham lam nói ra, không tốt, mau trốn. Chỉ một thoáng, những cái này làm sắc hồn phách trong nháy mắt cảm nhận được Giang Trạch ý đồ, bọn họ trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi, không muốn tán thân tại Giang Trạch trong miệng. Nhưng là làm như vậy, căn bản chính là phí công. Chỉ gặp Giang Trạch nhìn lấy những cái này tứ tán chạy tán loạn cao tăng hồn phách, trong mắt không khỏi lộ ra một tia trêu tức đến. Không phải mới vừa vẫn rất bá khí sao? Kim cương phục ma trận. Hừ, hiện tại mới muốn chạy. Nói xong, hắn đột nhiên bật lên, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu tới. Thôn linh quyết chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Cùng phong bao phủ, hết thảy đều tại hướng Giang Trạch trong miệng dũng manh lao tới. Những cái kia điên cùng chạy trốn cao tăng hồn phách, nhất thời cảm giác một cô vô tận hấp lực đánh tới. Không muốn, cứu mạng. Những cái kia cao tăng tàn hồn, ra sức dây rủa, nhưng như cũ chống đỡ không kháng nổi. Bọn họ tựa như bao tác bên trong một mảnh liễu diệp, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không có chút nào năng lực phản kháng. Cho tan nuốt. Giang Trạch miệng, giờ phút này tựa như hóa thành hắc động. Xoát. Vô số lam sắc hồn phách, trong nháy mắt liền bị hắn hút vào trong miệng, căn bản không có một tia cơ hội thoát đi. Mặt đất kia tam tạng phương trượng, thấy cảnh này về sau, không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tới. Hắn cũng nhịn không được nữa. Liên Tiểu Lâm tự lịch đại cao tăng hồn phách, hợp lực kết lên đại trận, đối với hắn đều không có chút nào tác dụng, ngược lại bị hắn toàn bộ thôn phệ. Chỉ hy vọng giờ phút này, Tiểu Long, Tiểu Hổ, Tiểu Lan bọn họ đã thuận lợi đào thoát, cũng liền không uổng phí hắn phen này khổ tâm. Rốt cục, tam tạng nhắm lại ánh mắt của hắn, một đạo lam sắc hồn phách từ kỳ nhục thân ở trong thoát ly đi ra. Hắn cũng bị cái này hấp lực bao phủ, trong khoảnh khắc liền bị Giang Trạch nuốt vào trong bụng. Không đến thời gian qua một lát, mới vừa rồi còn mạn tiên phi vũ lam sắc hồn phách, giờ phút này đã một cái không dư thừa. Giang Trạch lúc này mới hài lòng ngậm miệng lại đến. Những cái kia hồn phách bị hắn ngưng tụ tại thể nội, chỉ cần chờ chút thời gian, liền có thể đem hoàn toàn luyện hóa, chuyển biến vì lực lượng của mình tới. Mà lúc này, Thiếu Lâm tự đã sớm một mảnh hỗn độn. Vô tận đại hỏa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Những cái kia to lớn mạnh mẽ kiến trúc đều bị ngọn lửa thôn phệ. Đại hùng bảo điện, bảo dự cát, đặt ma viện, hết thể đều thấp thoáng trong ngọn lửa. Thiên nhiên cổ tháp tại lúc này tách ra hắn sau cùng một tia ánh chiều tà tới. Tiểu Long, Tiểu Hổ cùng Tiểu Lan đã hoàn toàn biến mất không thấy, cũng không biết bọn họ đến cùng trốn hướng về phía chỗ nào. Giang Trạch cũng không muốn tại phí công phu tiến về tìm kiếm. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là trước đem thể nội hấp thu những cái kia xá lợi tử cùng tàn hồn năng lượng cho toàn bộ luyện hóa. Một khi luyện hóa, thực lực của hắn lần nữa thu hoạch được tăng trưởng. Nghĩ đến, Giang Trạch liền không do dự nữa. Hắn đột nhiên đằng không mà lên, thân thể cấp tốc du động, chỉ một thoáng liền biến mất tại chân trời, hướng phía chính mình đại bản doanh bảo thạch trong hồ bơi đi. Không lâu sau đó, hắn liền đâm vào trong hồ nước, du động thủy tinh cung trong. Đại vương, ngài về đến rồi. Cái này giao nhân A Huy mang theo mười mấy tên giao nhân vệ đội trước tới đón tiếp. Tốt, bản vương muốn bế quan một đoạn thời gian rất dài, trong lúc đó phát sinh vấn đề gì đều không nên quấy rầy ta. Cái này giao nhân vương quốc sự tình liền từ ngươi toàn quyền xử lý. Giang Trạch sau khi phân phó xong, liền nhất thời giống như thủy tinh cung trong xoát đến một chút. Cái này tất cả cửa sổ nhất thời toàn bộ đứng lên, mà giao nhân A Huy cũng không chịu nổi có chỗ lãnh đạo, triệu tập lên tất cả giao nhân vệ đội 24 giờ tại thủy tinh cung bên ngoài đi dạo, để phòng quấy rầy đến Giang Trạch bế quan tu luyện. Mà giờ khắc này, Giang Trạch chiếm cứ tại Lưu Ly Vương tòa lên, giao châu xuất ra, lơ lửng lên đỉnh đầu. Hắn vận chuyển thôn linh quyết, chỉ một thoáng, toàn bộ linh khí trung quanh, toàn bộ hướng phía Giang Trạch thân thể cùng dũng tới. Giang Trạch nhắm mắt lại, một bên hấp thu to lớn linh khí, một bên luyện hóa năng lượng trong cơ thể. Trên thân thể quang mang, hô sáng hô tối, huyền bí dị thường. Mà lúc này, bởi vì Thiểu Lâm tự đình trệ, một trận sóng to gió lớn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Trung Nguyên địa đái. Cái này Thiểu Lâm tự là địa phương nào nha? Thiên nhiên cổ tháp, danh môn thánh địa nha. Nhưng là trong vòng một đêm, hắn lại đột nhiên bị tiêu diệt. Thế là đủ loại lời đồn nổi lên một phía. Trong đó, nhất là người ta gọi là có hai loại thuyết pháp. Một loại, có người tuyên bố, cái này chính là ngàn năm trước ác ma, Hắc Hổ Vương gây nên. Hắn đem Hắc Hổ Vương ngàn năm trước việc ác, mỗi cái lật ra, tiến hành so sánh. Chương 83, Hắc Kim Long Văn, Ngưng tụ Long Châu. Trong lúc nhất thời, người người vì đó biến sắc. Cái này Hắc Hổ Vương ngàn năm trước thật sự là quá mức cản rỡ, làm chuyện ác nhiều vô số kể. Cho tới bây giờ, dân gian vẫn lưu truyền hắn lời truyền thuyết. Đối với Hắc Hổ Vương đem Thiếu Lâm tự bị tiêu diệt thuyết pháp, rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ. Trung Nguyên đại địa nhất thời lâm vào một cỗ trong khủng hoảng. Mà cái này Hắc Hổ Vương đang nghe việc này về sau cũng không phản bác, ngược lại còn đang đọc sau tích cực thôi động. Hắn kéo một cây cờ lớn đến, lợi dụng thanh danh của mình bắt đầu bốn phía chiêu binh mãi mã, sơn tặc trung quanh, an trộm, cường đạo, lưu manh, nghe nói về sau nhao nhao đến đây đầu nhập vào. Ngắn ngủi mấy ngày, Hắc Hổ Vương liền tụ họp một nhóm lớn thủ hạ. Những cái này thủ hạ ăn mặc thống nhất trang phục, trên mặt đều mang màu đen hổ ly mặt nạ. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, tự xưng Hắc Hổ binh, cướp bóc đốt giết, không có điều ác nào không làm. Dân chúng e ngại không thôi, tại Hắc Hổ Vương đã hắn nhanh đuốt trước mặt, run lẩy bẩy. Mà loại thứ hai nói chuyện thì là bị tiêu diệt Thiểu Lâm tự, chính là một cái a dao. Hắn hung tàn vô cùng, đã có thể phun ra hỏa diễm, lại có thể đẳng vân giá vụ. Yêu thích ăn 143 người, thủ hạ tụ tập một mảng lớn yêu ma quỷ quái, vô cùng kinh khủng. Hắn tự xưng là ác dao vương, bất quá nhóm dân chúng truyền miệng, lầm đem chuyển làm dao ma vương. Bất quá cái này dao ma vương cũng không có giống Hắc Hổ Vương một dạng, khắp nơi hiện thân. Tại về sau trong một tháng, căn bản không thấy hắn bất luận cái gì bóng dáng. Dân chúng đối sợ hãi của hắn, kém xa Hắc Hổ Vương tới càng thêm trực quan một số. Cho nên loại thuyết pháp này cũng không có quá nhiều nhân tướng tin. Mà sở dĩ trong một tháng đều không có người thấy Giang Trạch thân ảnh, đó là bởi vì hắn vẫn luôn tiềm phục tại Thủy Tinh Cung trong, ngày đêm tu luyện. Bởi vì thôn linh quyết tác dụng, toàn bộ bảo thạch hồ đều hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng đến hướng về bốn phương tám hướng rút ra lấy linh khí. Những cái kia linh khí hội tụ tại trên mặt hồ, tạo thành từng đạo kỳ quái tới. Mà cuối cùng, bọn họ đều hóa thành tia nước nhỏ, hướng về kia đáy hồ chỗ Thủy Tinh Vương cung dũng mãnh lao tới. Chỉ gặp ngàn vạn đầu điểm lãnh khí tức rơi xuống dưới. Cái này toàn bộ Thủy Tinh Vương cung bị linh khí bao phủ, tản ra sáng trong bạch quang, đơn giản giống như tiên cảnh. Những cái kia thủ hộ tại ngoài cung giao nhân cũng bị linh khí không ngừng cọ rửa, thân thể của bọn hắn trở nên càng cường tráng hơn. Cái này đôi cá lân phiến cũng giống như kim thạch đồng dạng kiên cố. Tất cả giao nhân vệ sĩ giống như thoát thai hoàn cốt. Mà tại cái này trong vương cung, Giang Trạch làm theo toàn thân xoay quanh cùng một chỗ, hai mắt nhắm nghiền, kỳ chính ở vào một cái cự đại trong suốt lồng ánh sáng bên trong, giống như thân ở trứng trong. Cái này trong suốt lồng ánh sáng trong, linh khí cơ hồ đều nhanh hóa lỏng, mà Giang Trạch thân thể cũng có biến hóa cực lớn. Chỉ gặp sau người nhiều hai đạo móng vuốt tới. Cái này hai đạo móng vuốt, xa so trước đó cái này hai cái móng vuốt muốn tráng kiện hơn nhiều, mà lại cũng càng vì sắc bén. Đây cũng là Giang Trạch mới mọc ra chân sau. Trừ cái đó ra, hắn nguyên bản cái này thân thể đen như mực lân phiến cũng phát sinh cải biến. Chỉ thấy phía trên nhiều đường đạo kim sắc đường vân tới, nhìn huyền diệu vô cùng. Cái kia kim sắc chính là hấp thu xá lợi tử cùng hồn phách về sau hình thành đặc biệt tân ký. Giang Trạch chỉnh thể xoay quanh cùng một chỗ, cái này tiền đen sắc lân phiến lộ ra bá khí dị thường, so trước đó muốn uy vũ rất nhiều. Ngoại trừ bề ngoài biến hóa bên ngoài, Giang Trạch thể nội cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ gặp một viên kim đan đang kỳ thể nội không ngừng xoay tròn lấy, hắn từ từ lớn lên, sáng chói dị thường. Cũng chớ xem thường kim đan này, tác dụng của nó không thể tầm thường so sánh. Cái này năm đạo long lân lực lượng đã toàn bộ dung nhập trong đó. Chỉ cần linh đan này một khi hình thành, hắn liền sẽ biến thành Long Châu. Mà Giang Trạch cũng đem triệt để hoàn thành từ giao đến long chuyển biến. Giờ phút này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ cần lại muốn trong một giây lát, cái này Long Châu liền có thể cuối cùng thành hình. Mà Giang Trạch cũng trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại đột nhiên xảy ra dị biến. Giống, chỉ nghe thấy từng đợt kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên. Cái này nguyên bản bình tĩnh mặt hồ, trong khoảnh khắc trở nên ba đảo hùng dũng thu tới. Mấy chục đạo đen nhánh mà to lớn thân ảnh, từ cái này hồ nước chi nhánh đường sông trong vào tới, đồng loạt tiến vào bên trong. Sau đó toàn bộ hướng phía cái này đáy hồ kín đáo đi tới. Trong lúc nhất thời, cái này trên mặt hồ kỳ quái tán đi. Bên trên bầu trời, xoắn tới quần quần mây đen. Sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã, trực tiếp rơi xuống. Đây hết thảy đều tại biểu hiện ra lập tức sẽ có đại chuyện phát sinh. Mà lúc này, cái này giao nhân vương quốc vẫn như cũ gió êm sóng lặng, không có chút nào phát giác được nguy hiểm buông xuống. Thủy Tinh Vương cung trước mặt, giao nhân A Đảo đang chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa về dò xét. Ở phía sau hắn là một đám bảy cầm trong tay trường thương giao nhân vệ đội. Tại trải qua linh khí tẩy lễ về sau, những cái này giao nhân binh lính nhìn qua so một tháng trước muốn cường hãn không ít. Xốc lại tinh thần cho ta đến, liền xem như một đầu tiểu thủy cá cũng không định để nó bơi vào qua, quấy rầy đại vương tu luyện. Giao nhân A Đảo bãi động cái đuôi, quan khí mười phần nói ra. Vâng. Những cái kia giao nhân vệ đội binh sĩ nghe được về sau lập tức ngẩng đầu đỡ ngực hồi đáp. Ừm. Giao nhân A Đào hài lòng nhẹ gật đầu. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, hắn có thể nói là hưởng hết phong quang. Bởi vì Giang Trạch một mực bế quan tu luyện, cho nên toàn bộ giao nhân vương quốc đều lấy hắn cầm đầu. Vô luận sự tình gì, chỉ cần hắn một câu xuống dưới, lập tức tiến hành chấp hành. Loại này đại quyền trong tay cảm giác thật là khiến người vô cùng say mê. Ngẫm lại một tháng trước, hắn vẫn chỉ là một tên tuần tra biên cảnh phổ thông binh sĩ, mà bây giờ hắn cũng đã thành giao nhân vương quốc trong dưới một người. Trên vạn người tồn tại nha. Vận mệnh thật đúng là kỳ diệu nha. Đương nhiên, cái này giao nhân A Đảo, vô luận tại làm sao đắc ý quên được. Hắn cũng không có quên, đây hết thảy đến cùng là thế nào tới. Hắn hiện tại có thể có được hết thảy, toàn là bởi vì lúc trước đầu tiên đầu phục Giang Trạch. Cho nên, đối với Giang Trạch bế quan tu luyện, hắn một mực tận tâm tận trách. Tại vương cung chung quanh, toàn bộ an bài hơn 50 cái thủ vệ tới, sợ quay dày đến Giang Trạch tu luyện. Nhưng là đúng lúc này, nơi xa lại đột nhiên vang lên một trận tiểu tù và ốp thanh âm tới. Ô ô ô. Thanh âm kia vô cùng thê lương. Cái gì? Cái này giao nhân A Đảo liền vội vàng chuyển người đến, sắc mặt đại biến. Cái này tiểu tù và Úc chính là giao nhân trong vệ đội dùng để chuyển đến tín hiệu đồ vật. Thổi thanh âm như thế thê lương, vậy liền đại biểu cho có địch nhân đến đây xâm lấn. Chương 84, Hà Long Hoàng Thí, Trấn Giang Long Vương. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, một đội giao nhân vệ binh đang biên cảnh tuần tra, đột nhiên nghe được cái này phía nam cây rong trong rừng chuyển đến trận trận động tĩnh. Thế là một đoàn người không do dự diêu động cái đuôi, liền tiến lên tiến được xem xét. Nào biết được đúng lúc này, từ nước trong bụi cỏ nhất thời xông ra mấy chục đầu bóng đen to lớn tới. Chúng nó mở ra miệng lớn, răng rác một tiếng, liền đem phía trước mấy cái giao nhân vệ binh miệng nuốt xuống. Tốc độ cực nhanh. Cái này hậu phương giao nhân vệ binh nhất thời hoảng sợ đến trên mặt trắng bệnh. Cái này máu tươi tung tóe đến hắn trên mặt, cũng không kịp xoa một chút. Hắn vội vàng lay động cái đuôi của mình, hướng phía phương hướng ngược nhau, nhanh chóng bỏ chạy. Một bên trốn, hắn vẫn móc ra một cái ốc biển đến, dùng lực thổi lên. cái này ốc biển chỗ phát ra âm ba, nhất thời khuyết tán mà đi. Nhưng là đúng lúc này, cái này sau lưng hắc ảnh lần nữa thoát ra, xoát đến một chút, chỉ gặp tên kia liền người mang theo tiểu tù và Úc, trong nháy mắt liền bị nuốt vào bóng đen kia trong miệng. Cảnh báo thanh âm im bặt mà dừng. Tuy nhiên cái này tuần tra tiểu đội đã toàn quân bị diệt, nhưng là bọn họ thổi lên tiểu tù và Úc, lại cấp tốc khiến cho toàn bộ giao nhân vương quốc tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dù sao hiện tại giao nhân vương quốc đã không còn là một tháng trước dáng vẻ, khi đó bọn họ vẫn từ giao nhân vương thống trị. Cái này giao nhân vương xa hoa dâm đãng, chỉ lo hưởng thụ, ma quỷ ngư cũng đã bị nhốt vài chục năm. Toàn bộ giao nhân vương quốc vệ đội lỏng lẻo không chịu nổi, căn bản chính là bài trí mà thôi. Cho nên giang trạch nhẹ nhõm xâm nhập trực đảo hoàng long đều không có tốn hao bất kỳ khí lực. Mà sau đó cái này ma quỷ ngư càng là tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người, tùy ý đổ sát lấy giao nhân bình dân. Cho nên tại giao nhân a đảo bên trên về sau, hắn trọng điểm tăng cường giao nhân vương quốc phòng vệ công tác. Giờ phút này theo cảnh báo vang lên, hắn nhanh chóng hạ từng đầu mệnh lệnh tới. Đầu tiên, lão nhân trẻ nhỏ hết thể tránh trong phòng để tránh bị thương tổn, mà tất cả thanh tráng niên giao nhân làm theo toàn bộ cầm trong tay vũ khí thủ vệ tại vương quốc chúng quanh. Bọn họ xếp thành bảy trận, trường thương trong tay lóng lánh sắc bén quang mang. Mà giao nhân a đảo làm theo người mặc lúc trước giao nhân vệ đội trưởng hoàng kim giáp, trong tay cầm tam xoa kích, đứng ở phía sau cùng đốc chiến. Cùng lúc đó bên cạnh hắn vẫn là bố trí mấy chục thanh cực lớn trường nỗ. Những cái này cung nỏ từ đáy biển chìm một chế tạo, nặng nghề vô cùng, dây cung lại có cá bị biên chế trở thành, rất có giãn. Kỳ lực nói đủ để bắn giết cá mập loại này đại hình loài cá. Này vốn là mấy chục năm trước dùng tới đối phó ma quỷ ngư, bất quá về sau cái này ma quỷ ngư bị cầm tù tại trong ngục giam, những cái này cực lớn cung nỏ liền đã mất đi tác dụng, chúng nó bị bùi phong ở vương cung trong khố phòng. Thẳng đến trước đó giao nhân a đảo tại thanh lý nhà kho thời điểm mới phát hiện chúng nó, nghĩ không ra hiện tại liền có đất dụng võ. Mỗi một cái cực lớn cung nỏ bên trên đều được trưng bày một cái trường thương lạnh như băng tới, dây cung đã sớm kéo căng, mũi thương kia lóe ra sắc bén hàn mang, chỉ chờ người xâm nhập vừa đến liền trong nháy mắt bắn ra. Giao nhân a đảo nhìn lấy bên cạnh mình đội hình, khoe miệng không khỏi hiện ra vẻ tươi cười tới. Mà lúc này cái này mấy chục đầu hắc ảnh đã dần dần tới gần, bọn họ tựa như từng cái biển như rắn, không ngừng dây rủa thân thể, nhưng là do ở khoảng cách rất xa thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Nhưng là lúc này giao nhân a đảo đã không quản được nhiều như vậy, đã dám đến xâm lấn bọn họ giao nhân vương quốc liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Cho ta phóng. Cái này giao nhân a đảo nhìn lấy những cái kia dần dần tới gần hắc ảnh, lớn tiếng nói, đánh cho một tiếng. Cái này bên cạnh mấy chục đài cự nỗ đột nhiên một trận chấn động, mấy chục cây lóe sắc bén hàn mang trường thương lúc này bắn ra, hướng phía ngoài trăm thước những hắc ảnh kia kích bắn đi. Dây cung kịch liệt rung động, mà những cái kia trường thương làm theo giống như một đạo lưu quang ở trong nước thoát ra từng đạo trắng như tuyết dây dài tới, thoáng qua ở giữa liền có mấy cái hắc ảnh bị đâm trúng, máu tươi chảy ra. Tốt. Cái này giao nhân a đảo không khỏi cười ha hả, nhưng là ngay sau đó liền nghe đến một trận kinh thiên động địa long ngâm âm thanh. Ngẫu nhiên những hắc ảnh kia cấp tốc thoát ra, không đến thời gian qua một lát liền hoàn toàn hiện lên hiện tại những cái này giao nhân trước mặt, lại là mấy chục đầu lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau hà long. Giống cái này mấy chục đầu cự long đem nơi này đoàn đoàn bao vây, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Giống giống giống, cực lớn tiếng long ngâm khiến cho toàn bộ giao nhân vương quốc đều có chút chấn động. Những cái này hà long nhan sắc không thôi, có tiêu sái phiêu giật bạch long, giữ tợn bá đạo thanh long, âm hiểm xảo trá lam long, mỗi một con hà long đều diện mục dữ tợn, khủng bố dị thường. Phía dưới sở hữu giao nhân cũng không khỏi dọa đến run lẩy bẩy. Dù sao một tháng trước bọn họ mới vừa vặn bị một cái cuồng giao chỗ tập kích, trong khoảnh khắc liền bị giết đến quân lính tan rã, mà bây giờ thế mà lập tức đánh tới mấy chục con hà long tới. Tuy nhiên xem ra bọn gia hỏa này bên trong mỗi một cái đều không có đại vương của bọn họ cường đại, nhưng là không chịu nổi bọn họ nhiều người nha. Mấy chục con hà long tụ tập cùng một chỗ, chỉ là chẳng diện liền mười phần rung động nha. Giao nhân a đảo cũng là nơm nớp lo sợ, hắn ngày tốt vẫn cũng không lâu lắm đâu, tại sao lại gặp loại chuyện này? Đối với bọn gia hỏa này hắn cũng biết một chút, dù sao đều là trong nước lẫn vào mà, mỗi đầu lớn đường sông bên trong đều ở lấy một con rồng, chúng nó phụ trách cam đoan nước sông thông suốt, mà những cái này hà long bình thường căn bản sẽ không tụ tập cùng một chỗ, trừ phi xảy ra đại sự gì. Nhưng là coi như xảy ra đại sự gì, cùng bọn hắn giao nhân vương quốc có quan hệ gì? Vì cái gì đám người kia lại đột nhiên xuất hiện ở đây đâu? Mà liền tại giao nhân a đảo đang chuẩn bị tiến lên hỏi thăm một phen thời gian, đám kia hà long đột nhiên phân tán ra tới, mà lúc này chỉ gặp một đầu thân thể to lớn xích hồng sắc cự long bơi tới. Thân thể của hắn khoảng chừng kinh người 30 mét, trên thân thể hồng lân tươi đẹp vô cùng, hắn long đầu cũng 10 phần cực lớn, mà lại trên trán còn có một khỏa tinh đá quý màu đỏ tại chiếu lấp lánh. Những cái kia chung quanh hà long nhìn thấy cái này xích hồng sắc cự long đều lộ ra 10 phần cung kính. Giống, đem con của ta giao ra. Cái này xích hồng sắc cự long cúi đầu nhìn xuống phía dưới tất cả giao nhân, giống to. Chương 85, long đản mất trộm. Âm nhu nhìn lên cái này giao nhân a đảo, ngẩng đầu lên, cho tới giờ khắc này hắn mới rốt cục nhận rõ ràng trước mắt cái này xích hồng sắc cự long thân phận đến, nó chính là cái này 800 dặm vùng nước chủ nhân. sở hữu thủy tộc người thống trị. Trấn Giang Long Vương, tất cả Hà Long đều thần phục tại nó dưới trướng, mặc kệ điều khiển. Đây cũng chính là vì cái gì trung quanh sẽ xuất hiện nhiều như vậy cự long nguyên nhân. Bởi vì chỉ có Trấn Giang Long Vương mới có như thế lớn chiến trận cùng như thế. Nhớ ngày đó, cái này giao nhân vương đối mặt Giang Trạch thời điểm, trong óc đầu tiên nghĩ đến cũng là tìm Trấn Giang Long Vương hỗ trợ. Hiện tại, cho các ngươi thời gian một nén nhang, nếu như vẫn không giao ra con của ta, như vậy hôm nay ta liền rời bình nơi đây. Cái này xích hồng sắc cự long nhìn xuống phía dưới đông đảo giao nhân, ánh mắt băng lãnh. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chung quanh mấy chục con hà long nhất thời cũng thấp thân thể đến, lần nữa gào thét. Giống cuồng bạo uy áp trong nháy mắt bị phóng thích ra ngoài, phía dưới những cái này giao nhân binh lính nhất thời liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, rung động làm một đoàn. Tại cái này chút cự long trước mặt, bọn họ căn bản không có một tia phần thắng thời cơ. Đã như vậy, cái kia còn phản kháng cái gì? Dù sao đến sau cùng cũng là vừa chết, không nếu muốn thừa cơ đầu hàng một đợt, nói không chừng sau cùng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Dù sao, giao nhân A Đảo, thế nhưng là vì bọn họ làm một cái ví dụ rất tốt nha. Hắn vượt lên trước đầu phục đầu kia A Giao, thu hoạch bây giờ địa vị. Như vậy bọn họ đầu hàng giữ được tính mạng, cũng là tình có thể hiểu. Nghĩ tới đây, chỉ gặp giao nhân trong vệ đội một sĩ binh, nhất thời đem trường thương trong tay ném trên mặt đất. Sau đó hắn đột nhiên nằm trên mặt đất, la lớn: "Long Vương tha mạng!" Trong khoảnh khắc, tựa như thế mạnh như trẻ tre, mảng lớn giao nhân binh lính đem vũ khí trong tay ném, bãi ngã trên mặt đất. "Khác giết chúng ta đầu hàng. Long Vương tha mạng nha. Chúng ta giao nhân nhất tộc, làm sao có thể có hải tử của ngài đâu?" Tại cái này bầy cự long trước mặt, bọn họ căn bản không hề có lực hoàn thủ. "Các ngươi!" Giao nhân A Đảo nhìn trước mắt đám gia hỏa này, không khỏi trong nháy mắt lửa giận công tâm. "Hừ, ta muốn không phải là của các ngươi thần phục, mà chính là muốn con của ta. Các ngươi bọn này ngu xuẩn." Cái này Trấn Giang Long Vương nhìn lấy phía dưới những cái kia giao nhân, không khỏi lạnh lùng nói ra. Ngay sau đó, mấy cái hà long trong nháy mắt thoát ra, bọn họ mở ra miệng lớn, lúc này hướng phía vừa bao nhiêu dẫn đầu tìm đến phía gia hỏa tắt tới. Sắc bén kia hàm răng đột nhiên cắt xuống, răng rác một tiếng, máu tươi tràn ra, nguyên địa chỉ còn lại nửa cái đuôi cá ngừng ở lại nơi đó. "Hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra hải tử của ta hạ lạc." Cái này Trấn Giang Long Vương nhấn lại đã đạt tới cực hạn. 10 ngày trước, thê tử của hắn sinh hạ một viên trứng rồng. Cái này nhưng làm hắn sướng đến phát rồi. Phải biết, long sinh sôi năng lực cực kỳ thấp. Tầm thường Hà Long, mỗi 100 năm mới có thể sinh kế tiếp con nối dõi. Mà hắn xem như chúng quanh 800 dặm vùng nước chủ nhân, Trấn Giang Long Vương, cho vẹn 500 năm mới sở hữu đứa bé này. Hắn tự nhiên là mừng rỡ như điên, dốc lòng chăm sóc. Nhưng là không nghĩ tới, 3 ngày trước đó, cái này viên trứng rồng lại vô cớ mất tích. Hắn giận tím mặt, tìm khắp cả cái địa phương, đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Nhưng là hôm nay, thủ hạ của hắn đột nhiên đến báo, có người mang theo long đàn hướng về kia bảo thạch hồ tiến đến. Hắn thế là mang theo mấy chục con hà long, một đường đuổi theo mà đến. Quả nhiên trên đường cảm nhận được cái này viên trứng rồng khí tức. Sau cùng này khí tức tại cái này bảo thạch hồ phụ cận im bặt mà dừng. Cho nên Trấn Giang Long Vương kết luận, con của hắn tất nhiên liền giấu ở cái này bảo thạch trong hồ. "Long Vương đại nhân, chúng ta là thật không biết ngài hài tử hạ lạc nha." "Đúng nha, chúng ta chỗ này làm sao có thể có hài tử của ngài đâu? Tha mạng nha." Những cái kia phía dưới giao nhân không được cầu khẩn. Sau đó tiếng cầu khẩn càng lớn, cái này Trấn Giang Long Vương lửa giận lại càng thêm vừng vực. "Xem ra các ngươi là quyết tâm không muốn đem con của ta giao ra. Đã như vậy, vậy liền cho ta toàn bộ giết. Liền xem như đem hồ này bên trong mỗi một tấc đất đều lật một lần, ta đều muốn đem con của ta tìm ra." Cái này Trấn Giang Long Vương bá khí 10 phần nói ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên cạnh cái này mấy chục con hà long lúc này liền đột nhiên xông ra. Bọn họ mở ra miệng rộng cùng móng vuốt, đối phía dưới giao nhân binh lính tiến hành tàn khốc đổ sát. Chỉ gặp một cái thanh sắt hà long đột nhiên nô ra một cái móng vuốt đến, đem bên cạnh một cái giao nhân binh lính bắt lấy. Sau đó hắn đột nhiên một nắm, phanh đến một tiếng, cái này giao nhân lúc này bị bóp thành vô số khối vụ, huyết vụ tràn ngập, tàn nhẫn cùng cực, khắp nơi đều là giao nhân tiếng kêu thảm thiết, máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên: "Long Vương đại nhân, ta biết hải tử của ngài ở đâu." "A?" Cái này Trấn Giang Long Vương nghe được cái thanh âm này, không khỏi lúc này nâng lên móng vuốt tới. "Cho ta tất cả đều dừng lại." Chỉ một thoáng, cái này mấy chục con hà long đều đình chỉ giết hại. Ánh mắt mọi người đều tìm đến phía cái kia phát ra âm thanh ra hỏa. Giao nhân A Đảo cũng hướng hắn nhìn lại. Nghĩ không ra, tên kia lại là trước đó giao nhân vệ đội trưởng. Từ khi giao nhân A Đảo đắc thế về sau, gia hỏa này xem như tiền triều cựu thần, tự nhiên cái gì quả ngon để ăn. Hắn trực tiếp bị giáng chức một cái nho nhỏ binh lính tuần tra. Giờ phút này, gia hỏa này đột nhiên mở miệng. Tự nhiên không thật sự biết cái này long đàn hạ lạc. Hắn lưu giữ túy cũng là muốn đem họa thủy đông dẫn. Chỉ gặp hắn đột nhiên xoay người lại, chỉ hậu phương thủy tinh cung: "Long Vương đại nhân, hai tử của ngài, giờ phút này ngay tại cái này thủy tinh cung trong." "Hả? Thật sao?" Cái này Trấn Giang Long Vương lạnh lùng hỏi. "Không sai, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy có người hôm nay đem một cái 0.8 long đàn ôm vào trong đó." Cái này giao nhân vệ đội trưởng lời thề son sắt nói. Hiện tại hắn muốn làm cũng là muốn đem Giang Trạch bế quan cắt ngang. Cuối cùng là hai sóng ra hỏa phát sinh xung đột, đánh cho lưỡng bại câu thương. "Cho ta đi xem thủy tinh cung trong, cẩn thận tìm kiếm." Cái này Trấn Giang Long Vương hướng phía chung quanh mấy đầu hà long phân phó nói. Giống. Cái này mấy đầu hà long nhẹ gật đầu, liền đột nhiên thoát ra, hướng về kia thủy tinh cung bơi đi. Đi vào cái này thủy tinh cung trước, đông cảm giác linh khí đập vào mặt. Cái này mấy đầu hà long không khỏi miệng lớn hô hút vài hơi. Nơi này linh khí thế mà so cái này trấn giang long vương động huyện còn muốn dày đặc, vẫn thật là chuyện lạ nha. Bọn họ lắc đầu, liền chuẩn bị nâng lên móng vuốt đến đem cái này thủy tinh cung đại môn mở ra. Chương 86, ta trở về ngày chư nghịch thần giai làm chết đi. Nếu như ở chỗ này tu luyện cái mấy chục năm, nói không chừng bọn họ cũng có thể tiến hóa thành có thể so với long vương tồn tại đi. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Nơi này linh khí chính là giang trạch lợi dụng thôn linh quyết chỗ tụ lại, là không thể nào quá dài lâu. Được rồi, vẫn là xem trước một chút bên trong là có phải có long đản đang nói đi. Trong đó một đầu hà long dùng long ngữ nói ra. Giống bọn họ loại tầng thứ này hà long kỳ thực cũng không có bao nhiêu pháp lực, chỉ có thể ở sinh hoạt tại trong nước, dựa vào thân thể qua chém giết, mà lại cũng không thể miệng nói tiếng người, chỉ có thể dựa vào long ngữ đến tiến hành giao lưu. Tuy nhiên tên bên trong có long, kỳ thực cũng bất quá là chút mạnh lớn một chút giã thú thôi. Nhưng là nếu như một khi đạt tới trấn giang long vương cấp bậc kia, cái này hết thể lại khác biệt. Đây cũng chính là vì cái gì trấn giang long vương có thể thống soái đông đảo hà long nguyên nhân. Bởi vì thực lực của hắn chính là chung quanh 800 dặm trong thủy vực mạnh nhất tồn tại. Hà long nhóm tôn sùng cường giả vi vương, chỉ có tối cường giả mới 11 có thể thống soái bọn họ. Đây cũng chính là vì cái gì trấn giang long vương có thể xuất lĩnh nhiều như vậy hà long đuổi chỗ này nguyên nhân. Tốt. Cái này còn lại mấy cái hà long cũng không dám thất lễ long vương mệnh lệnh. Bọn họ nâng lên móng vuốt đến, liền chuẩn bị phá cửa mà vào. Xoát. Cái này mấy cái sắc bén long chảo nhất thời hướng phía thủy tinh cung đại môn đánh tới. Nhưng là ngay tại vừa chạm đến đại môn trong nháy mắt, phanh đến một tiếng, một trận kinh khủng sóng ánh sáng lúc này liền nổ bể ra đến. Chỉ gặp cái này thủy tinh cung trong đột nhiên bộc phát ra một đạo khí thế cực kỳ khủng bố, toàn bộ chung quanh hồ nước đều chấn động đứng lên, giống như động đất tiến đến. Còn bên cạnh giao nhân vương quốc kiến trúc cũng tất cả đều trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Mà cái này mấy cái hà long làm theo trong nháy mắt liền bị cái này sóng ánh sáng đánh trúng, thân thể bị trùng điệp bắn ra ngoài, phanh đến một tiếng, bọn họ đụng ngã chung quanh kiến trúc, thân thể bị chôn ở phế tích bên trong, không rõ sống chết. Nhìn thấy loại tình huống này, chung quanh mấy chục con hà long không khỏi lần nữa hé miệng đến, điên cuồng gầm thét. Bọn họ muốn xem nhìn đến cùng là tên nào lại dám thương tổn bọn hắn đồng bạn. Đối với gia hỏa kia, bọn họ tất nhiên sẽ nhượng hắn trả giá bằng máu. Ngay tại cái này mấy chục con hà long điên cuồng gào thét lúc, thủy tinh cung đại môn thông suốt mở ra, chỉ nghe thấy một trận cuồng bạo tiếng gào thét nhất thời từ trong đó truyền ra. Cái này tiếng giống là như thế khủng bố, thế mà trong nháy mắt vượt trên sở hữu hà long gào thét, phản phất bên trong thiên địa chỉ có hắn thanh âm của một người. Ngay sau đó, một cái thân thể to lớn hắc sắc cự long đột nhiên từ thủy tinh cung chui ra, chỉ gặp hắn toàn thân cao thấp hiện đầy tiền đen sắc lân phiến, hoa lệ dị thường, giống như hắc diệu thạch lóng lánh hào quang chói sáng. Chỉ gặp cái này hắc long đột nhiên xoay quanh mà lên, tinh hồng long đồng trong nháy mắt liếc nhìn qua chung quanh mỗi một đầu hà long. Những cái kia mới vừa rồi còn tại điên cuồng gào thét hà long bị cái này ánh mắt quét đến, nhất thời thân thể chấn động. Ánh mắt kia đơn giản lạnh thấu xương như lao, hắn chỗ phát ra huy áp thế mà so trấn giang long vương còn kinh khủng hơn. Tất cả hà long nhất thời hành quân lặng lẽ, không còn dám có bất kỳ động tác, đơn giản dịu dàng ngoan ngoãn giống như từng con tiểu miêu. Đối diện cự long chính là cùng trấn giang long vương cùng một đẳng cấp tồn tại, căn bản không phải bọn họ những cái này chỉ là hà long có thể so sánh được. Không cần phải nói, đầu kia tiền đen cự long tự nhiên là giang trạch không thể nghi ngờ. Tại cái này trấn giang long vương chạy tới trong nháy mắt, hắn liền đã tỉnh táo lại. Vì mình long châu có thể thuận lợi ngưng luyện thành công, hắn mới không có trước tiên đi ra, mà bây giờ long châu tụ thành, hắn cũng chính thức tử giao hóa long. Hắn toàn thân đến tản ra bá đạo long uy, tất cả thủy tộc đều tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy. Duy nhất có thể tiến hành chống cự cũng chỉ có phía trước nhất trấn giang long vương. Mỗi một lần bế quan đều sẽ có người tới quấy rầy, xem ra lần sau ta hẳn là lại tìm một cái yên lặng một điểm địa phương. Giang Trạch nhìn lấy chung quanh, lạnh lùng nói ra: thuộc hạ làm việc bất lợi, mời đại vương trách phạt. Cái này giao nhân A Đảo nghe nói như thế về sau vội vàng đi ra phía trước, ủy mọc xuống đất run rẩy nói ra: ngươi làm không tệ, nhưng là có chút gia hỏa lại dám phản bội ta. Giang Trạch tự nhiên rõ ràng giao nhân A Đảo sợ tắc hết thảy, gia hỏa này cũng coi là tận chức tận trách, cho nên chính mình cũng không định trừng phạt hắn. Nhưng là những cái kia giao nhân binh lính tự nhiên tại vừa lúc mới bắt đầu liền lâm trận đào ngũ. Ghê tởm hơn chính là cái này lúc đầu giao nhân vệ đội trưởng lại muốn kẻ gây tai họa thông qua những cái kia hà long cắt ngang chính mình bế quan. Kỳ tâm khả chu nha, xem ra chính mình trước đó thật sự là quá mức nhân tử. Như vậy hiện tại sẽ vì các ngươi làm hết thảy nỗ lực phải có đại giới đi. Giang Trạch lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới những cái kia phản chiến giao nhân binh lính. Ầm ầm, chỉ là trong khoảnh khắc liền có vài chục đường lôi đỉnh từ Giang Trạch đỉnh đầu kích bắn đi ra, chỉ một thoáng giống như thiên phạt. Những cái kia phản bội giao nhân binh lính trong nháy mắt liền bị kim sắc lôi đỉnh ảnh chúng 547. Phanh đến một tiếng, bọn họ thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra, liền trong nháy mắt nổ thành vô số thịt nát. Mà đối với giao nhân đội trưởng, Giang Trạch cũng không muốn nhượng hắn thống khoái như vậy chết đi. Chỉ gặp hắn nhấc từ bản thân đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ gặp hưu đến một tiếng, một đạo hắc sắc dòng nước nhất thời bắn ra, chui vào cái này giao nhân vệ đội trưởng trong thân thể. Chỉ gặp chỉ một thoáng, thân thể của hắn liền trở nên màu đen nhánh. A, cái này giao nhân vệ đội trưởng nhất thời cảm giác thân thể của mình tựa như trăm ngàn con độc trùng đang tê cắn, ngứa lạ vô cùng. Hắn nâng lên hai tay, liền giống trên người mình cào qua. Mỗi cào một lần, trên thân liền xuất hiện một đạo vết máu. Tê tâm liệt phế tiếng giống nhất thời từ trong miệng phát ra tới. Hừ, Giang Trạch trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia vui vẻ quang mang tới. Cái này chính là hắn tại dung hợp trước đó ngàn năm độc nhà, đưa ra phát ra tới chiêu thức mới. Chúng độc người cũng sẽ không lập tức tử vong, chỉ là cảm giác được thân thể ngứa lạ vô cùng. Bọn họ lại không ngừng cào, sau đó đem chính mình huyết nhục một chút xíu kéo xuống. Sau cùng tại vô tận trong thống khổ, hướng đi hủy diệt. Chương 87, Hắc Hổ Quỷ Kế. Thiên lý nhãn hiện. Quả nhiên, giờ phút này, trước đó giao nhân vệ đội trưởng liền một mặt đau đến không muốn sống biểu lộ. Thân bên trên đã sớm bị cào đến huyết nhục văng tung tóe, thê thảm không nỡ nhìn. Trung quanh may mắn còn sống sót giao nhân, thấy cảnh này về sau, đều toàn thân phát lạnh. Giang Trạch nhìn lấy tên kia thảm trạng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngẫu nhiên, hắn liền xoay đầu lại, đưa ánh mắt về phía trước. Như vậy hiện tại, sẽ đến lượt ngươi. Trấn Giang Long Vương. Giang Trạch nhìn trước mắt xích hồng sắc cự long, lạnh lùng nói ra. Chỉ một thoáng, một cỗ màu đen nhạt áp, trong nháy mắt hướng phía cái này Trấn Giang Long Vương thả bỏ qua. Thế nào, ngươi là chất vấn bản vương sao? Cái này Trấn Giang Long Vương, hiển nhiên cũng không phải người yếu gì. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bơi đi. Ngay tại lúc đó, một cỗ phi màu đỏ uy áp cũng đột nhiên phóng thích ra ngoài. Xoát, hai cỗ uy áp nhất thời hung hăng đụng vào nhau. Phanh đến một tiếng. Cái này uy áp chỗ công trình kiến trúc, chỉ một thoáng tất cả đều bị đâm đến phấn vỡ đi ra. Một đầu cực lớn khe rãnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này chung quanh hồ nước cũng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Chúng nó đều bị hai cỗ uy áp mang theo lấy, hướng về trung gian cọ rửa mà đi. Chỉ gặp cái này trên mặt hồ, hai đạo cự đại sóng lớn từ đằng xa đánh tới. Sau đó hung hăng đánh vào nhau. Đánh cho một tiếng, thanh âm như là cự lôi trầm đục. Sóng hoa phi vũ, bao la hùng vĩ dị thường. Đáy hồ, hai cái cự long lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt điện quang thoáng hiện. Mà liền tại hai người lẫn nhau giằng co, dương cung bạc kiếm lúc. Ngoài trăm dặm một chỗ cực lớn mà hoang vu trong pháo đài cổ, lại phát sinh một chuyện khác. Cái này cổ bảo, nguyên bản chính là ngày xưa một vị vương gia cho ở diện tích cực kỳ rộng lớn, bị kiến tạo đến hào hoa vô cùng. Nhưng là đáng tiếc, tên kia về sau dã tâm bành trướng, chuẩn bị mưu phản. Sau cùng bị tru sát không còn một mống. Mà nơi đây, cũng cấp tốc suy tàn. Cỏ dại rậm rạp, hoang vu vô cùng. Nhưng là giờ phút này, hắn đột nhiên lại tỏa ra sinh cơ tới. Chỉ gặp cái này mờ tối đại điện bên trong, một người chính chiếm cứ tại vương tọa phía trên. Trung quanh tây đèn chính thiêu đốt lên lam sắc hỏa quang. Chính là hôm đó, bị Giang Trạch đánh cho chạy trối chết Hắc Hổ Vương. Đang bị đả thương về sau, cái này Hắc Hổ Vương cấp tốc bỏ chạy mà đi. Hắn một bên dưỡng thương, một bên chiêu binh mãi mã, cấp tốc xưng bá nhất phương. Mà chỗ này của bảo, cũng là hắn vô số theo điểm chúng một cái. Giờ phút này, gia hỏa này giống như đang đợi cái gì. Chỉ nghe thấy cái này mờ tối đại điện bên trong, kẹt kẹt đến một tiếng, liền bị người đẩy ra. Mấy cái mang theo hồ ly mặt nạ ra hỏa, đi vào trong đó. Sự tình làm được thế nào? Hắc Hổ Vương đột nhiên từ vương tọa đứng lên, liền đội vàng hỏi. Đại vương, sự tình đã làm xong. Phía dưới mấy cái hắc hổ binh, liền đội vàng cười nói ra. Vừa nói, bọn họ vẫn lấy ra một cái hắc sắc cái túi đến, sau đó đem chắt đái giải khai. Túi vải màu đen trượt xuống, nhất thời lộ ra một khỏa cực lớn trứng tới. Cái này trứng tản mát ra sáng trong hào quang, bởi vì trăng sáng, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Đây cũng là Trấn Giang Long Vương, chỗ một mực siêu tầm cái kia trứng. Lúc trước, cái này Trấn Giang Long Vương Long Đản, sở dĩ hội mất trộm, chính là cái này Hắc Hổ Vương tự mình tiến đến ăn cắp. Cũng chỉ có hắn mới có thể tại Trấn Giang Long Vương trong huyệt động tự do xuất nhập mà không bị phát hiện. Gia hỏa này một tháng qua có thể một mực không có nhà rỗi. Từ khi bị Giang Trạch cướp đi quyền lợi bảo điện về sau, hắn liền một mực ghi hận trong lòng. Nhưng là mình cũng không phải là hắn đối thủ, cho nên gia hỏa này liền muốn ra một đầu độc kế tới, đó chính là mượn đao giết người. Đầu tiên hắn trước điều động thủ hạ tìm hiểu ra Giang Trạch hiện nay ra vị trí tới, sau đó hắn lại từ Trấn Giang Long Vương chỗ đem Long Đản trộm ra. Sau cùng, tại điều động thủ hạ, mang theo Long Đản, dọc theo dòng sông, một đường hướng Bảo Thạch Hồ tiến đến. Ở giữa cố ý trên đường lưu lại từng tia khí tức tới. Kể từ đó, cái này Trấn Giang Long Vương cái này ngu xuẩn tất nhiên trung kế. Hắn khẳng định hội mang theo số lớn thủ hạ, tiến về Bảo Thạch trong hồ. Kia là cái gì ác giao vương, coi như tại cường đại, cũng khẳng định đánh không lại hơn 10 đầu Hà Long Bầy Công. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ tới đây, Hắc Hổ Vương không khỏi nâng lên hai tay đến, phát ra thoải mái lâm ly cười to tới. "Tốt, hiện tại đem cái này Long Đản cho ta đem đến trên tế đài." Cái này Hắc Hổ Vương cười xong sau, liền mở miệng hướng về phía dưới Hắc Hổ binh phân phó nói: "Vâng, đại vương." Mấy cái kia Hắc Hổ binh nhất thời đem Long Đản nâng lên, đặt ở trong đại điện một chỗ trên tế đài. Hắc Hổ Vương đông nhiên bay lên, rơi xuống tế đàn bên cạnh. Có cái Hắc Hổ binh nhìn không được trong lòng mình hiếu kỳ, liền mở miệng hỏi: "Đại vương, chúng ta vì sao muốn đem cái này Long Đản mang về? Nếu như ném ở cái này bảo thạch trong hồ, kế hoạch chẳng phải là càng hoàn mỹ hơn mà?" Vừa vận chứng thực cái này ác giao vương ăn cắp Long Đản tội danh. Hắc Hổ Vương nghe, không khỏi phủi tên kia một cái. Chỉ gặp hắn đột nhiên tay giơ lên, xoát đến một chút, một cái sáng như tuyết tụ kiếm, lúc này đưa ra ngoài. Kiếm kia lưới đao chỗ, lóe sắc bén hàn mang. Vừa rồi đặt câu hỏi Hắc Hổ Bình, nhìn thấy về sau, nhất thời bị giật nảy mình. hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại vương tha mạng, là ta lắm mồm. Nào biết được cái này Hắc Hổ Vương cũng không có đem dao găm đâm về hắn, mà chính là đột nhiên hướng cái này long đàn đâm vào. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái này dao găm nhất thời đâm vào vỏ trứng bên trong. Chỉ gặp theo trứng trong, lúc này chảy ra một chút dòng máu màu vàng nóng tới. Thật sự là ngu xuẩn. Cái này long đàn, thế nhưng là 500 năm vừa gặp bảo vật nha. Chỉ cần uống xong ở trong đó trôi chảy ra máu, liền có thể trở thành tiên lý nhãn. Không chỉ có như thế, còn có thể tăng cường pháp lực của ta. Vật như vậy, làm sao có thể vứt bỏ đâu? Cái này Hắc Hổ Vương cười lạnh nói, lần này kế hoạch của hắn thật đúng là một hòn đá ném hai chim kế sách nha. Đã có thể trừ bỏ cựu địch, có thể tăng cường lực lượng của mình. Ngay sau đó, hắn liền tay giơ lên, phát động ám khí công. Chỉ gặp cái này trên tế đài chạy ra kim sắc máu tươi, nhất thời lặng không bay lên. Chúng nó hóa thành một đầu tấm lụa. Cái này Hắc Hổ Vương hé miệng, chỉ một thoáng chỉ những thứ này dòng máu màu vàng nóng, toàn bộ hút vào trong miệng. Hô! Chỉ gặp một đạo xích hồng sắc vầng sáng ở trong thân thể hắn dần hiện ra tới. Cái này nguyên bản u con ngươi màu xanh lục, qua trong giây lát liền biến thành màu vàng kim nhạt. Cái này Hắc Hổ Vương con mắt, giờ phút này đã biến thành tiên lý nhãn. Chương 88, Vương cùng Vương chiến đấu. Đến chết mới thôi. Ha ha ha. Hắc Hổ Vương cảm thụ được con mắt biến hóa, không khỏi cười to lên. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương. Cái này bên trên mấy cái Hắc Hổ Bình, lập tức quỳ ở trên mặt đất bên trên, lớn tiếng nói. Còn bên cạnh trên tế đài long đản, giờ phút này cũng biến thành mở tối xuống dưới. Cũng không tiếp tục phục trước đó sáng chói sáng. Tốt, hiện tại liền để ta xem một chút, cái này Ác Giao Vương đáo cơ sở chết chưa. Cái này Hắc Hổ Vương xoay thân thể lại đến, ánh mắt phảng phất vượt qua trùng điệp sơn thủy. Không đến một lát, trong mắt của hắn liền xuất hiện lưỡng long rằng co chẳng cảnh. Như vậy hiện tại, liền để ta xem một chút, ngươi cái tên này, đến cùng là như thế nào bị xé thành mảnh nhỏ a. Nói, Hắc Hổ Vương một thanh bay trở về vương tọa phía trên, tinh tinh thưởng thức. Mà giờ khắc này, bảo thạch trong hồ, Giang Trạch cùng Trấn Giang Long Vương khí thế đều đã nhảy lên tới ngọn núi cao nhất. Ở đây sở hữu Hà Long đều nằm rạp trên mặt đất trên mặt, không dám có chút ngẩng đầu. Đây là vương cùng vương chiến tranh, đã không phải bọn họ những cái này phổ thông long loại có thể nhúng tay. Trấn Giang Long Vương, đã hôm nay ngươi dám bước vào địa bàn của ta, vậy liền cho ta vĩnh cửu ở lại đây đi. Giang Trạch dãy rủa chính mình cái này tràn đầy 127 lực lượng thân thể, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi loại người này sao? Trấn Giang Long Vương lạnh lùng đáp lại nói, hắn giờ phút này cũng tại tích góp lực lượng. Hắn trên trán viên kia đỏ đá quý màu đỏ trở nên bộc phát sáng rực đứng lên, đó là hắn Long Châu hết thể lực lượng cội nguồn. Đối với Giang Trạch khiêu khích, hắn phải dùng tàn khốc nhất phương pháp đem trấn áp. Xem như Long Vương, hắn bao giờ cũng đều đang tiếp thụ lấy khiêu chiến. Qua nhiều năm như vậy, vô số Hà Long muốn đem hắn đánh bại, thu hoạch được hắn Long Vương xưng hảo, nhưng là đáng tiếc, không có một cái nào có thể thành công. Mỗi một cái sau cùng đều chết tại hắn móng đuốt về sau. Hôm nay cái này cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Như vậy, tới đi. Giang Trạch cười lạnh nói, liền không hề có bất kỳ ngôn ngữ. Hắn móng đuốt đột nhiên biến thành kim sắc, sau đó hắn thân thể đột nhiên thoát ra, mang theo vô thượng lực lượng hướng về kia Trấn Giang Long Vương chém tới. Trong hồ chỉ còn lại có một đạo đen nhánh lưu quang, mà cái này Trấn Giang Long ta cái kia cũng phát ra một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ. Hắn móng đuốt cũng đột nhiên biến thành xích hồng sắc, đột nhiên nên đón tiếp lấy. Hiu, chỉ gặp hai đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên đụng vào nhau, đụng đến một chút, chói hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên, bọn họ móng đuốt đều hung hăng trộn vào trên người của đối phương. Song phương giống như sao băng, nhanh chóng đụng vào nhau, sau đó riêng phần mình bắn ra, rơi vào một bên. Chỉ gặp lúc này Giang Trạch trên thân thể nhiều mấy cái đạo bạch sắc vết cắt, tại cái này tiền đen sắc trên lân phiến lộ ra giống như rõ ràng, nhưng lúc cái này vết cắt lại cũng không có đả thương được bên trong, mà Trấn Giang Long Vương thân thể lại đột nhiên xuất hiện mấy đạo vết nứt, mấy cái đỏ vảy màu đỏ tung bay rơi xuống. Xem ra ngươi cũng không có gì đặc biệt sao, Trấn Giang Long Vương, cái này 800 dặm vùng nước chi chủ vị trí cũng nên thay đổi người. Giang Trạch nhìn lấy đối diện Trấn Giang Long Vương, nhịn không được trào phúng nói, câm miệng cho ta. Cái này Trấn Giang Long Vương tức giận nói, không nghĩ tới đối diện gia hỏa này cư nhiên như thế khó giải quyết, xem ra tiếp xuống chính mình muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Lại đến, nói, Trấn Giang Long Vương lần nữa thoát ra, mà Giang Trạch cũng không cam chịu yếu thế. Trong nháy mắt, bọn họ lần nữa hướng đến cùng một chỗ, chỉ gặp xích hồng sắc cự long cùng hắc kim sắc cự long chém giết cùng một chỗ, chào ảnh tung bay, tiếng giống chân thiên, trung quanh hồ nước lan lộn, đường đạo quang mang không ngừng từ trong khi giao chiến tràn lan đi ra. Đây là vương cùng vương chiến đấu, tại phân ra cuối cùng thắng bại trước đó sẽ không đình chỉ. Cái này Trấn Giang Long Vương trong chiến đấu đơn giản cũng là đang bị đè lên đánh, đỏ vảy màu đỏ không ngừng rơi xuống. Cái này Giang Trạch móng vuốt đủ để hợp kim có vàng liệt thạch, mỗi một cái đều sẽ ở trên người hắn lưu lại một phiến sâu sắc ấn ký tới. Mà Trấn Giang Long Vương móng vuốt tuy nhiên cũng rất lợi hại sắc bén, nhưng là đối mặt Giang Trạch cái này giống như kim cương đồng dạng cứng rắn tiền đen long lân, nhưng căn bản tạo ra thành bất kỳ thương tổn, đừng nói là đem quẹt làm bị thương, liền xem như muốn nổ xuống một miếng long lân đến cũng rất lợi hại không dễ dàng. Trấn Giang Long Vương giờ phút này bị vẽ đến mình đầy thương tích, hắn không nghĩ tới cái này không biết từ nơi nào xuất hiện vô danh tiểu tốt cư nhiên như thế cường đại. Tiếp tục như vậy nữa, hắn nói không chừng thật sự có khả năng bị thua. Đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Chính mình thế nhưng là Long Vương, làm sao có thể bại bởi gia hỏa này đâu. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lần nữa trở nên sắc bén đứng lên. chỉ gặp hắn đột nhiên nâng lên bốn cái móng vuốt đến, vẹn vẹn đội lên Giang Trạch trên thân. Sau đó, hắn đột nhiên trương khai long miệng. Cái này trên trán đỏ đá quý màu đỏ, nhất thời lập lòe lên một trận hào quang chói sáng tới. Chỉ gặp trong miệng, một trận tinh hồng quang mang lập lòe. Cái này chính là long tránh. Xoẹt xoẹt đá. Quang mang kia tản ra vô cùng hào quang chói sáng. Toàn bộ đáy biển đều bị quang mang này chiếu đến đỏ bừng một mảnh. Đi chết đi cho ta. Cái này trấn Giang Long Vương, không đang do dự, một thanh đem quang mang đối Giang Trạch nổ. Vâng. Giống như dung nham nhiệt độ cao, trong nháy mắt huynh tạ tại Giang Trạch đen nhánh trên lân phiến. Muốn chết. Giang Trạch trong lúc đó cảm giác được một cô đau đớn kịch liệt đánh tới. Ánh mắt của hắn cũng đột nhiên ở giữa trở nên sắc bén đứng lên. Vốn còn muốn hào hào chơi đùa, đã ra hỏa này, nhanh như vậy liền động lên thật sự tới. Vậy mình cũng liền không khách khí. Chỉ gặp hắn cũng đột nhiên hé miệng tới. Cùng bạo kim sắc lôi điện, trong nháy mắt nhắm ngay cái này trấn Giang Long Vương đầu đánh tới. Vâng. Kim sắc lôi trụ, trong nháy mắt đánh ra. Cái này trấn Giang Long Vương né tránh không kịp, nhất thời bị lôi trụ đánh trúng gương mặt. Phanh đến một chút, đầu của hắn trong nháy mắt bị đánh lệch qua rồi. Trong miệng hồng sắc quang tránh, cũng đột nhiên hướng về phía dưới đáy hồ đánh tới. Cái kia kim sắc lôi điện, trong nháy mắt lan tràn ra, khiến cho toàn bộ thân thể đều bị tê liệt, căn bản không thể động đậy. Mà Giang Trạch cũng không có lưu thủ. Thừa cơ hội này, một thanh nô ra móng vuốt sắc bén tới, liền cắm vào cái này trấn Giang Long Vương trên đầu. Cái này móng vuốt đột nhiên vừa dùng lực, giang giáp một chút, liền đem nó trên trán xích hồng sắc long châu cho cả móc ra. Cái này trấn Giang Long Vương đã mất đi long châu, cũng liền đã mất đi lực lượng cội nguồn. Trong miệng hồng sắc quang tránh, lúc này liền ngừng lại. Như vậy hiện tại, cho ta triệt để bị tiêu diệt đi. Giang Trạch mang theo lấy trấn Giang Long Vương đầu, thật giống như mang theo một con rắn chết. Chương 89, Cựu Vương đã chết, Tân Vương đương lập. Giang Trạch nâng lên móng vuốt, vung cái này sắp chết trấn Giang Long Vương. Sau đó hung hăng hướng phía dưới phương quần qua, đánh cho một tiếng. Cái này trấn Giang Long Vương, giờ phút này đã không có chút nào sức phản kháng. Hắn cái này thân thể khổng lồ, nhất thời liền bị trùng điệp oanh tại phía dưới trên mặt đất trong. Trong nháy mắt, tiên ba nổi lên một phía. Trung quanh Hà Long, thấy cảnh này về sau, không khỏi thân thể chấn động. Trong mắt của bọn hắn, tràn đầy thật không thể tin. Thường đem cao cao tại thượng, không ai bị nổi trấn Giang Long Vương. Bây giờ lại giống như chó chết, hư nhược nằm tại bẩn thỉu bùn trong đất. Mà đầu kia màu đen cự long, lại lượn vòng lấy phía trên, thần thái sáng láng. Kỳ thủ trong nắm Long Châu, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía. Mà cái này trấn Giang Long Vương, giờ phút này trong mắt làm theo quang mang ảm đạm. Nhìn sinh cơ hoàn toàn không có. Hắn dãy rủa lấy muốn bò người lên, nhưng lại căn bản làm không được. Tại đã mất đi Long Châu cái này lực lượng cường đại nơi phát ra về sau, hắn giờ phút này suy yếu vô cùng. Thực lực, thậm chí ngay cả một đầu bình thường nhất Hà Long cũng không sánh bằng. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Cái này trấn Giang Long Vương, dù cho lưu lạc đến tận đây, lại đã không có từ bỏ chiến đấu dục vọng tới. Hắn cắn chặt răng răng, trong mắt tràn đầy sát ý. Giang Trạch nhìn phía dưới kéo dài hơi tàn, nhưng như cũ sát khí tràn trề trấn Giang Long Vương, không khỏi khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Muốn giết ta, kiếp sau đi, ta trước đưa ngươi xuống địa ngục đi. Nói, hắn liền đột nhiên lượn vòng mà lên, sau đó mở ra chính mình miệng rộng tới. Hỏa diễm long tức hô, nóng rực đến tựa như dung nham đồng dạng hỏa diễm, nhất thời từ Giang Trạch trong miệng phun ra đi ra. Ngọn lửa kia tại cái này đáy hồ cũng không có bị dập tắt, ngược lại thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy đứng lên. Xoát đến một chút, trong khoảnh khắc, vừa mặt đất kia trấn Giang Long Vương cho dẫn đốt lên. Ngào, cái này trấn Giang Long Vương, toàn thân đều bị ngọn lửa nhóm lửa. Hắn xoay quanh tại trong ngọn lửa, phát ra sau cùng nổ hống. Cái này tiếng giống vô cùng uy nghiêm, phản phất là đệ nhất vương giả sau cùng hò hét. Tất cả Hà Long run rẩy nhìn lấy một màn này, không khỏi tất cả đều cúi đầu xuống đến, yên lặng gào thét. Tựa hồ tại vì đó tống táng, mà cái này trấn Giang Long Vương thì tại trong ngọn lửa không ngừng dãy rủa thân thể, sau cùng toàn bộ ngã xuống bùn trong đất, không tại có bất cứ động tĩnh gì. Liên hỏa cháy hừng hực lấy, trang diện rung động cùng cực. Mà lúc này, tại cái này ngoài trăm dặm trong pháo đài cổ, Hắc Hổ Vương lợi dụng thiên lý nhãn, mắt thấy đây hết thể về sau, không khỏi lửa giận tăng vọt. Hắn đột nhiên tay giơ lên, hung hăng đến hướng phía Vương tọa lan can đập tới. Răng rác một tiếng, cái này cứng rắn Vương tọa lan can lúc này nứt ra. Đại vương, không biết đã xảy ra chuyện gì? Tòa kia hạ Hắc Hổ Bình không khỏi vội vàng dò hỏi. Hắc Hổ Vương trong mắt kim quang dần dần tan đi. Tuy nhiên uống long đạn chi huyết thu được thiên lý nhãn năng lực, nhưng là năng lực này lại cũng không thể một mực sử dụng. Dù sao hắn cần dựa vào trong cơ thể mình yêu lực mới có thể đi vào được tôi động. Thời gian dài sử dụng sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành nhất định phụ tải. Đáng giận, Hắc Hổ Vương thông suốt đứng dậy, trên mặt của hắn tràn đầy tức giận chi tình. Vốn cho rằng lần này kế hoạch có thể thành công đem cái này ác giao vương đánh giết, nhưng là không nghĩ tới cái này trấn Giang Long Vương chẳng những không có đem giết chết, chính mình ngược lại bị làm. Có cái này ác giao vương tồn tại, vậy mình xưng bá thiên hạ mộng tưởng thế tất yếu nhận một tầng trở ngại. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn nhất thời lại nhiều vài tia vẻ lo lắng. Đại vương, ngài cần gì phải lo lắng đâu. Tuy nhiên cái này quyền lợi bảo điện thượng bán bộ đã rơi vào cái này ác giao vương chi thủ, nhưng có phải hay không còn có hạ bán bộ tồn tại mà. Mấy cái kia Hắc Hổ Bình vội vàng an ủi. Hắc Hổ Vương nghe được tin tức này về sau buồn bực trong lòng chi tình, lúc này mới hơi biến mất một điểm. Không sai, toàn bộ quyền lợi bảo điện tổng cộng chia làm thượng hạ lưỡng quyền, mỗi một quyền đều sở hữu lực lượng cường đại, cả hai đến thứ nhất liền có thể có được cường đại xưng bá thiên hạ tư cách. Cái này thượng quyền một mực từ Thiếu Lâm tự bao vây, nhưng là lần trước đã rơi vào tay địch. Hắn dĩ nhiên là chỉ nhìn không lên, nhưng là còn có quyền hạ có thể tìm kiếm sao? Tuy nhiên lần này quyền ẩn tàng cực sâu, gần ngàn năm đều không ai có thể thẩm tra đến tung tích của bọn hắn. Nhưng là giờ phút này, chính mình thế nhưng là sở hữu thiên lý nhãn tồn tại. Muốn tra tìm ra lần này quyền lợi bảo điện, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Chờ đến lấy được quyền lợi bảo điện quyền hạ, hắn có thể trưởng khống toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó, một cái chỉ là ác giao vương thì lại đã sao quá thay đâu. Nghĩ được như vậy, Hắc Hổ Vương liền không khỏi lần nữa cười to lên. Cái này làm càng đủ cười, tại toàn bộ u ám bên trong đại điện quân quần. Mà Giang Trạch làm theo hoàn toàn không biết cái này ngoài trăm dặm chuyện xảy ra. Hắn móng đuốt chính cầm viên kia trấn giang Long Vương Long Châu, thi triển lên hấp tinh đại pháp tới. Chỉ gặp viên kia Long Châu bên trong năng lượng trong nháy mắt bị rút lấy đi ra, liên tục không ngừng tràn vào Giang Trạch thể nội. Cố lực lượng này thì bị đưa vào trong cơ thể hắn Long Châu bên trong, chưa giấu đi. Không thể không nói, cái này trấn giang Long Vương viên này Long Châu bên trong lực lượng rất là có thể nhìn. Khí thế của hắn lại bạo đã tăng tới một cái dọa người cấp độ. Chỉ gặp hắn quanh thân hắc khí phun trào, dọa người vô cùng. Vẹn vẹn xoay quanh ở nơi đó, liền như là một cái thiên nhiên lão yêu. Nhất cử nhất động đều mang vô tận uy thế. Phía dưới Hà Long nhìn lấy xoay quanh giữa không trung Giang Trạch, căn bản không dám lúc đích. Bọn họ lặng lặng nằm trên mặt đất, chờ lấy Giang Trạch hấp thu Long Châu lực lượng. Rốt cục, theo cái này sau cùng một tia lực lượng bị quất ra, viên kia xích hồng sắc, giống như hồng bảo thạch Long Châu, rốt cục vỡ vụn ra. Hắn hóa thành một đoàn băng tinh sắc bột phấn, trong nháy mắt tiêu tán tại Giang Trạch trong tay. Giang Trạch hài lòng ngửa mặt lên trời gào lên. Giống, kinh khủng tiếng giống, chấn động thiên địa. Phía dưới Hà Long gặp tình huống như vậy, liếc nhìn nhau, cũng ngửa mặt lên trời gầm hết lên. Đó là bọn họ đồng loạt đang dùng long ngữ sân hô. Cung nên tân vương. Long tộc vốn chính là một cái nhược nhục cường thực trung tộc. Người nào cường đại nhất, bọn họ liền phụng người nào là chủ nhân. Hiện tại, trấn giang Long Vương đã chết. Như vậy, nhất là tư cách trở thành tân vương, chính là trước mắt vị này Hắc Long đại nhân. Sở hữu Hà Long đều bái ngã trên mặt đất, nên đón bọn họ tân vương. Giang Trạch xem như Long tộc, tự nhiên cũng nghe đến bọn họ ca tụng. Hắn nhìn chúng phía dưới những cái này bò lổm lổm cự long, không khỏi cười ha hả. Chương 90, Long đất Hắc thị. Kỳ băng hà. Ha ha ha. Cười đến phóng đạn âm thanh, trong nháy mắt tại toàn bộ bảo thạch trong hồ quân quần. Trong lúc nhất thời, hồ nước lăn lộn, uy vi trắng quan. Không nghĩ tới, tại đánh giết trấn giang Long Vương về sau, hắn thế mà vẫn thu hoạch nhiều như vậy tiểu đệ. Tuy nhiên bọn gia hỏa này cũng chỉ là chút Hà Long, cũng không có mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng là đối so với cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội giao người mà nói, vẫn là thật tốt hơn nhiều. Tốt, rất tốt. Giang Trạch xoay quanh tại giao nhân vương quốc phía trên. Hiện tại, hắn đã luyện hóa tất cả lực lượng, chính mình cũng từ giao biến thành long. Như vậy bước kế tiếp cũng là qua thu thập quyền lợi bảo điện hạ sách. Giang Trạch có dự cảm, quyền tiêu quyền lợi bảo điện hạ sách nhất định không đơn giản. Chỉ là sách, liền có thể tuôn ra hấp tinh đại pháp cùng thôn linh quyết hai loại công pháp. Như vậy hạ sách cũng tất nhiên có thể mở ra thứ gì tới. Nói không chừng là có thể nhượng hắn biến hóa đồ vật. Nhưng là cái này quyền lợi bảo điện hạ sách ai cũng không biết ở đâu, đến cùng phải làm thế nào tìm kiếm đâu. Giang Trạch cũng không khỏi khốn hoặc cùng một chỗ. Đã như vậy hỏi trước một chút phía dưới những cái này Hà Long. Bọn họ phân tán tại trung quanh nơi này 800 dặm trong thủy vực, gặp đã lâu quang. Nói không chừng hội có thứ gì manh mối đâu. Dù sao bọn họ bọn gia hỏa này sinh mệnh dài dằng dặc, một đầu phổ thông Hà Long liền có 500 năm phòng mệnh, mà giống trấn giang Long Vương loại tồn tại này trọn vẹn có thể sống 1.000 năm. Cho nên cái này Long tộc hiểu rõ bí vui mừng, tự nhiên so với thường nhân nhiều nhiều. Giang Trạch đột nhiên du hi hướng phía dưới, đi tới đám kia Hà Long trung ương. Đại vương có gì phân phó? Những cái kia Hà Long vội vàng túi lầu xuống, dùng long ngữ cung kính mà hỏi. Các ngươi có thể từng nghe nói qua quyền lợi bảo điện hạ bộ ở nơi nào? Giang Trạch liền vội vàng hỏi. Quyền lợi bảo điện quyền hạ chưa nghe nói qua. Đúng nha, cái này quyền lợi bảo điện ta hiểu rõ một bản dấu ở trong Thiếu Lâm tự. Thế mà còn có quyền hạ sao? Trung quanh Hà Long nhất thời lộ ra một mặt dáng vẻ nghi hoặc tới. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ cũng không biết cái này quyền lợi bảo điện quyền hạ lạc. Giang Trạch trên mặt nhất thời hiện ra một tia thất vọng. Nhưng là đúng lúc này, một bên có đạo thanh âm rất nhỏ truyền đến. Đại vương, có lẽ có người có thể trợ giúp ngài đạt được quyền lợi bảo điện quyền hạ tin tức. A. Nghe được thanh âm này về sau, Giang Trạch liền bận bịu xoay đầu lại, hướng chủ nhân của thanh âm kia nhìn lại. Chỉ gặp đó là đầu tiểu thanh long, nhìn còn rất trẻ. Người nào có thể trợ giúp ta? Giang Trạch nhịn không được mở miệng tò mò hỏi. Đại vương, ta trưởng quản cái này nhánh sông bên cạnh, có ta bí mật lòng đất quỷ thị. Nơi đó thần quỷ sống hỗn tạp, âm u khủng bố. Bên trong thường thường có vũ sư, phương sĩ, chiêm bạc sư ở trong đó tiến hành tình báo trao đổi, giao dịch các loại. Có lẽ đại vương, ngài có thể từ đó đạt được mình muốn tình báo. Cái này tiểu thanh long liền tranh thủ hắn biết nói cho Giang Trạch. Hắn trưởng quản lưu vực chính là tại Khai Phong thành phụ cận. Cái này Khai Phong thành chính là thiên nhiên cổ đô. Từ khi chiến quốc Mỹ quốc liền kiến đô nơi này. Bất quá về sau, bởi vì hoàng hà vỡ đê, cổ đô bị chôn dưới đất. Tiên triều lại đem ở tại kiến tạo tân thành. Mở ra bởi vì kỳ đặc thù địa lý vị trí, trở thành trung nguyên trọng yếu đầu mối then chốt. Tới lui thương gia, nhiều vô số kể. Nhưng là có chút hắc ám sinh ý, không thích hợp thả tại ngoài sáng bên trên. Cho nên những cái kia bỏ hoang lòng đất cựu thành, liền trở thành những cái kia như bị xà thần, chỗ đi tốt nhất. Mà những cái kia vu sư, thuật sĩ, cũng thích nhất đến đó. Hả, quả thật như thế. Giang Trạch híp mắt lại, không khỏi suy nghĩ đứng lên. cái này sáo lìn mộ dạng thế giới, yêu ma quỷ quái đông đảo, mà như thế bên ngoài, kỳ nhân dị sự, cũng cái gì cần có đều có. Phương thế giới này vu sư, thuật sĩ, chiêm bạc sư, cũng không phải giống tiếp trước một dạng, tất cả đều là chút giả thần giả quỷ gia hỏa, mà chính là đều có chút chân tài thực học. Cho nên, nói không chừng hắn có thể tại cái này lòng đất quỷ thị trong, tìm tới liên quan tới quyền lợi bảo điện quyền hạ tin tức. Dù sao cũng so ở chỗ này không hiểu ra sao mạnh hơn đi. Đã như vậy, cái này theo ta cùng một chỗ tiến đến đi. Giang Trạch thản nhiên nói. Vâng, đại vương. Sau lưng những cái kia Hà Long liền đội vàng gật đầu đáp. Sau đó, Giang Trạch xoay đầu lại, đối đầu kia Tiểu Thanh Long phân phó nói. Ngươi ngay ở phía trước dẫn đường cho ta đi. Vâng, đại vương. Cái này Tiểu Thanh Long không dám chậm trễ chút nào. Hắn du động thân thể, cấp tốc hướng phía trên mặt hồ phương bơi đi. Giang Trạch làm theo dẫn theo một đám Hà Long, theo sát ở sau lưng hắn. Phân phật. Một đoàn Long tộc đột nhiên xông ra trên mặt hồ. Chỉ gặp bởi vì vừa rồi Giang Trạch cùng Trấn Giang Long Vương cự đấu, mặt hồ dao động trận trận. Đại vương, bên này đi. Cái này Tiểu Thanh Long du động thân thể, hướng phía một đầu hồ nước chi nhánh đường sông, hướng trong đó bơi đi. Giang Trạch bởi vì chưa quen thuộc đường, cho nên cũng không có đẳng không mà lên, mà chính là đi theo tại Tiểu Thanh Long sau lưng, trong nước hải lòng du động. Hô, chỉ gặp trên mặt sông mấy chục đạo hắc ảnh mới qua, trong đó có một đạo hắc ảnh lộ ra càng to lớn, hắn thỉnh thoảng nổi lên mặt nước đến, thể hiện ra từng đạo giống như kim loại hắc sắc long lần tới. Đường sông một bên nhân loại thấy cảnh này về sau, không một không dọa đến quá sợ hãi, chạy trối chết. Có yêu cá nha, có yêu cá nha. Nghe được thanh âm này, Giang Trạch không khỏi cười ha hả. Trên đường đi, bọn họ thông suốt. Dù cho có tàu thuyền thổi qua, Giang Trạch bọn họ cũng không có tiến lên tìm phiền toái, mà chính là trực tiếp bơi qua. Đến lúc đó những thuyền kia ra hỏa, nhìn thấy dưới mặt sông cái này vô số đầu hắc ảnh, hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng bệnh. Sợ bọn họ một cái không cao hứng, liền đem thuyền lật tung. Đại vương, còn có 10 cây số, chúng ta liền muốn đã tới nơi muốn đến. Cái này Tiểu Thanh Long bay đầu, đối Giang Trạch nói ra. Tốt, tăng thêm tốc độ đi. Giang Trạch nhẹ gật đầu nói ra. Liên tại bọn hắn một đám long chuẩn bị tăng thêm tốc độ, xông về phía trước thời điểm. Giữa bầu trời kia lại đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy phía trước đột nhiên thổi lên một trận lạnh lẽo cuồng phong tới. Cuồng phong kia bao phủ chỗ, hết thảy đều bị đóng băng đứng lên. Trên trời cũng đột nhiên đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Cái này nguyên bản rộng lớn đường sông, tại cuồng phong kia qua dưới, cũng nhanh chóng đóng băng. Đồng thời vẫn đang không ngừng đến hướng về phía trước huyết trương triển khai. Không đến một lát, một đầu hơn 50 mét bao quát đường sông, liền bị toàn bộ đóng băng. Nước sông cũng biến thành băng lãnh thấu xương. Đông đảo Hà Long cũng không khỏi tập thể dùng mình một cái. Đây là 7 tháng 8 đâu, làm sao bên trên bầu trời lại đột nhiên đã nổi lên tuyết lông lông đâu? Thật đúng là hết thảy quái sự. Mà lại cái này đóng băng lại mặt sông, trong nháy mắt liền chặn bọn họ con đường đi tới. Những cái này Hà Long có thể cũng không thể giống Giang Trạch như thế, đáng không mà lên. Bọn họ chỉ có thể thông qua thủy lộ mới có thể di động. Chương 91, Tuyết vực thần yêu, Trường Sinh chi dược. Tiểu Thanh Long từ cái này phiến còn không có đóng băng đường sông bên trong nhô đầu ra. Chỉ gặp trước mắt một mảnh trắng xóa, tất cả mọi thứ đều bị tuyết lớn nơi bao bọc. Căn bản thấy không rõ con đường phía trước. Đại vương, phải làm sao mới ổn đây nha? Giang Trạch cũng từ trong sông nô ra, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước bao phủ trong làn áo bạc, băng tuyết ngập trời. Mà sau lưng thật là một mảnh rậm rạp xanh tươi, chim hót hoa nở cảnh tượng. Hai phiến địa phương, trên lệch bất quá một cây số, lại khác biệt cực lớn. Phía trước tất có quỷ dị chỗ. Nếu như là đoạn ngắn đường sông đóng băng, vậy hắn còn có thể thông qua phun lửa đến giải quyết. Nhưng là hiện tại, như thế một khu vực lớn đều bị bạch tuyết bao trùm. Băng vào hắn hỏa diễm, căn bản không có khả năng toàn bộ tan rã mở. Nhưng là, đoạn này đường sông chính là phải qua đường. Nếu như cái này bờ sông đạo vô pháp giải phóng, thủ hạ của hắn Hà Long nhóm căn bản không thể thông qua. Quỷ kia thành phố chỗ 10 phần vắng vẻ, không có người dẫn đường, Giang Trạch một thân một mình, căn bản cũng không có thể tìm tới. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi tại, ta đến phía trước nhìn xem, đến cùng phát sinh 14 cái gì. Giang Trạch xoay đầu lại, đối sau lưng mấy chục đầu ở trong nước trườn Hà Long phân phó nói. Vâng, đại vương. Những cái kia Hà Long từ trong nước đưa đầu ra ngoài, cùng kêu lên đáp. Ngẫu nhiên, Giang Trạch đột nhiên phá vỡ mặt nước, hướng về phía trước bay lên không. Nước trên người bị hắn chấn động rất xuống, hướng về phía dưới rơi xuống. Xoát đến một chút, liền bị đông lạnh thành từng đạo băng tinh, hướng về phía dưới rơi đi. Tuy nhiên phía trước băng lãnh thấu xương, nhưng là Giang Trạch lại không thèm để ý chút nào. Thân thể của hắn tại tiến hóa làm Long Chi về sau vô cùng cường đại, tầm thường lạnh lẽo, căn bản là vô pháp thương tới hắn mảy may. Xoát, chỉ gặp một đầu cực lớn hắc long xoay quanh mà qua, mang theo một trận cuồng bạo gió xoáy tới. Tại cái này tuyết trắng đại địa bên trên, Giang Trạch cái này thân thể hắc vảy màu vàng kim lộ ra càng dễ thấy. Không bao lâu, hắn liền thấy phía trước có cái bị tuyết lớn bao trùm thôn xóm. Hả, thế mà còn có cái thôn trang sao? Nhìn xem nơi đó, phải chăng có đầu mối gì? Nói, Giang Trạch liền đột nhiên hướng nơi đó vào tới. Không đến một lát, liền đã tới thôn lạc kia trên không. Chỉ gặp thôn này rơi, đã không có sinh cơ. Trắng như tuyết lớn, bao trùm tại một tòa nhà phòng bên trên. Lớn như vậy trong thôn xóm, thế mà không có nửa điểm bóng người. Tiến tính dị thường, quỷ dị vô cùng. Nhìn rất là làm người ta sợ hãi. Giang Trạch nheo mắt lại đến, liền nhấc từ bản thân móng vuốt, nhắm ngay trong đó một gian phòng ốc, đột nhiên bạch ra. Xoát đến một chút, chỉ gặp mấy đạo hình bán nguyệt quang nhận, đột nhiên bay ra. Xoát đến một chút, liền đem một gian phòng ốc nóc phòng đem cắt ra. Giang Trạch vẫy đuôi một cái, phanh đến một tiếng, cái này bị cắt mở phòng ốc nóc nhà, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn rơi vào trên mặt tuyết, văng lên vô số tuyết tinh. Mà Giang Trạch làm theo nâng lên giữ tợn đầu lâu, từ bên trên hướng về trong phòng nhìn lại, chỉ gặp cái này trong phòng, thình lình đứng lặng lấy mấy cái ngôi tượng đá. Nhưng là Giang Trạch tại nhìn thật kỹ, phát hiện vậy căn bản không phải cái gì băng điêu, mà chính là mấy cái thôn dân bị phong ấn ở băng khối bên trong. Ánh mắt của bọn hắn hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, giống như gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Hả, xem ra có thể từ trên người của bọn hắn đạt được vấn đề đáp án. Giang Trạch thản nhiên nói, bọn gia hỏa này chỉ là bị băng phong ở, nhưng là còn không có chân chính chết đi. Chỉ cần đem bọn hắn từ đóng băng bên trong lôi ra đến, liền hỏi rõ ràng chuyện nguyên do. Nghĩ tới đây, Giang Trạch liền không do dự nữa, chỉ gặp hắn đột nhiên mở cái miệng rộng đến, xoát đến một chút, liền phun ra một miệng lớn ngọn lửa màu đỏ thắm tới. Những ngọn lửa này trong nháy mắt hóa thành mấy đạo xích viêm trường dao, bọn họ lượn vòng lấy liền hướng cái này phía trước mấy cái băng điêu quân qua. Hỏa quang lưu quang, những cái kia băng điêu cấp tốc bị hòa tan. Không đến một lát, mấy cái kia bị băng phong ra hỏa liền bị từ trong đó giải phong ra ngoài. Bọn họ toàn thân trên dưới ướt sũng. A dừng a, một tên vẫn hắt hơi một cái tới. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉ gặp Giang Trạch đột nhiên mở miệng hỏi. Băng lanh thanh âm trong nháy mắt tại toàn bộ trong phòng quanh quẩn. Những cái kia bị giải phong thôn dân đột nhiên nghe được cái thanh âm này, liền ngẩng đầu hướng về nóc nhà nhìn lại. Chỉ gặp một cái cực lớn mà đầu rồng dữ tợn chính nhìn lấy bọn hắn. Cái này long trong mắt sát khí bắn ra bốn phía, khủng bố dị thường. Mấy cái thôn dân nhất thời liền bị hoảng sợ ngồi phịch ở trên mặt đất. Long, long, bọn họ dãy rủa lấy bò lên, liền muốn hướng phòng chạy ra ngoài. Nhưng là cái này mấy đầu hỏa diễm trường dao đột nhiên thoát ra, phong bế bọn hắn đường đi. Giống, cuồng bạo tiếng giống nhất thời đối diện bọn tới. Long Vương đại nhân, tha mạng nha. Long Vương đại nhân đâu, tha mạng nha. Mấy tên kia bị Giang Trạch cùng ngọn lửa kia trường dao nhất thời dọa đến quỳ rạp xuống đất, không còn dám lỗ mãng. Hiện tại nói cho ta biết, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị tuyết lớn đóng băng? Lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai. Giang Trạch nhìn bọn hắn chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Vâng, Long Vương đại nhân. Mấy tên kia quỳ ở trên mặt đất bên trên, liếc nhìn nhau, sau đó liền đem tự mình biết hết thảy, toàn bộ bẩm báo. Tạo thành đây hết thảy, chính là Tuyết Vực Thần Yêu. Hả, Tuyết Vực Thần Yêu? Giang Trạch nghe được về sau, không khỏi lặp lại một lần. Không sai, Tuyết Vực Thần Yêu. Mấy thôn dân kia liền bắt đầu giảng thuật lên chuyện đã xảy ra tới. Mấy ngày trước đó, thôn này vẫn là một mảnh tương hòa, không một ba, nhưng là từ ngày đó, Đại Đô Đốc Đặng Phương đổi trở về sau, hết thảy liền thay đổi. Nơi này bởi vì chỗ mở ra phụ cận, cho nên triều đình liền ở chỗ này thành lập một tòa quân sự pháo đài, để mà đóng quân huấn luyện. Mà pháo đài chủ nhân chính là Đại Đô Đốc Đặng Phương Bồi. Người này thích việc lớn hám công to, thường xuyên xuất lĩnh quân đội bốn phía du lịch. Hơn nữa còn đối trường sinh bất lão cực độ hướng tới. Mấy ngày trước đó, gia hỏa này không biết từ nơi nào bắt đến một con quái vật tới. Hắn dùng chiếc lồng đem đầu kia quái vật áp giải đến chính mình pháo đài ở trong. Thôn bọn họ bên trong có trí tuệ nhất lão nhân, rất nhanh liền nhận ra cái này bị giam giữ quái vật thân phận. Đó là Tuyết Vực Thần Yêu, một loại sinh vật cực kỳ đáng sợ. Truyền thuyết, bọn họ sinh hoạt tại cực hàn Tây vực chi địa, am hiểu đóng băng yêu pháp, bán thần bán yêu, tà ý dị thường, mà lại phần lớn là thành đàn ẩn hiện. Mà sở dĩ Đặng Phương Bồi hội bộ hoạch đáo cái này Tuyết Vực Thần Yêu, nói đến, còn cùng cái này lòng đất quỷ thị có chút quan hệ. Hắn từng ở nơi đó thu được một chương kỳ diệu mà cổ lão dược phương, phía trên ghi lại một loại phương pháp, chỉ cần đem Tuyết Vực Thần Yêu máu tươi không ngừng tinh luyện, sau đó dung hợp nhiều loại chân quý dược tài, liền có thể chế biến ra một mực tuyệt thế thần dược tới. Phàm là ăn thuốc này người, liền có thể trường sinh bất lão, thanh xuân vĩnh trú. Chương 92, đóng băng hàn khí, đóng băng chi lực. Cái này Trịnh Vương Bồi tin tưởng không nghi ngờ. Hắn thế mà thật tiến về Tây Vực Tuyết Sơn chỗ ấy, có cực kỳ hèn hạ thủ đoạn, bắt được một cái lạc đàn Tuyết Vực Thần Yêu, đồng thời đem mang về cái này quân sự trong pháo đài, chuẩn bị rút ra huyết dịch, ngưng luyện thần dược. Vốn cho là việc này sẽ không có người phát hiện, nào biết được lại rất nhanh liền bị dòng người truyền ra. Bất quá, mọi người cũng không có coi ra gì. Dù sao, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền trường sinh bất lão đâu? Nhưng là không nghĩ tới, tên kia sở tác sở vi lại đưa tới một trận mối họa lớn. Những cái kia Tuyết Vực Thần Yêu phát hiện đồng bọn của mình bị nhân loại bắt được, không khỏi rất là phẫn nộ. Bọn họ một đường đi theo mà đến, cũng cuối cùng đạt tới nơi đây, vốn là muốn đem cái này bị bắt Tuyết Vực Thần Yêu cứu ra, nhưng là không nghĩ tới cái này Trịnh Phương Bồi quân sự pháo đài kiến tạo quá mức mạnh lớn, những cái này Tuyết Vực Thần Yêu căn bản công không phá được. Thế là chúng nó liền đem nộ khí vung hướng về phía chung quanh thôn trấn. Ngày ấy hắn vừa đánh xong cá, thu hoạch cũng không nhỏ, chính lòng tràn đầy hoan hỉ ở giữa, chung quanh lại đột nhiên biến sắc, chỉ gặp hàn phong bao phủ, hơi lạnh gào thét. Không đến một lát, thuyền kia phía dưới nước đột nhiên ngưng kết thành băng. Cảm nhận được không thích hợp về sau, mấy người bọn họ vội vàng hướng trong nhà chạy trốn. Nào biết được đúng lúc này, bên trên bầu trời đánh tới vô số Tuyết Vực Thần Yêu. Chúng nó sợ đánh cánh, nôn xuất ra đạo đạo hơi lạnh tới. Trong khoảnh khắc, liền đem một số người đóng băng lại. Bọn họ nhìn thấy về sau, cực sợ, vội vàng hướng trong phòng bỏ chạy. Vốn cho rằng đi vào trong phòng, liền có thể vạn vô nhất thất. Nghĩ đến vẫn là bị cái này cùng hung cực ác Tuyết Vực Thần Yêu cho đông lạnh thành băng điêu. Nghe xong mấy tên này nói xong cố sự về sau, Giang Trạch trong mắt nhất thời hiện ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc tới. tuyết vực thần yêu mà. Nhìn đám người kia, tựa hồ thiên nhiên tinh thông đóng băng pháp thuật nhà, lại có thể tại trong khoảnh khắc đem cái này phương biên vài dặm khắp nơi biến hóa thành cảnh tượng như vậy, quả thực có chút lợi hại nha. Long Vương đại nhân, nên nói ta đều đã nói xong, có thể thả tiểu nhân mấy cái rời đi sao? Mấy thôn dân kia quỳ ở trên mặt đất bên trên, nơm nớp lo sợ nói. Giờ phút này, phía sau lưng của bọn hắn bên trên đã sớm tràn đầy mồ hôi lạnh. Trước mắt đầu này hắc sắc cự long, thật sự là quá mức khủng bố. Cái này mặt mũi dữ tợn, thân thể to lớn, cũng như có như không uy áp, đều đối bọn hắn cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Cùng dạng này, bọn họ đến tình nguyện bị băng phong ở gấp cái gì? Giang Trạch thản nhiên nói. Tiếp đó, liền từ mấy người các ngươi mang ta đi hướng tòa kia quân sự thành bảo. Ta ngược lại muốn xem tên kia phải chăng thật sự có thể luyện ra trường sinh bất lao dược đến. Giang Trạch liếm môi một cái, cười lạnh nói. Tuy nhiên liên quan tới toa thuốc kia, 89/10 chính là lừa người. Nhưng là vạn nhất thành công đâu? Với bạn, phần lớn tuyết vực thần yêu cũng tập trung ở nơi đó. Chính mình tiến đến, vừa đến là đem đám kia tuyết vực thần yêu tiêu diệt. Chỉ cần đám kia tuyết vực thần yêu vừa chết, như vậy hết thảy trung quanh cũng toàn bộ đều sẽ toàn bộ giải phong. Thứ hai, vừa bạn đi xem một chút, cái này trường sinh bất lao dược phải trang luyện thành công. A, mấy người kia nghe nói như thế về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng là đúng lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến vài tiếng bén nhọn cao vút kêu to tới. Ngay sau đó, nhiệt độ trung quanh chỉ một thoáng liền giảm xuống mấy phần. Không tốt, là tuyết vực thần yêu, đám người kia lại tới. Chỉ gặp một cái trong đó thôn dân, nghe được thanh âm này về sau, nhất thời kêu lên. A, Giang Trạch nghe vậy, nhất thời hứng thú. Mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn đi cái này quân sự pháo đài chỗ, đem bọn hắn tiêu diệt. Nghĩ không ra đám người kia, thế mà liền đã xuất hiện. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp bầu trời xa xăm trong, mấy cái màu đen nhỏ chút, tới lúc gấp rút nhanh bay tới. Không đến một lát, liền đã xuất hiện ở Giang Trạch trước mặt. Lúc này, Giang Trạch rốt cục thấy rõ bọn này tuyết vực thần yêu dáng vẻ tới. Chỉ thấy chúng nó dáng dấp cực kỳ giống trước đó con rơi tinh, nhưng lại so cái này con rơi tinh, dáng dấp càng thêm tà ý, đầu của nó đỉnh chính là mái đầu bạc trắng. Trong hai mắt, tất cả đều là tròng trắng mắt, nhìn vô cùng kỳ dị. Mà trên thân, làm theo mọc đầy màu xám lông. Thứ hai cánh, một mực lan tràn đến chân. Chân kia bộ cuối cùng thì là một đôi móng đuôi sắc bén, lóng lánh hàn quang, vô cùng sắc bén. Cánh sợ đánh ở giữa, không ngừng có hơi lạnh tràn ra. Nguyên bản liền khí trời rét lạnh, trở nên càng thêm băng lạnh lên. Nhiệt độ thấp đủ cho dọa người. Mấy cái kia vừa mới bị giải phong thôn dân, không khỏi cóng đến toàn thân run lên. Bọn họ hai tay ôm cùng một chỗ, không ngừng lục lọi muốn sửa ấm. Ngang. Cái này mấy cái tuyết vực thần yêu, vừa nhìn thấy Giang Trạch, không khỏi cao giọng tê giống lên. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ đã đem Giang Trạch xem như địch nhân của mình. Đối mặt địch nhân, những cái này tuyết vực thần yêu cũng sẽ không có chút lưu tình. Mái tóc dài của bọn nó phiêu khởi, lộ ra cái này khuôn mặt dữ tợn tới. Cái này khuôn mặt dữ tợn bên trên, một trương tràn đầy răng nhọn miệng rộng, đột nhiên mở ra. Ông. Chỉ một thoáng, một đạo bạch sắc trùng sáng, trong nháy mắt liền ở trong đó ngưng tụ. Và anh. Chỉ gặp mấy cái kia trùng sáng, đang ngưng tụ hoàn tất về sau, liền giống như là tháo, đột nhiên bắn ra. Tốc độ kia cực nhanh, trong khoảnh khắc, liền đánh vào Giang Trạch trên thân thể. Đóng băng hàn khí đây cũng là bọn này tuyết vực thần yêu pháp thuật. Chỉ cần nhiễm đến một điểm, liền sẽ tại trong khoảnh khắc, bị đóng băng. Giang Trạch nhất thời cảm giác trên người mình, đột nhiên mát lạnh. Ngay sau đó, cái này bị bạch quang đánh địa phương, cấp tốc kết lên trong suốt băng cứng tới. Không chỉ có như thế, cái này băng cứng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc lan tràn ra. Không đến thời gian qua một lát, liền bao phủ Giang Trạch toàn thân. Long thủ, long trảo, long vĩ, toàn bộ đều bị kiên đóng băng lại. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một tòa khổng lồ cự long băng điêu trong nháy mắt hiện ra. Chỉ gặp cái này băng điêu hiện lên xoay quanh hình, nhìn bá khí vô cùng. Dưới ánh mặt trời, lóe ra hào quang chói sáng. Ngang. Đám kia tuyết vực thần yêu nhìn thấy Giang Trạch bị băng phong về sau, không cưỡng nổi đắc ý đập đánh lên cánh. Mấy thôn dân kia càng là dọa đến nơm nớp lo sợ. Thế mà liền cái này Long Vương đại nhân đều bị tuyết vực thần yêu cho đóng băng lại. Nhưng là người nào cũng không có chú ý tới. Cái này cự long đồng tử trong khoảnh khắc liền biến thành hừng hực hồng sắc, phản phất trong đó có dung nham đang chảy. Chương 93, Hỏa Long cuồng vũ. Băng tinh đầy trời. Cái này mấy cái tuyết vực thần yêu tại đóng băng Giang Trạch về sau, chợt lại đem ánh mắt nhìn về phía mấy thôn dân kia. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nghĩ không ra chỗ này thế mà còn có nhân loại tồn tại. Cũng là bởi vì bọn gia hỏa này, đồng bọn của mình mới có thể bắt đi. Hiện tại cái này quân sự pháo đài, đánh lâu không xong. Đã như vậy, vậy trước tiên đem mấy tên này giết. Dùng cái này đến lắng lại chính mình lửa giận trong lòng đi. Muốn xong, cái này mấy cái tuyết vực thần yêu, liền vút cánh, đột nhiên hướng mấy thôn dân kia bỏ tới. Cái này móng đuôi sắc bén, cao cao sáng lên. Chúng nó lần này, không có ý định lại đem những nhân loại này đóng băng. Mà chính là bắt được giữa không trung, cho trực tiếp ngã chết. Cứu mạng. Mấy thôn dân kia nhìn thấy cái này tuyết vực thần yêu hướng mình đánh tới, không khỏi sợ hãi vô cùng. Bọn họ đội vàng mở ra cửa phòng, nghĩ đến hướng những địa phương khác chạy tới. Mà cái này tuyết vực thần yêu tốc độ lại càng nhanh chóng hơn, mắt thấy liền muốn đem bọn hắn bắt được. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái này bị băng phong ở Giang Trạch, thân thể đột nhiên chấn động, đánh cho một tiếng, một cổ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt tràn lan đi ra. Cái này bao vây lấy thân thể của hắn băng cứng, trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn 900 ra. Xoát đến một chút, đầy trời băng tinh phi vũ, tại ánh sáng mặt trời khúc xạ hạ lộng lẫy vô cùng. Mà Giang Trạch thì tại cái này đầy trời băng tinh bên trong, đột nhiên thoát ra. Hắn hé miệng, nâng lên móng vuốt, liền hướng về kia mấy cái tuyết vực thần yêu đánh tới. Hô! Cơn bạo lửa giận bao phủ mà ra. Trong khoảnh khắc, liền có một cái tuyết vực thần yêu bị đốt cháy thành tro bụi. Mà đổi thành hai cái thì bị Giang Trạch chộp vào chảo trong lòng. Lại dám đóng băng ta, thật là muốn chết. Giang Trạch nhìn lấy hai cái tại chính mình móng vuốt trong ra sức dãy rủa tuyết vực thần yêu, cười lạnh nói: "Hắn còn là lần đầu tiên bị người đóng băng lại." Tuy nhiên cũng không trở ngại, nhưng lại nhượng hắn rất mất mặt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Giang Trạch móng vuốt đột nhiên dùng lực, hai cái tuyết vực thần yêu xương cốt liền bị toàn bộ bóp gãy ra. Ngang, chúng nó buộc phát ra một trận thê lương kêu to tới. Tiếng kêu kia trong nháy mắt truyền bá ra. Chỉ gặp nơi xa, một tòa cự đại quân sự pháo đài trước, hắn toàn bộ từ cực lớn thạch đầu lũy thành, dễ thủ khó công. Giờ phút này, toàn bộ pháo đài đều bị một tầng băng cứng nơi bao bọc. Mấy trăm con tuyết vực thần yêu đều tại vây quanh pháo đài xoay quanh. Bên trong binh lính, chính sợ hãi xuyên thấu qua lỗ nhỏ, nhìn lấy phía ngoài tuyết yêu. Trong binh doanh đại bộ phận binh lính đều đã bị những cái này tuyết yêu đông lạnh thành băng điêu. Chỉ còn lại có một phần nhỏ người, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cái này quân sự pháo đài bên trong lương thực, mắt thấy đã kiên trì không được bao lâu. Mà tại cái này pháo đài trung ương nhất chỗ, thì là một tòa đèn đuốc huy hoàng đại điện. Một tòa đại đỉnh, bày đặt tại trung ương nhất chỗ. Phía dưới lửa lớn rừng rực thiêu đốt. Trong đỉnh nước đang tùy ý bốc lên, thỉnh thoảng có phao phao toát ra. Tốt, hiện tại chỉ cần đem cái này tuyết vực thần yêu máu gia nhập trong đó, tại luyện ra một giờ. Thân của ta thuốc, liền đại công cáo thành. Một người mặc khải giáp ra hỏa, nhìn lấy chiếc đỉnh lớn kia, ánh mắt cuồng nhiệt. Hắn chính là tòa này quân sự pháo đài chủ nhân, đại đô đốc Trịnh Phương Bồi. Người tới, cho ta đem cái này tuyết vực thần yêu để lên đến. Hắn hướng về bên ngoài hét lớn. Qua không bao lâu, đại môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Mấy người lính dùng xiềng xích kéo lấy một cái tuyết vực thần yêu, đưa nó nắm vào. Cái này tuyết vực thần yêu vết thương đầy người. Đại đô đốc, nơi này đã bị đám kia tuyết yêu vây công 3 ngày. Bằng không, chúng ta đem cái này tuyết yêu cho thả ra đi. Bên trong một cái binh lính lo lắng nói. Ừ, trả về, thần của ta thuốc lập tức đã sắp luyện thành, làm sao có thể hiện tại trả về? Cái này Trịnh Phương Bồi cười lạnh nói. Hắn một thanh liền đem cái này tuyết vực thần dược đoạt lại, sau đó đem treo ngược tại nóc nhà huyền lương bên trên. Sau đó, hắn móc ra một cây chủy thủ tới, đột nhiên đem cái này tuyết vực thần yêu tay chân cắt, dòng máu màu tím lúc này từ trong đó toát ra, rơi xuống tại trong đỉnh lớn. Chỉ một thoáng, dị hương xông vào mũi. Cái này tuyết vực thần yêu không được kêu rên. Phía ngoài tuyết vực thần yêu lúc này bạo động. Vậy mà lúc này, cái này hai cái bị Giang Trạch bắt lấy tuyết vực thần yêu gọi tiếng cũng truyền tới. Ngang, cái này mấy trăm con tuyết vực thần yêu lúc này liền chia làm hai cỗ, một cỗ vẫn thủ tại chỗ này, mà một cỗ khác làm theo tiến đến nghị cách cứu viện bị Giang Trạch bên kia tuyết vực thần yêu. Mà lúc này, Giang Trạch nhìn lấy hai cái ra sức kêu rên tuyết vực thần yêu, trong mắt không khỏi toát ra một tia tàn nhẫn chi sắp tới. Đây là đang cầu viện sao? Hắn cười lạnh nói. Bất quá cũng tốt, lửa giận của ta còn chưa tan đi chỉ. Vừa vặn liền cầm máu tươi của bọn hắn đem tiêu diệt đi. Nói, Giang Trạch đột nhiên thi triển hấp tinh đại pháp, xoát đến một chút, chỉ gặp cái này hai cái tuyết vực thần yêu trong khoảnh khắc khô quắt xuống dưới, như là hai cỗ thời khô. Cùng lúc đó, hai cỗ rét lạnh lực lượng theo Giang Trạch móng vuốt tràn vào đến thân thể của hắn ở trong. Cảm giác này mười phần mỹ diệu, liền như là liếm lấy hai cái kem, khác đến Giang Trạch vô cùng thoải mái. Không chỉ có như thế, cái này Long Châu tràn vào Long Châu ở trong. Cái này Long Châu lúc này bộc phát ra một trận quang mang tới. Hắn tựa hồ đối với cỗ lực lượng này cực kỳ quá nghiêm khắc. Đã như vậy, vậy liền qua đem bọn này tuyết vực thần yêu toàn bộ giết sạch đi. Giang Trạch cười lạnh nói, thân thể ngẫu nhiên xoay quanh mà lên, hướng lên bầu trời bên trong kích bắn đi. Chỉ gặp nơi xa, một đoàn điểm đen bay tới, chính là đám kia tuyết vực thần yêu. Giang Trạch nhìn thấy cái này về sau, lập tức hưng phấn vọt lên phía trước, hướng phía cái này tuyết yêu bầy đánh tới. Chỉ để lại mấy cái thôn dân đến, lưu lại nguyên địa. Ông trời phù hộ, hy vọng Long Vương đại nhân có thể giết sạch đám kia tuyết vực thần yêu. Vẫn thôn của ta một cái thái bình nha. Bọn họ té quỵ dưới đất, thành tín khẩn cầu lấy. Mà giờ khắc này, Giang Trạch đã cùng đám kia tuyết vực thần yêu tao ngộ ở cùng nhau. Chỉ gặp những cái kia tuyết vực thần yêu vừa thấy mặt, liền thi triển ra tuyệt chiêu. Đầy trời mưa gió, cùng đóng băng lênh quang, như mưa đánh ra. Mà Giang Trạch cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hỏa diễm lân phiến lực lượng, trong chốc lát đốt khắp cả toàn thân. Giờ phút này, hắn thật giống như hóa thân thành một đầu hỏa long. Trong khoảnh khắc hướng phía những cái kia tuyết yêu nhóm tê cắn mà đi. Chương 94, chí mạng độc dược. Chuyên trúc kỹ năng mà nhưng vào lúc này, cái này hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Leng keng, chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Đánh giết sở hữu còn lại tuyết vực thần yêu, hấp thu hắn lực lượng trong cơ thể. Nhiệm vụ thành công, đem khen thưởng một kỹ năng. A. Giang Trạch nghe vậy, trong mắt phong mang không từ càng thêm lăng lệ. Lúc đầu đánh giết cái này tuyết vực thần yêu, bất quá là vì cho hạ giận mà thôi. Hiện tại thế mà còn có thể thu hoạch được ngoài định mức kỹ năng. Đã như vậy, cớ sao mà không làm đâu? Giống. Chỉ một thoáng, Giang Trạch không do dự nữa, đột nhiên xông ra. Một thanh hỏa diễm, chỉ một thoáng phun ra. Phía trước tuyết yêu, né tránh không kịp, chỉ một thoáng liền bị tiêu thành cho tàn. Mà một cái khác tuyết yêu, thì bị Giang Trạch móng đuốt cho bắt được. Hắn hai cái móng đuốt, đột nhiên giữ chặt nó hai đầu hai cánh, dùng lực xé ra. Xoát một tiếng. Liền giống như vải rách xé rách thanh âm, cái này tuyết vực thần yêu, lúc này từ giữa đó nứt ra. Từ sắc máu tươi, tùy ý phun tung tóe đi ra. Giang Trạch cười lạnh một tiếng, liền đem thi thể này vứt bỏ. Sau đó liền lại hướng phía bên cạnh Tuyết vực thần yêu mà tới. Mà lúc này, còn lại Tuyết vực thần yêu nhìn thấy đồng bọn chết thảm, nguyên bản trắng bệch con mắt, trong nháy mắt trở nên tinh hồng một mảnh. Chỉ gặp bọn họ khua tay cánh, cái này cánh biên dưới chỗ, bạch quang thoáng hiện. Về sau theo những cái kia Tuyết vực thần yêu hung hăng vung lên, vô số đạo như lưới đao băng màng, đột nhiên bắn ra, từ bốn phương tám hướng hướng về Giang Trạch chém tới. Giang Trạch lâm nhiên không sợ, đối mặt băng nhận, đối diện mà lên. Chỉ gặp những cái kia băng nhận, trong nháy mắt đánh vào cái này cứng rắn như sắt trên lân phiến. Phanh đến một chút, nổ bể ra tới. Căn bản không gây thương tổn hắn mảy may. Ngược lại cấp tốc bị quanh người hắn chỗ thiêu đốt liệt diễm biến thành mỡ. Giang Trạch cười lạnh nhìn lấy những cái kia Tuyết vực thần yêu công kích, sau đó phát động cuồng bạo tiến công. Chỉ gặp một đầu hỏa long ở trên bầu trời luân vũ, mà từng con Tuyết vực thần yêu làm theo giống như hạ như sủi cảo, từ không trung rơi xuống xuống. Cái này máu tươi đem phía dưới trắng loáng đất tuyết đều nhuộm thành tử sắc. Giang Trạch nhắm ngay mặt đất thi thể, mở cái miệng rộng tới. Hấp tinh đại pháp đột nhiên phát động. Chỉ gặp những cái kia Tuyết vực thần yêu lực lượng trong cơ thể cùng hồn phách của bọn hắn đồng thời bị rút ra đi ra. Sau đó điên cuồng hướng về Giang Trạch dũng mãnh lao tới. Xoát đến một chút, Giang Trạch đem một thanh nuốt vào. Trong nháy mắt, xuyên tim, tâm phấn khởi. Mà kỳ thể nội Long Châu cũng điên cuồng xoay tròn. Đối với Giang Trạch tới nói, cái này Tuyết vực thần yêu, đơn giản liền là thượng hạng thuốc bổ nha. Có thể không thể bỏ qua nha. Mà còn có mấy cái Tuyết vực thần yêu, thấy cảnh tượng này, không khỏi dọa đến cánh đều có chút bất ổn. Chúng nó hoảng hốt hướng về quân sự pháo đài chỗ bay đi, muốn nhượng nơi đó lưu thủ Tuyết yêu nhóm, mau chóng trốn chạy. Hừ, muốn chạy ra lòng bàn tay của ta, khả năng sao? Giang Trạch cười lạnh nói, sau đó thoát ra, theo sát phía sau. Không đến một lát, phía trước liền xuất hiện một mảnh cực lớn quân doanh. Bất quá tựa hồ, giờ phút này cái này trong quân doanh, sớm đã không có nửa điểm bóng người. Chỉ có đạo cự đại quân sự pháo đài đứng sừng sững ở đó, giống như một cái cự hình rùa đen. Mà pháo đài phía trên, làm theo xoay quanh mấy chục cái Tuyết vực thần yêu. Giống. Hắn không do dự, cười lạnh xông tới. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm đầy trời. Dù cho những cái kia Tuyết vực thần yêu ra sức dãy rủa, nhưng căn bản chống cự không được Giang Trạch cường đại thế công. Liền xem như muốn chạy trốn, nhưng lại không sánh bằng Giang Trạch tốc độ. Giờ phút này, hắn giống như một đầu gỗ máy giết chóc, điên cuồng thu gặt lấy Tuyết vực thần yêu đầu người. Trong không khí tràn đầy cháy khét thi thể bị đạo. Mà theo những cái kia tuyết yêu chết đi, trung quanh đóng băng tuyết lớn cũng chính từng điểm tan ra xuống tới. Trời ạ, quân sự trong thành bảo, những cái kia còn sót lại binh sĩ, nhìn lấy Giang Trạch đại sát tứ phương, cũng không khỏi ngây người tại nguyên lực. Theo bầu trời sau cùng một đầu tuyết yêu diệt vong, Giang Trạch hài lòng liếm liếm đầu lưỡi. Những vật nhỏ này lực lượng vẫn là rất mỹ vị. Bất quá vì cái gì, cái này hệ thống nhiệm vụ kết thúc thanh âm nhắc nhở, còn không có muốn đâu. Đúng, cái này quân sự thành bảo bên trong, không phải còn có một cái bị bắt tuyết yêu sao? Nghĩ tới đây, Giang Trạch liền đột nhiên hướng phía cái này thành bảo phóng đi. Cái này quân sự pháo đài, đối với đám kia tuyết yêu tới nói, kiên không thể phá. Nhưng là đối với Giang Trạch tới nói, lại tựa như đậu hũ đồng dạng suốt. Chỉ gặp hắn nâng lên kim sắc móng vuốt đến, đột nhiên hướng phía pháo đài trên vách tường mà tới. Đánh cho một tiếng, cái này cẩn trọng vách tường, lúc này nổ tung một cái hố cực lớn đến trong động. Giang Trạch gầm thét từ cái hố này bên trong chui vào. Mà lúc này, trong đại điện, đầu kia tuyết yêu đã hấp hối. Phía dưới ngụm kia đại đỉnh, làm theo là hoàn toàn sôi trào lên. Nguyên bản chất lỏng đã nấu luyện thành một bát. U ngục cùng ngục bước lên mặt khí. Trong không khí đều tản ra mê người kỳ quái. Cái này Trịnh Phương bồi đem dược dịch từ trong đỉnh lớn thịnh ra, lắp tràn đầy một bát. Lập tức, ta liền muốn trường sinh bất lão. Hắn đem chén này giơ lên, cười lên ha hả. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang to lớn. Toàn bộ thành bảo đều có chút lay động. Không tốt. Cái này Trịnh Phương bồi cảm thụ được mặt đất chấn động, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì động đất. Hắn liền tranh thủ chén kia tiến đến miệng của mình, đội vàng rót xuống dưới. Không đến một lát, nhất đại bát dược dịch liền bị hắn uống đến không có chút nào còn lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm nhận được trong bụng một trận quặn đau. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác suy yếu nhất thời bao phủ toàn thân. Cái chén trong tay trong lúc đó ngã xuống đất, rơi cái vỡ nát. Đây là có chuyện gì? Hắn vội vàng lảo đảo đến hướng về bên cạnh một chiếc gương đi đến. Chỉ gặp cái này trong gương, hắn hình dạng chính đang nhanh chóng già đi. Trong nháy mắt, cũng đã mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng xóa. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Trịnh Phương ngồi cái này lấy tin nói ra. Đám kia phương sĩ, thế mà lừa ta. Hắn một thanh từ trong lực, móc ra tấm kia phong cách cổ xưa ố vàng dự phương, kéo tới vỡ nát. Mà lúc này, cung điện kia cửa phòng bị hoành nhiên phá vỡ. Một đầu toàn thân tiền đen sắc cự long đột nhiên bật vào. "Hả? Xem ra cái này bất tử thần dược hoàn toàn cũng là giả nha. Thiệt thòi ta vẫn mong đợi nửa ngày." Giang Trạch nhìn lấy giữa phòng đại đỉnh, cùng một bên dần dần già đi Trịnh Phương ngồi, lúc này minh bạch hết thảy. Cái này trường sinh bất lao dược, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền luyện chế thành công đâu? "Đã như vậy, không bằng để ta tới cho ngươi thống khoái đi." Giang Trạch cười lạnh nói. Ngẫu nhiên, hắn mở ra miệng rộng đến, thường được hỏa diễm phun ra mà ra. Liên hỏa trong nháy mắt bao phủ trong đại điện hết thảy, Tuyết vực thần yêu, Trịnh Phương bồi, đều chôn vùi tại trong biển lửa. Mà Giang Trạch làm theo quay người bơi ra. Cùng lúc đó, cái này hệ thống thanh âm cũng vang lên lần nữa. "Leng keng, chúc mừng chủ ký sinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Chương 95, ám hắc quỷ thị. Quái vật biến hình thuốc. Thu hoạch được kỹ năng, băng xương thổ tức." "Hả? Xem ra đây cũng là cái cùng hỏa diễm thổ tức không sai biệt lắm kỹ năng đi." Giang Trạch cười nhạt một tiếng, sau đó cấp tốc đằng không mà lên, về tới trước đó đường sông bên trong. Mà lúc này, đường sông giải phóng, con đường phía trước thông suốt, cùng nên đại vương. Đường sông bên trong xoay quanh mấy chục con sông lòng, trong nháy mắt toàn bộ nổi lên mặt nước. Tốt, chậm trễ thời gian đã đủ lâu, nhanh lên đường đi. Giang Trạch một lần nữa không vào nước trong, thản nhiên nói: "Vâng, đại vương." Cái này tiểu thanh long nhất thời du động thân thể, hướng về phía trước tiến đến. Không bao lâu, bọn họ đã đạt tới lòng đất quỷ thị lối vào chỗ. Đó là một bí ẩn cự đại động quật. Trong động quật, dòng nước tràn ngập, chính là duy nhất có thể đến quỷ thị lối vào. Người tầm thường muốn đi vào trong đó, nhất định phải chèo thuyền tiến vào. Mà Giang Trạch làm theo trực tiếp chui vào đáy nước, bơi đi. Vừa tiến vào trong động quật, ánh sáng trong nháy mắt liền tối xuống. Quỷ kia thành phố đến cùng ở nơi nào? Giang Trạch xoay đầu lại, hướng về sau lưng tiểu thanh long hỏi. Đại vương, tại hướng mặt trước du hí cái 2-3 dặm, đã đến. Bất quá cái này dưới mặt nước vương, đã ngầm đông đảo, đại vương phải cẩn thận. Nói, cái này tiểu thanh long liền dãy rùa thân thể, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Hắn đối với nơi này rất tin tưởng, cho nên xe nhẹ đường quen. Nhưng là phía sau đám kia hà long, coi như thảm rồi. Thỉnh thoảng đụng vào phía trước gần tàng đáng ngầm. Mà Giang Trạch trực tiếp mở ra hoàng kim đồng. Phía trước hết thảy đều bị hắn thu hết vào mắt. Hắn nhẹ nhõm liền vòng qua hết thảy chướng ngại, hướng về phía trước bơi đi. Không bao lâu, liền thấy phía trước xuất hiện một mảng lớn hỏa quang. Tùy theo mà đến, còn có trận trận huyên náo thanh âm. Giang Trạch đột nhiên từ trong nước ngẩng đầu lên, trừng mắt hai cái con mắt bằng kim, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp trước mắt rộng mở trong sáng. Phía trước chính là cái hình nửa vòng tròn hồ bạc. Trung quanh hồ, kiến trúc từng cái phương thị. Nói là phương thị, kỳ thực bất quá là từng cái dùng một đầu giá đỡ, chỗ dựng mà thành quầy hàng thôi. Mỗi cái quầy hàng phía trên đều treo một cái khô lâu. Khô lâu bên cạnh làm theo điểm một chiếc đèn lớn. Toàn bộ mở tối không gian bị chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Mà một cái kia cái quán nhỏ vị bên trên làm theo buôn bán lấy các loại vật ly kỳ cổ quái. Giang Trạch hướng về người gần nhất phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái lưng còng lão đầu đang quầy hàng không ngừng hét lớn. Bán độc dược, đủ loại độc dược. Thạch tín, hạt đình hồng, mã thiên tử. Trừ đó ra, ta còn có thể căn cứ nhu cầu của ngài phối trí đủ loại độc dược. Xuyên tim đoạn chẳng tán, hóa thi không xương thể, quái vật biến hình thuốc, cái gì cần có đều có. Hắn ra sức gào to âm thanh, trong nháy mắt hút đưa tới một nhóm người xem. Những khách cũ kia đáp lấy thuyền nhỏ đi tới hắn quầy hàng trước mặt. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này mỗi người đều mặc lấy một thân màu đen áo choàng, mang theo mặt nạ. Dù sao nơi này chính là lòng đất hắc thị, tốt xấu lẫn lộn, mỗi một cái đến nơi đây người đều có riêng phần mình không thể cho ai biết bí mật, cho nên bọn họ cũng sẽ không lấy bộ mặt thật sự bày ra. Ngươi quả thật có thể theo yêu cầu phối trí độc dược sao? Hắn trong một người áo đen trầm giọng hỏi. Đương nhiên. Cái này lưng còng lão đầu a a đến vừa cười vừa nói. Hắn cái kia độc nhãn trong dần hiện ra đường đạo tinh mang. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Tiếu Tấn ở chỗ này danh tiếng, ta thế nhưng là danh xưng mở ra thứ nhất độc tồn tại nhà. Lão đầu kia cười lớn nói. Tốt, ta cần một loại có thể làm cho người biến thành quái vật độc dược. Có thể phối xuất ra sao? Người áo đen kia tiếp tục hỏi. Đương nhiên, cái này đối với ta mà nói, đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Chỉ gặp cái này lưng còng độc sư, Tiếu Tấn cười hắc hắc. Hắn tử ngẫu nhiên từ quầy hàng các loại thuốc trong túi lấy ra đủ loại bột phân tới, sau cùng cùng một chỗ ngược lại ở trong dược lô, dày vò đứng lên. Hắn một cái tay khác làm theo cầm bổ phiến, không ngừng hướng về dược lô bước qua. Tràn đầy ngọn lửa, liếm láp lấy dược lô, nhượng trong đó lục sắc chất lỏng, cùng ngục bước lên bọt khí. Không đến một lát, hắn liền áp xúc thành hơn 10 giọt tinh hoa dược dịch. Cái kia độc sư Tiếu Tấn liền tranh thủ hắn cải trang một cái bình sứ trong. Tốt, quái vật này biến hình thuốc đã xong rồi. Thuốc này giá bán 10 lượng vàng, tổng thể không cất nợ. Cái này lưng còng độc sư Tiếu Tấn nô ra tay đến, vừa cười vừa nói. Chỉ gặp người áo đen kia tay từ hắc bảo bên trong rối ra, xuất ra cái túi tới. Cái túi mở ra, bên trong nhất thời lộ ra từng khối tiểu kim tử tới, vàng chói một thoáng là chói mắt. Cái này lưng còng độc sư Tiếu Tấn nhìn thấy về sau, trong mắt nhất thời dần hiện ra tham lam quang mang tới. Trả tiền có thể, bất quá ta muốn xem trước một chút hiệu quả, người áo đen kia lạnh lùng nói ra. Đương nhiên có thể. Chỉ gặp cái kia độc sư Tiếu Tấn đột nhiên từ trong quần áo rút ra một cây châm tới, sau đó lại từ nhỏ bình sứ trong nhỏ một giọt độc dịch ở phía trên. Sau đó hắn một phát bắt được một cái ở tại quầy hàng tán loạn con chuột nhỏ, sau đó đột nhiên đem độc châm đâm vào trong cơ thể của nó. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Chỉ gặp cái này con chuột nhỏ thống khổ kêu to lên, nhưng là không đến một lát, hắn thân thể liền đột nhiên bành trướng, môn tia răng đột nhiên tăng trưởng, tứ chi cũng trong nháy mắt trở nên tráng kiện đứng lên, cái đuôi càng là mọc ra chuẩn bị gai ngược tới. Thoáng qua ở giữa, cái này dài 10 cm con chuột nhỏ thế mà biến hóa thành một cái dài nửa mét đại quái vật đến. Con mắt của nó tinh hồng trước mắt, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Con chuột này quái tại thành hình về sau nóng nảy vô cùng, nó nâng lên cặp kia tinh con mắt màu đỏ, liền đột nhiên hướng về kia độc sư Tiếu Tấn cắn tới. Nhưng là cái kia độc sư Tiếu Tấn lại không chút hoang mang, hắn đột nhiên lại nổ dưới một cây độc châm đến, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, xoát đến một chút, độc châm kia lúc này bắn ra, phốc thử một tiếng, liền đâm vào quái vật kia con mắt ở trong. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng lão thử quái, trong khoảnh khắc liền từ giữa không trung 1.6 rơi xuống, trong miệng vun một mép, không đến thời gian qua một lát, liền thẳng tắp chết tới. Cái kia độc sư Tiếu Tấn cười ha hả lại vẩy ra một cỗ màu trắng bột phân tới. Chỉ gặp cái này lão thử quái thi thể lúc này giống như là bị dội cho Tô An giống như, cấp tốc tan giải. Không đến một lát, nguyên địa chỉ còn lại có một bãi nước mủ. Trung quanh người áo đen, nhìn lấy hắn cái này liên tiếp thao tác, cũng không khỏi cả kinh trận mắt hốt mồm. Cũng không khỏi nhao nhao vô tay. Tiểu liên giang trạch, cũng đều có chút chấn kinh. Gia hỏa này, so với cái này Thiểu Lâm tự ý tăng trưởng lão, còn muốn càng thêm lợi hại một số. Nghĩ không ra cái này nho nhỏ quỷ trong thành phố, thế mà còn có nhân tài như vậy. Chương 96, Thiểu Lâm khí đồ. Đoạn ảnh thần công. Không tệ, quả nhiên không hổ là mở ra thứ nhất độc. Người thuốc, ta mua. Chỉ gặp người áo đen kia, trực tiếp đem cái này một cái túi vàng ném tới. Cái kia độc sư thiếu tấn, một thanh tiếp nhật vàng, sau đó liền đem cái kia độc dược ném tới. Người chung quanh, nhìn thấy hắn lợi hại như thế, cũng không nhịn được mở miệng cầu sức thuốc. Ta muốn một phần có thể giết người ở vô hình độc dược. Ta có cái cựu nhân, tốt nhất là làm cho hắn nhận hết tra tấn mà chết. Ta muốn đem một phần, có thể làm cho mỹ mạo nữ tử, liền xấu xí độc dược đến. Từng đạo thanh âm, nhất thời đập vào mặt. Những người áo đen này, sở dĩ đến cái này dưới đất quỷ thị, tự nhiên không phải đến dung loạn. Bọn họ nhóm từng cái, đều có cực kỳ âm độc tâm tư. Không phải là muốn mưu tài sát hại tính mệnh, cũng là trong lòng cất giấu chút âm mưu quỷ kế. Mà những cái này, đều cần đổ vật đến áp dụng. Mà cái này dưới đất quỷ thị, thì là bọn họ trô đi tốt nhất. Ha ha ha, tốt, ta cái này cho các ngươi chuẩn bị. Độc dược của ta, thế nhưng là tốt nhất lợi khí giết người. Cái kia độc sư thiếu tấn, nhìn thấy nhiều như vậy khách tới cửa về sau, không cưỡng nổi đắc ý cười ha ha. Hừ, dùng độc dược giết người, bất quá là dưới cùng thừa thủ đoạn thôi 15. Nhưng là đúng lúc này, một thanh âm lại đột nhiên chuyển đến. Cái kia độc sư thiếu tấn thanh âm, lại đột nhiên bị đánh gãy. Mọi người hướng phía cái này phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp cái này nói chuyện, chính là bên cạnh một vị chủ quán. Đó là một cái phê đầu tán phát trung nhân nhân. Hán tướng mạo, nhìn qua thường thường không có gì lạ. Thuộc về nhét vào người trong đống, liền không tìm được cái chủng loại kia. Giờ phút này, hắn chính xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên, hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang ngồi. Khắp trung quanh bày đầy đồ sứ cái hũ, nhìn qua cực kỳ quái dị. "Hừ, lại là ngươi tiểu tử." Cái kia độc sư thiếu tấn, hung tợn nhìn lấy tên kia một cái, lại cũng không nói thêm gì. Hiển nhiên, hắn đối tên kia có chút kiêng kỵ. "Hả, không biết vị này chủ quán, ngươi là bán cái gì?" Rất lợi hại hiển nhiên, vừa rồi ra hỏa này một phen, đưa tới trung quanh mấy cái khách hàng chú ý bọn họ nhịn không được mở miệng hỏi. "Bóng dáng? Ta bán bóng dáng." Chỉ gặp trung niên nhân kia, đột nhiên mở mắt ra. Hắn trong mắt, quang mang bắn ra bốn phía. "Bóng dáng, thứ này bán thế nào?" Mấy cái trong hắc y nhân, nhất thời có người nhịn không được sủi cười rộ lên. Hiển nhiên, bọn họ đối người trung niên này thuyết pháp, cảm thấy cực kỳ buồn cười. "Bóng dáng, chính là một người trời sinh liền có được đồ vật. Chỉ phải có ánh sáng, liền sẽ có bóng dáng xuất hiện. Cho nên, căn bản không có người biết xài tiền mua bóng dáng. Chủ sạp này, sợ không phải là cái kẻ ngu đi." Cái kia trung niên chủ quán, tựa hồ xem thấu những người áo đen này ý nghĩ. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, ngẫu nhiên liền mở miệng nói ra, "Không nên hiểu lầm. Ta bán chính là của người khác bóng dáng. Cái này khai phong phủ trong, chỉ cần ngươi cho ta một cái kỹ càng địa chỉ, ta liền có thể đem người kêu bóng dáng giúp ngươi đoạt đến. Ngươi chỉ cần đã mất đi bóng dáng, liền sẽ hướng lục bình không dễ một dạng, lâm vào trong hôn mê. Đến lúc đó, liền có thể mặc cho ngươi áp chế xâm lược." Cái kia trung niên mở ra tay đến, chỉ trung quanh hắn những cái kia cái hũ. "Nhìn thấy không? Đây đều là ta thu thập tới bóng dáng." Trung quanh người áo đen, nghe được về sau, cũng không khỏi nhao nhao yên lặng. Trên cái thế giới này, thật sự có thể bắt bóng dáng lưu giữ có ở đây không? "Chủ quán, ta xác thực muốn mua một cái cựu nhân bóng dáng. Nhưng là trước đó, ngươi có thể cũng trước hướng chúng ta phơi bày một ít đâu." Chỉ gặp trong đó có cái người áo đen, nhất thời đi lên phía trước, tiến hành dò hỏi. "Không có vấn đề. Đã như vậy, vậy ta liền để cho các ngươi mở mang tầm mắt đi." Trung niên nhân kia cười lạnh nói. Nói, hắn nâng lên hai tay đến, đột nhiên kết một đạo cực kỳ phức tạp đến tới. Giang Trạch tiềm phục tại trong nước, nhìn lấy người trung niên kia thi triển ra chiêu này. Hắn khỏe miệng nhất thời lộ ra một tia cười lạnh tới. Cái này rõ ràng cũng là Thiểu Lâm tự công phu. Nghĩ không ra ra hỏa này, thế mà còn là Thiểu Lâm tự xuất thân nha. Giang Trạch đoán được không sai. Trung niên nhân này chính là lúc trước Thiểu Lâm tự phương trưởng, Tam Tạng đệ tử đắc ý, Thiệu Đàm. Hắn dung nhan thông tuệ, nhạy bén hơn người, chính là Tam Tạng rất nhiều trong các đệ tử, lớn nhất võ học thiên phú người. Những cái kia cực kỳ cao thâm công phu, người khác cần 2-3 tháng, mà hắn chỉ cần 2-3 ngày liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Tam Tạng đã từng muốn đem hắn suốt đời y bát đều truyền thụ cho hắn. Đáng tiếc người này, dạ tâm quá lớn, căn bản không vừa lòng chỉ đợi tại trong Thiểu Lâm tự. Hắn đối tiền tài quyền lợi có dục vọng mãnh liệt, cho nên kỳ kinh thường chuẩn ra trong Thiểu Lâm tự, tiến đến làm một ít việc tư. Về sau bởi vì kỳ hành tính quá mức ác liệt, liền bị trục xuất trong Thiểu Lâm tự. Mà ra hỏa này, lưu lạc giang hồ về sau, càng là triệt để không có điểm mấu chốt. Giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Bất quá về sau, bởi vì hành sự quá mức không kiêng nể gì cả, bị quan phủ cùng Thiểu Lâm tự liên hợp truy nã. Hắn mới trốn đến cái này dưới đất quỷ thị trong đến, lấy buôn bán bóng dáng mà sống. Chỉ gặp lúc này, hắn ấn đã kết thành. Đoạn ảnh thần công soát đến một tiếng. Chỉ gặp một đạo vô hình quang mang, nhất thời Thiệu Đàm trên thân phóng thích ra ngoài. Chỉ một thoáng, trung quanh ánh đến, trong lúc đó trở nên sáng ngời lên. Mà sau người bóng dáng, cũng trong nháy mắt trở nên cao to. Cái bóng kia một bước từ phía sau của hắn bước ra, sau đó dọc theo trung quanh vết đá, sôi trào. "Lao huynh, liền mượn cái bóng của ngươi, cho mọi người làm mẫu đi." Thiệu Đàm lúc này đem ánh mắt bắn về phía một cái khác chủ quán. đó là cái bàn bàn ra hỏa, buôn bán 413, bán một số nhà thuốc. Bản lĩnh thật sự không, sẽ chỉ hãm hại lừa gạt. Cái này Trịnh Phương bồi Trường Sinh bất lao dự phòng, bắt đầu từ cái kia nhi mua sắm mà đến. Lúc này, gia hỏa này chính nước miếng văng tung tóe, tại hướng khách hàng giảng giải hắn nhà thuốc chỗ thần kỳ. Thiệu Đam nhìn hắn một cái, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh tới. Mặt hàng này, bắt hắn làm thí nghiệm, cũng coi là để mắt hắn. Chỉ gặp Thiệu Đam bóng dáng, dọc theo vách đá một đường phi nước đại, nhanh chóng di động tới. Sau một lát, cũng đã xuất hiện ở cái kia mập mạp chủ quán sau lưng. Lúc này, tên kia còn chưa ý thức được nguy cơ tiến đến, vẫn miệng đầy chạy trước xe lửa. Mà Thiệu Đàm bóng dáng, làm theo giơ lên cao cao tay đến, một cái thủ đao, liền hướng phía dưới nhắm qua. Phanh đến một tiếng, liền đem cái này béo chủ quán bóng dáng đánh ngã xuống đất. Mà cái này Thiệu Đàm bóng dáng, một tay lấy hắn nâng lên, sau đó một lần nữa về tới bên này. Sau đó, hắn liền cái này bóng dáng ném vào một cái bình gốm bên trong, phong tổn. Mà lúc này, cái này béo chủ quán đã mất đi cái bóng của mình. Lúc này mặt như màu đất, đã bất tỉnh. Mập mạp kia thân thể cũng đột nhiên ở giữa trôi nổi tại trong giữa không trung, vô cùng kỳ dị. Thấy được chưa, đây chính là ta đoạn ảnh thần công. Nếu như bóng dáng cùng nhân thể tách ra 3 ngày, cái này kỳ nhục thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiệu Đam đắc ý cười to nói. Thấy cảnh này, Tiểu Liên Giang Trạch cũng nheo mắt lại tới. Chương 97, tàn khốc chân áp, Long Vương chi uy. Những cái kia chúng quanh người áo đen, khi nhìn đến dạng này thần công về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Loại này đoạn ảnh thần công, đơn giản giết người ở vô hình, mà lại mua cái bóng kia về sau, vẫn có thể dùng làm áp chế chi dụng. Đơn giản có lời cùng cực nha. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt liền có mấy người tuôn ra tiến lên, chuẩn bị mua sắm từ bản thân cựu nhân bóng dáng tới. Nhìn lấy rầm rầm bạc, như là nước chảy tiến nhập hầu bao của mình. Thiệu Đam trên mặt cũng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Giống vừa mới dạng này hắc ám giao dịch, tại toàn bộ lòng đất quỷ thị trong, thời khắc trình diễn. Nơi này chính là ánh sáng mặt trời tìm không thấy nơi hẻo lánh, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng, có người có thể tra được. Giang Trạch Phao ở trong nước, cười lạnh nhìn lấy đây hết thảy. Mà lúc này, những cái kia Hà Long nhóm, rốt cục đã toàn bộ đến. Bọn họ tiềm phục tại cái này sâu trong đầm nước, chỉ chờ Giang Trạch ra lệnh một tiếng. Giang Trạch quay đầu, nhìn thấy tất cả mọi người đã tề tựu. Khoe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh. "Tốt, như vậy hiện tại, bắt đầu hành động đi. Không muốn thả chạy ở trận bất kỳ người nào." Nói xong, Giang Trạch liền không do dự nữa. Hắn thân thể khổng lồ, đột nhiên từ trong mặt nước xông ra. Phanh đến một tiếng, bình tĩnh mặt nước đột nhiên nổ bể ra tới. Một cái dữ tợn hắc kim sắc cự long nhất thời xuất hiện ở đám người kia trước mặt. Mà tiềm phục tại sông ngầm bên trong Hà Long nhóm, tại Giang Trạch tuôn ra về sau, cũng toàn bộ hiện thân. Giống. Nương theo lấy từng tiếng kinh khủng gào thét. Ngay sau đó, từng con dữ tợn Hà Long từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Vô số đạo giọt nước tuôn ra tràn ra tới. Toàn bộ lòng đất quỷ thị giống như rơi ra một trận mưa to. Một số thuyền nhỏ trong nháy mắt bị bọn họ hất bay ra ngoài, đánh cho một tiếng nện ở quỷ kia thành phố trên vách đá. Tất cả chủ quán cùng những cái kia áo đen khách hàng đều bị những cái này đột nhiên xuất hiện cự long hù dọa ở bọn họ ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn lấy những cái này đột nhiên xuất hiện đám ra hỏa. Mà lớn nhất làm bọn hắn hoảng sợ vẫn là tại xoay quanh tại giữa không trung đầu kia hắc sắc cự long. Khí thế của hắn vô cùng kinh khủng. "Tất cả mọi người, cho ta ngoan ngoãn ngốc tại chỗ, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Giang Trạch xoay quanh tại cái này quỷ thị trên không, thế mà Lâm Hạ nhìn xuống mọi người. Trên vách đá cái kia đen bước không ngừng chập chờn. Hắn nói đến rất rõ ràng, nhưng là có chút ra hỏa lại vẫn cứ muốn cùng hắn đối nghịch. Bọn họ hốt hoảng lấy vạch lên thuyền, muốn phải thoát đi nơi thị phi này. "Hừ, muốn chết." Giang Trạch nhìn lấy những tên kia, trong mắt dần hiện ra một tia lanh mang. Đã bọn họ thành tâm nghĩ muốn tìm chết, đây cũng là không cần giữ lại. "Lên cho ta." Giang Trạch lạnh lùng phân phó nói. Phía dưới Hà Long nhóm, nhất thời đem ngoại vi đường sông tầng tầng phong tỏa. Mà mấy cái Hà Long cũng đối cái này mấy cái muốn phải thoát đi ra hỏa, phát động tập kích. Bọn họ mở ra miệng rộng, liền hướng phía cái này mấy đầu thuyền nhỏ bao phủ mà đi. Một cái giữ tận màu trắng giao long mở ra miệng lớn, giang giác một chút, liền đem cái này thuyền nhỏ mấy cái người áo đen đều nuốt vào trong bụng. Cốt ca cốt kết thanh âm khiến cho người vì đó sợ hãi. Mà một cái khác màu xanh đậm Hà Long thẳng tắp tiếp lợi dụng thân thể, đem cái này thuyền nhỏ chăm chú cuốn chặt lấy. Sau đó một tay lấy hắn kéo vào trong nước. Không bao lâu, trên mặt nước liền hiện ra từng đạo tinh hồng chi sắc tới. Mà lúc này, quỷ kia trong thành phố mấy người cũng kiềm chế không được. Cầm đầu chính là cái kia độc sư Tiêu Tấn. Hắn nhìn thấy những cái này đột nhiên xuất hiện Hà Long, trong mắt thế mà dần hiện ra vẻ hưng phấn quang mang tới. "Ha ha ha, lại có long xâm lấn quỷ thị. Với bạn, nhân cơ hội này, thi triển một chút ta mới nhất nghiên chế độc dược đến. Nhìn ta đem bọn ngươi bọn ra hỏa này toàn bộ độc sát." Chỉ gặp cái kia độc sư Tiêu Tấn, nhìn lấy ở đây Hà Long, cười lạnh nói. Đối mặt nhiều như vậy Hà Long, hắn chẳng những không có sợ hãi, vẫn cực kỳ hưng phấn. Gia hỏa này hoàn toàn cũng là phản xã hội nhân cách. Năm đó, hắn liền đã từng vì thí nghiệm độc dược của hắn, tại mở ra trong sông, tiến hành xuống độc. Cái kia độc dược cấp tốc thẩm thấu, lập tức độc chết mấy trăm tên máy tính. Hắn bị quan phủ bắt lấy, giam giữ tại trong địa lao, chuẩn bị chỗ lấy cực hình. Kết quả là tại hành hình đêm trước, gia hỏa này lại hạ độc. Độc sát một ngục giam tù phạm cùng một tốt, mà chính mình làm theo yên ổn đào thoát, ẩn nút tiến vào cái này dưới đất quỷ trong thành phố. Mà gần nhất, hắn lại nghiên cứu ra một loại kỳ độc vô cùng độc dược tới, có thể xưng hắn toàn bộ kiếp sống đỉnh phong chi tác, chỉ bất quá còn chưa kịp thí nghiệm một chút. Hiện tại, cái này đầy ao Hà Long vừa bận đến xung làm một chút hắn vật thí nghiệm. Nghĩ đến, hắn bất liếm môi một cái, trong ánh mắt lộ ra từng tia điên cuồng quang mang tới. Gia hỏa này, căn bản chính là cái từ đầu đến đuôi người điên. Mà lúc này, Hà Long nhóm đang khi bọn họ giết hại, đàm thủy trở nên tinh hồng vô cùng. Tên kia dần dần đưa tay đưa về phía đằng sau, sau đó lặng lẽ đến móc ra một bình sứ nhỏ tới. Ở trong đó, giả bộ đúng là hắn định phong tác phẩm. Khô lâu bạch cốt phấn, chỉ cần một chút xíu, trong nháy mắt liền có thể đem một con voi lớn ăn mòn thành một đống bạch cốt. Có thể thấy được hắn bá đạo chỗ. Hắn đột nhiên mở ra nắp bình, sau đó một tay lấy dược phẩm ném vào phía trước trong nước. Chỉ một thoáng, hắn trước mặt nước tựa như sôi trào, ung ngục cùng ngục bước lên mặt khí, mà lại hắn còn tại lấy tốc độ cực nhanh lan tràn tới. Phía trước mấy cái người áo đen vừa rồi bởi vì kinh hãi vô ý từ nhỏ thuyền đã rơi vào trong nước. Hiện tại theo cái kia độc dược lan tràn, bọn họ còn chưa kịp dãy rủa, trong khoảnh khắc liền bị độc kia nước ngâm phao. Ung ngục cùng ngục, khi bọn hắn lần nữa hiện lên thời điểm, đã bị ăn mòn thành một đống mạch cốt. Toàn bộ quá trình nhanh chóng vô cùng. Những cái kia chung quanh Hà Long nhìn thấy tình huống như vậy về sau, cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là độc kia nước lan tràn đến cực kỳ nhanh chóng, mắt thấy là phải quyết tán đến Hà Long trong địa bàn. Giang Trạch xoay quanh trên không trung, đem đây hết thể thu hết vào mắt. Tiểu tử, lại dám ở trước mặt ta chơi độc. Giang Trạch khoe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh tới. Lại dám tại dưới mí mắt ta giở trò. Nói, thân thể của hắn liền đột nhiên thoát ra, một thanh đi tới cái kia độc sư Tiếu Tấn trước mặt. Hắn miệng đột nhiên mở ra, một cỗ màu trắng hơi lạnh trong nháy mắt từ hắn trong miệng phun ra. Chương 98, Viễn Cổ Vu Sư, thần bí bảo vật. Hô, trong chốc lát, hàn khí bao phủ, băng xương chi lực đổ xuống mà ra. Mới vừa rồi còn lực rung động mặt nước, trong khoảnh khắc ngưng kết đứng lên. Cái này kịch độc cũng bị cùng nhau phong tỏa ở trong đó, không còn có khuyết tán ra tới. Không chỉ có là độc kia dịch, tiêu liền cái này phía trên độc sư Tiếu Tấn, tính cả hắn quầy hàng cùng một chỗ, cũng trong nháy mắt bị một tầng xương lạnh nơi bao bọc. Trong khoảnh khắc, hắn liền hóa thành một đạo lập lòe tỏa sáng băng điêu. Hắn điên cuồng biểu lộ, vĩnh viễn ngưng kết tại nơi đó. Một bên Thiếu Lâm Ký Đồ, Triệu Đàm còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ gặp cái này hàn khí trong lúc đó lan tràn, chỉ một thoáng, thế mà cũng đem hắn cùng những cái kia cái hũ cùng một chỗ bị đông. Tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, hai tôn băng điêu chiếu lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp. Tại thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người đình chỉ dị động. Bọn họ chấn kinh nhìn trước mắt một màn này, cũng không dám lại có dư thừa động tác. Toàn bộ quỷ thị bên trong nhiệt độ đều đột nhiên giảm xuống mấy độ. Giang Trạch thấy cảnh này về sau, khoe miệng nhất thời nổi lên một tia cười lạnh. Chợt, hắn ngửa mặt lên trời hít dài, kinh khủng long ngâm âm thanh trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người ở đây đều che 430 lấy lỗ thai, nằm xuống thân thể tới. Mà cái này hai tôn băng điêu liền cùng bọn hắn quẩy hàng cùng một chỗ, tại âm ba công kích đến, đột nhiên vỡ vụn ra. Cạch cạch cạch. Trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng thủy tinh bể vang lên. Chỉ gặp cái này Thiệu Đàm cái hũ toàn bộ nứt toác ra, vô số đạo đen nhánh bóng dáng từ trong đó chạy trốn mà ra, muốn hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Giang Trạch trực tiếp mở cái miệng rộng, thi triển ra hấp tinh đại pháp. Chỉ một thoáng, những cái này tán loạn bóng dáng nhất thời cảm giác được một trận sức kéo dẫn dắt, về sau liền không tự giác hướng phía Giang Trạch trong miệng bay đi. Không đến thời gian qua một lát, những cái kia bóng dáng liền bị Giang Trạch nuốt sạch sẽ. Vẫn thực là không tồi vị đạo. Giang Trạch liếm liếm đầu lưỡi, khẽ cười nói, không giống với trước đó Tuyết Vực Thần Yêu cái này tựa như kem khẩu vị, cái này bóng dáng bắt đầu ăn càng giống là chocolate. Tại đem toàn bộ nuốt xong sau, Giang Trạch còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn xoay người lại, nhìn xuống tại quỷ trong thành phố tất cả mọi người. Lúc này, ở đây vô luận là chủ quán, vẫn là áo đen khách hàng, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, không dám có chút gì động, bởi vì bọn họ cũng đều biết, trước mắt đầu này Hắc Long cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người. Rất tốt. Giang Trạch quét mắt toàn trường một cái. Cái này Long Đồng bên trong, sát khí lâm nhiên, hắn ánh mắt giống như lưỡi lao, duệ sắc vô cùng. Tất cả mọi người ở đây, không người dám cùng đối mặt, nhao nhao đem đầu nằm sấp phủ trên mặt đất. Bản Vương hôm nay đến quỷ này thành phố đến, chính là có một chuyện muốn nhờ. Giang Trạch cái này băng lãnh thanh âm, tiếp tục truyền khắp toàn trường. Tất cả chủ quán cùng khách hàng, tất cả đều khóc không ra nước mắt. Ngươi thế này sao lại là có việc muốn nhờ thái độ nha? Cái này căn bản là giơ đồ đao, đánh tới cửa nha. Không để ý đến lòng của mọi người nghĩ, Giang Trạch tiếp tục nói, lần này đến đây, bản vương muốn cho các vị hỗ trợ tìm ra quyền lợi bảo điện quyền hạ vị trí đến. Chư vị có thể nói thoải mái, chỉ cần có thể cung cấp ra tin tức hữu dụng, trợ giúp bản vương thành công tìm tới quyền lợi bảo điện quyền hạ. Vinh hoa phú quý, muốn chi không hết. Nhưng là người nào như biết chuyện không báo? Thử. Giang Trạch nhìn lấy toàn trường, lạnh lùng nói ra, ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Tốt, như vậy tiếp đó, từng bước đến. Liên từ bên trái nhất bắt đầu đi. Giang Trạch đem ánh mắt tìm đến phía bên trái nhất một cái phường thị lên. Cái này chủ quán, tựa như là cái bán sách cổ. Nghe được Giang Trạch hỏi thăm, hắn liền vội vàng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo vô hạn hoảng sợ. Bẩm báo Long Vương đại nhân đâu? Tiểu nhân bán qua rất nhiều sách cổ, có thể chưa từng nghe qua cái gì quyền lợi bảo điện nha. Hả? Thật sao? Giang Trạch meo mắt lại đến, nhẹ nhàng phủi hắn một cái nói ra. Đúng nha. Tiểu nhân câu câu là thật nha. Cái này chủ quán dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy, liền bận bịu mở miệng nói ra. Không biết mà. Giang Trạch thanh âm lần nữa truyền đến. Thanh âm này cổ ba không sợ hãi, bình thản vô cùng. Cái này chủ quán nghe được về sau, một khoảng nỗi lòng lo lắng nhất thời để xuống, không khỏi nhẹ nhàng suýt thở ra một hơi. Hắn chính may mắn lấy chính mình trốn khỏi một đoạn. Nhưng là lúc này, lại có một đạo lời nói truyền đến. Đã như vậy, cái này liền trực tiếp giết đi. Giang Trạch cười lạnh nói, đã không biết quyền lợi bảo điện hạ lạc, cái này loại người này đối với Giang Trạch tới nói, cũng là phế vật. Nếu là phế vật, cái này cũng không có cái gì sống sót giá trị. Nghe được Giang Trạch mệnh lệnh về sau, cái này cách chủ quán gần nhất một đầu Hà Long, lúc này rít lên một tiếng. Sau đó xoay người mà lên, mở ra huyết buồn đại khẩu, liền làm tức hướng về kia chủ quán tê cắn mà đi. Răng rác một tiếng, chủ quán trực tiếp bị cắn đứt nửa người trên. Cái này nửa đoạn dưới thân thể, ngược lại trên sàn nhà, không ngừng co quắp. Máu đã chảy đầy toàn bộ sạp hàng, trướng mắt vô cùng. Còn sót lại mọi người, thấy cảnh này về sau, trong lòng hung hăng run lên. Cái này Hắc Long Vương, đơn giản quá tàn bạo. Chỉ là không biết cái này quyền lợi bảo điện hạ lạc mà thôi, liền trực tiếp đem đánh giết. Sau đó, chính mình làm sao bây giờ đâu? Kế tiếp, Giang Trạch thản nhiên nói, hắn tới chỗ này, vốn là vì tìm kiếm quyền lợi bảo điện hạ lạc. Những cái kia không biết quyền lợi bảo điện hạ lạc, với hắn mà nói, liền không có chút nào tác dụng. Loại phế vật này, không giết, chẳng lẽ còn giữ lại trướng mắt sao? Nghĩ đến, hắn liền đem ánh mắt bắn ra đến hạ trên người một người. Người này ăn mặc một thân kỳ quái nói bảo, toàn thân đều tản ra từng đạo âm tà khí tức tới. Gặp Giang Trạch ánh mắt đánh tới, hắn đội vàng quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói: "Đại vương, ta tuy nhiên không biết cái này quyền lợi bảo điện hạ lạc, nhưng là ta có một bảo vật, có thể trợ giúp đại vương." Giang Trạch nghe nói về sau, nhất thời hứng thú. "Bảo vật gì?" Hắn đội vàng truy vấn. Chỉ gặp cái này vu sư cười hắc hắc, liền từ trong ngực của mình móc ra một cái hộp tới. Cái hộp kia phong cách cổ xưa vô cùng, phía trên vẫn khắc lấy từng đạo thần bí hoa văn. "Bẩm báo đại vương, đây cũng là cái này bảo vật." Nói, hắn liền đem cái hộp kia bày đặt trên mặt đất. Chỉ nghe thấy trong cái hộp kia, đột nhiên truyền đến một tiếng cổ quái kỳ dị thanh âm. Chương 99, Thanh Hoa Tinh Linh. Xem bói mê cục, mau thả bản đại gia ra ngoài. Các ngươi bọn này đáng chết vu sư. Thanh âm kia rất là sắc nhọn, rất nhanh liền bị Giang Trạch nghe được. Chỉ một thoáng, cái này liền đưa tới chú ý của hắn tới. "Này là vật gì?" Giang Trạch không khỏi thân thể du động, đi tới cái này chủ quán trước mặt, truy vấn. Cảm thụ được Giang Trạch thân thể cao lớn ở trước mặt mình du động, tên kia không dám lỗ mãng, vội vàng đáp lại nói: "Bẩm báo đại vương, cái này trong hộp đóng chính là Thanh Hoa Tinh Linh. Bọn họ có được ma pháp cường đại lực lượng, có thể trợ giúp thực hiện mọi người nguyện vọng." Tên kia vội vàng định ngọt nói: "Hắn chính là một tên vu sư, nắm giữ lấy một số người bình thường không biết bí mật. Cái này vu sư, khởi nguyên thượng cổ thời kỳ, chính là chiến thần Sibiu hậu nhân. Thân thể của bọn hắn bên trong chạy xuôi theo tà ác huyết mạch. Bởi vậy, có ít người có thể giác tỉnh ra một số kỳ diệu năng lực tới. Trăm ngàn năm ở giữa, đều thỉnh thoảng có cường đại vu sư xuất thế. Mà gia hỏa này, tuy nhiên cũng là vu sư, lại cũng không có bao nhiêu năng lực. Nhưng là hắn lại kế thừa một bản pháp điển, bên trong ghi lại lời kỳ quái truyền thuyết. Trong đó có một đầu, đưa tới chú ý của hắn tới. Truyền thuyết có đầu trong sân động, cư trú một cái Thanh Hoa Tinh Linh. Cái này Thanh Hoa Tinh Linh có lấy cường đại năng lực, có thể thực hiện người đủ loại tâm nguyện. Thế là, hắn liền đi đến trong sơn động kia. Về sau càng là lợi dụng pháp điển ma chú, tương thanh con đế tinh linh, giam cầm đến cái này trong hộp, nhốt đứng lên. Nguyên bản hắn muốn lợi dụng Thanh Hoa Tinh Linh, thực phát hiện mình một ít nguyện vọng. Chỉ tiếc, cái này Thanh Hoa Tinh Linh ghi hận hắn đem chính mình nhốt lại. Vô luận như thế nào, cũng không đồng ý thực hiện nguyện vọng của hắn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, gia hỏa này đành phải mang theo cái này Thanh Hoa Tinh Linh, tiến về lòng đất quỷ thị. Hy vọng đem cái này Thanh Hoa Tinh Linh bán cho người khác, kiếm lấy một cái giá tốt. Nghĩ không ra thế mà gặp Giang Trạch đột kích, cho nên hắn liền tranh thủ cái này Thanh Hoa Tinh Linh dâng lên, hy vọng đổi lấy một cái sống sót thời cơ. "Hả? Thật sao?" Giang Trạch khỏe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. "Đương nhiên, ta chính là Thanh Hoa Tinh Linh, chỉ cần ngươi đem ta từ trong hộp thả ra, ta liền có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng." Trong hộp, một cái bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa. "Không tệ, đã như vậy, ngươi có thể lưu lại cái mạng này. Những người khác, toàn diện đều giết đi." Giang Trạch nâng lên móng vuốt đến, đem cái hộp kia nắm trong tay, liền chuẩn bị rút lui nơi đây. Cái này vu sư lúc này lại hỉ, vội vàng dập đầu nói: "Tạ Long Vương đại nhân, Tạ Long Vương đại nhân." Mà về sau người lại như bị điện giật, toàn thân rừng không ngừng run rẩy đứng lên. Đang lúc Giang Trạch chuẩn bị rút lui nơi đây, sau đó chuẩn bị phóng xuất ra trong hộp Thanh Hoa Tinh Linh có quan hệ quyền lợi bảo điện quyền hạ vị trí lúc, một thanh âm lại đột nhiên vang lên: "Đại vương, ngài không nên bị lừa bịp nha." Lại có một người đi lên phía trước, vội vàng nói: "Cái này Thanh Hoa Tinh Linh thói quen trêu cợt tại người, thường thường cũng không thể đủ chính thức thực hiện mọi người nguyện vọng. Dân gian liền thường thường truyền đến các loại Thanh Hoa Tinh Linh trêu bùa người khác truyền thuyết." Chỉ gặp người kia người mặc một bộ đạo bảo, bái ngã trên mặt đất. "Hả, có đúng không? Đã như vậy, ngươi lại có cái gì có thể tìm tới bảo điện phương pháp sao?" Giang Trạch nhất thời xoay đầu lại, do hỏi. "Xác thực, nếu như chỉ là tin vào cái này Thanh Hoa Tinh Linh, có chút không đủ bảo hiểm. Nếu như mình hao hết ngàn hiểm và cổ, đi vào cái này Thanh Hoa Tinh Linh nói tới địa phương, kết quả lại phát hiện không thu hoạch được gì. Đây chẳng phải là lãng phí thời gian mà. Cho nên, để cho an toàn, hắn chuẩn bị nhìn xem, quỷ này trong thành phố, phải chăng còn có người có phương pháp có thể tìm tới bảo điện hạ lạc. Nếu có, vậy liền mấy món phương pháp cùng một chỗ sử dụng. Dạng này mới sẽ không đảm nhiệm gì được dễ." "Đương nhiên, đại vương." Đạo nhân kia vội vàng nói. "Gia hỏa này chính là một cái phương sĩ, ngày bình thường liền đưa thích sưu tập một số ly kỳ cổ quái bảo vật tới. Mà trong đó, có một kiện đồ vật, lớn nhất cho hắn yêu thích. Chỉ gặp hắn từ trong ngực đột nhiên móc ra một khối tấm gương tới. Tấm gương kia 10 phần tiểu xảo, nhìn qua tinh xảo đặc sắc. Đại vương, giờ phút này như ý bảo kính, thông qua hắn, ngươi liền có thể nhìn thấy ngài muốn nhìn thấy đồ vật. Ngài nghĩ đến tìm tới quyền lợi bảo điện quyền hạn, lợi dụng nó liên hình. Tên kia vội vàng nói, tốt, ngươi cũng có thể miễn ở vừa chết. Giang Trạch nâng lên một cái móng cắt đến, trong nháy mắt liền cái này như ý bảo kính hút tới. Còn ai có biện pháp sao? Giang Trạch cười lạnh nói, đại vương, ta có. Chỉ gặp lúc này, lại có một người đứng dậy. Tên kia người mặc một thân hồng bào, nhìn qua trắng trắng mập mập, rất là phúc hậu. Đại vương, ta là một tên chiêm bạc sư, có thể thông qua xem bói, đạt được cái này quyền lợi bảo điện quyền hạ vị trí đến. Giang Trạch nghe nói về sau, nhất thời lộ ra mỉm cười. Rất tốt, như vậy ngươi bây giờ liền cho ta xem bói một cái đi. Mà ngoại trừ người thầy bói toán này bên ngoài, không có người nào dám đứng ra. Đã như vậy, còn lại ra hỏa, đều cho ta xử lý đi. Giang Trạch lần nữa quét mắt toàn trường một cái, liền thản nhiên nói. Vâng, đại vương. Cái này trong nước mấy chục con sông long, cùng một chỗ đáp. Trong nháy mắt, bọn họ nhóm dây rủa thân thể khổng lồ của mình, đối những cái kia còn xuất lại khách hàng cùng chủ quán, triển khai vô tình chém giết. Phốc thử. Chỉ gặp từng đạo cực lớn cắt hình, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, không ngừng toán loạn lấy. Máu đỏ tươi, giống như suối phun đồng dạng tuôn ra tràn ra tới. Quỷ thị trên thạch bích, dài đầy máu đỏ tươi dấu vết. Nhìn qua làm người ta sợ hãi vô cùng. Dây rủa âm thanh, tiếng hò hét, tiếng chửi rủa, vang thành một đoàn. Mà Giang Trạch làm theo mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Không đến sau một lát, hiện trường liền bị quét sạch trống không. Toàn bộ lớn như vậy quỷ thị, thi thể trải rộng. Chỉ có vừa rồi vu sư, Phương Đức, cùng sau cùng chiêm bạc sư sống tiếp được. Bất quá ba người, mắt thấy vừa rồi đại đồ sát toàn bộ quá trình. Hiện tại toàn thân không ngừng run run, hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Tốt, bắt đầu ngươi xem bói đi. Giang Trạch thản nhiên nói. Vâng, đại vương. Người thầy bói toán kia vội vàng lơm lớp lo sợ cầm ra bản thân một bộ quy giáp tới. Đại vương, ta cần chút đốt một đống lửa. Có thể. Giang Trạch mở ra miệng rộng đến, trong nháy mắt liền phun ra một đoàn hừng hực hỏa diễm tới. Ngọn lửa kia đột nhiên đi tới chiêm bạc sư trước mặt, đem phía trước một đống khô một nhóm lửa. Vâng. Lửa lớn rừng rực, nhất thời bốc cháy lên. Người thầy bói toán kia một tay lấy quy giáp ném vào trong đó. Chương 100, hoàng cung bảo khố. Thiên diện ma ảnh. Bổ tới cách cách. Cái này cành khô tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, phát ra trận trận thanh thúy bạo hưởng thanh âm. Quy giáp ở bên trong liệt hỏa, cũng xuất hiện từng đạo vết nứt tới. Giang Trạch có chút hăng hái nhìn lấy đây hết thảy. Cái này xem bói thuật, cũng là từ thượng cổ lưu truyền xuống bí thuật. Thương triều thời đại, liền lưu truyền rộng rãi. Về sau càng là từ Tây Chu Văn Vương, đem phát dương quang đại. Giờ phút này, mắt thấy hỏa diễm thiêu đến không sai biệt lắm. Người thầy bói toán kia, lập tức liền dùng xài hỏa côn, đem quy giáp từ trong đó gọi đi ra. Sau đó tại đột nhiên dội xuống qua một chậu nước. Xoẹt xoẹt đá. Quy giáp vết nước, trong nháy mắt mở rộng. Người thầy bói toán kia cầm lấy quy giáp đến, thả trong tay tử tế suy nghĩ. Nhìn nửa ngày, hắn rốt cục phát hiện cái gì. Bẩm báo đại vương, ta đã biết. Bảo điện liền dấu ở. Chiêm bạc sư, liền muốn nói ra hạ bộ quyền lợi bảo điện chỗ. Ngừng. Giang Trạch đột nhiên mở miệng, ngăn lại hắn. Ngẫu nhiên, hắn một cái móng vuốt nâng lên cái này chứa thanh hoa tinh linh hồn, một cái móng vuốt cầm lên cái này như ý bảo kính. Chỉ gặp hắn đột nhiên vừa dùng lực, cái này chứa thanh hoa tinh linh hồn coi như tức vỡ bụng ra. Hoa hoa hoa. Chỉ một thoáng, một cái màu trắng thanh hoa liền từ trong đó nhảy ra ngoài. Ha ha ha, rốt cục ra đến rồi. Cái này thanh hoa tinh linh trôi nổi ở giữa không trung, cực kỳ vui vẻ nói. Như vậy hiện tại, liền nói cho quyền lợi bảo điện hạ lập đi. Giang Trạch nhìn trước mắt chiêm bạc sư cùng thanh hoa tinh linh, lạnh lùng nói ra. Vâng, đại vương. Cái này quyền lợi bảo điện ngay tại hoàng cung bảo khố bên trong. Chiêm bạc sư cùng thanh hoa tinh linh liếc nhìn nhau, đều nói ra đáp án này. Mà cùng lúc đó, cái này như ý bảo kính trong cũng quang mang lóe lên. Ông đến một tiếng, một đạo hình ảnh lúc này xuất hiện ở trong gương. Chỉ gặp trong đó châu quang bảo khí, vô số kim ngân tài bảo chồng chất như núi, trung gian vẫn để đó mấy cái dương lớn. Bên trong chính cất giấu quyền lợi bảo điện quyền hạn, còn có một số hắn bảo vật của hắn tới. Thì ra là thế, chắc không được người trong cả thiên hạ cũng không tìm tới cái này quyền lợi bảo điện quyền hạ đâu. Thế mà giấu ở cái này hoàng cung bảo khố bên trong. Giang Trạch nhìn thấy tấm gương kia hình ảnh về sau, không khỏi cười lạnh nói: "Phải biết, khắp thiên hạ này, các biện pháp an ninh nghiêm mật nhất địa phương, chính là cái này hoàng cung tàng bảo các. Cái này quyền lợi bảo điện quyền hạ, giấu ở trong đó, chắc không được một mực không có người có thể khai quật đâu. Biết cái này quyền lợi bảo điện ở vào tàng bảo các trong, vậy dạng này dễ làm. Phía dưới, cũng là tiến về hoàng cung, đem cái này quyền lợi bảo điện đoạt đi ra. Tuy nhiên cái này hoàng cung thủ vệ sông nghiêm, binh lính đông đảo, nhưng là đối với thời khắc này Giang Trạch tới nói, cũng bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Chỉ cần đoạt được quyền lợi bảo điện quyền hạn, như vậy hắn cũng liền biến hóa đang nhìn." Nghĩ tới đây, hắn trong mắt nhất thời dần hiện ra một cỗ ánh sáng nóng bỏng mang tới. Mà liên tại Giang Trạch biết được quyền lợi bảo điện ở vào hoàng cung bảo khố thời điểm, Hắc Hổ Vương cũng không có nhà rỗi. Lúc trước hắn liền đã thông qua Thiên Lý Nhãn, cũng tìm được cái này quyền lợi bảo điện quyền hạn. Mặc dù biết cái này bảo điện chỗ, nhưng là hắn cũng không có tùy tiện tiến công. Dù sao, hắn giờ phút này tuy nhiên vô cùng cường đại, thủ hạ cũng có được vô số Hắc Hổ binh lính, nhưng là so với Vương Quyền tới nói, vẫn là có vẻ hơi nhỏ bé. Liền xem như hắn yêu lực cường đại, nhưng là muốn một thân một mình xâm nhập trong hoàng cung, cũng có chút nói chuyện biển vông. Trước đó, hắn muốn trước làm một số chuẩn bị tới. Xem như bị phong ấn ngàn năm lâu đại yêu ma, Hắc Hổ Vương tự nhiên biết rất nhiều bí vui mừng. Cho nên hiện tại, hắn mang theo thủ hạ, đi tới một chỗ không người biết được trong sân động. Nơi này đã từng phong ấn một cái yêu ma. Chỉ gặp một đoàn hắc hổ binh, cầm trong tay bó đuốc, tại mờ tối trong sơn động đi về phía trước. "Tốt, dừng lại đi, cho ta đem trước mặt nhà này vách đá đập ra." Hắc Hổ Vương mở to cái kia song con ngươi màu vàng nóng, lạnh lùng nói ra. "Vâng, đại vương." Trong nháy mắt, liền có mấy cái hắc hổ binh, tay nâng lên đại thiết truy, đột nhiên bắt đầu nện. Một tiếng ầm vang, vách đá lúc này than sụp đổ xuống. Chỉ gặp trong đó, thế mà có động tiên khác. "Tốt, tiếp tục đi tới." Hắc Hổ Vương thản nhiên nói. Hắn này đôi thiên lý nhãn, có thể trợ giúp hắn khám phá hư vọng. Đi bộ mấy chục bước, bọn họ rốt cục đã tới cuối sơn động. Chỉ gặp cái này cuối sơn động chỗ, thế mà đứng vững một tòa cự đại màu xám thủy tinh. Cái này thủy tinh nhìn trong suốt sáng long lanh. Từ bên ngoài nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, trong đó có đạo bóng người màu đen. Không sai, chính là chỗ này. Cho ta đem cái này thủy tinh mở ra. Hắc Hổ Vương trong mắt thoáng hiện qua một tia kinh hỉ tới. Cái này Hắc Hổ binh không nói hai lời, vung cái búa, tiếp tục đập tới. Phanh đến một tiếng, một vết nứt trong nháy mắt xuất hiện ở cái này màu xám thủy tinh bên trên. Tạch tạch tạch. Theo cái búa lần lượt nện xuống, cái này màu xám thủy tinh vết nứt cũng càng lúc càng lớn. Sau cùng, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, cái này cực lớn thủy tinh nhất thời than sụp đổ xuống. Cùng lúc đó, hai đạo tinh hồng quang mang sáng lên. Cái này bị phong ấn ở thủy tinh bên trong hắc ảnh đột nhiên mở mắt. Sau đó một thanh từ trong đó nhảy ra. "Tự do, ta rốt cục tự do." Cái này bóng người màu đen cười lớn nói. Tại bó đuốc chiếu rọi xuống, những cái kia hắc hồ binh rốt cục thấy rõ bóng đen kia dáng vẻ tới. Chỉ gặp kỳ trường đến mặt mũi hung dữ, đơn giản giống như trong địa ngục các quỷ. Toàn thân thành lam điện sắc, trên thân vây quanh một trường già thu bấy, nhìn giống như là người nguyên thủy. "A, đồ ăn bị đạo, bị phong ấn lâu như vậy, đã thật lâu không có nếm đến máu người mùi vị." Chỉ gặp quái vật kia ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng khẽ ngửi, trong mắt tràn đầy vẻ say mê tới. Một giây sau, hắn liền đột nhiên hướng phía người gần nhất hắc hổ binh đánh tới. Xoẹt một tiếng, liền dùng răng nhọn cắn đứt cổ của hắn, sau đó từng ngụm nuốt lên máu tươi tới. Những cái kia chúng quanh hắc hổ binh, nhất thời dọa đến lui về phía sau. Cây đuốc trong tay cũng đột nhiên rơi bốn, hai rơi trên mặt đất, dập tắt xuống tới. Trong nháy mắt, cả trong sân động liền lâm vào trong mờ tối. Hắc Hổ Vương thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn chợt nâng lên hai tay đến, hai đạo lam sắc hỏa cầu trong nháy mắt giấy lên. Chỉ một thoáng, cả sân động một lần nữa bị chiếu phát sáng lên. Nhưng là giờ phút này, vừa rồi quái vật kia thân ảnh lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có một đám hắc hổ binh hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ lại vừa rồi quái vật kia đã trốn sao? Nhưng là liền vừa rồi ngắn ngắn trong phiến khắc, liền có thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này cũng quá kinh khủng đi. Hắc Hổ Vương lại lạnh lùng cười một tiếng. Đồng tử của hắn lại đột nhiên biến thành kim sắc. "Không muốn ẩn nút, Thiên Diện Ma. Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, tại trước mặt của ta đều thùng rông kêu to." Cái này Hắc Hổ Vương nhìn lấy một cái trong đó hắc hổ binh, cười lạnh nói. Chương 101, tối cường thần khí. Thời gian chi luân. "Hả, nghĩ không ra ngươi thế mà khám phá biến hóa của ta." Cái này hắc hổ binh lạnh lùng cười nói. "Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha?" Bên cạnh còn lại hắc hổ binh, nhìn trước mắt phát sinh một màn này, căn bản chính là nhị hòa thượng không nghĩ ra. Nhìn lại cái này, chỉ gặp cái này bị nhìn chằm chằm hắc hổ binh, trên thân thể lam sắc quang mang chớp động. Xoát đến một chút, trong khoảnh khắc, hắn lại biến hóa thành hắc hổ vương bộ dáng tới. "Ha ha ha, như vậy hiện tại lại như thế nào đâu?" Cái này Thiên Diện Ma giang hai tay ra đến, càn rỡ cười to nói. "Trời ạ, cũng thật giống đại vương nha." "Đúng nha, đơn giản giống như lúc, căn bản tìm không ra bất kỳ sơ hở." Bên cạnh hắc hổ binh, thấy cảnh này về sau, không khỏi kinh ngạc liên tục. "Không hổ là Thiên Diện Ma, thiên biến vạn hóa, khó phân biệt thật giả nha. Nghĩ không ra ngươi bị phong ấn nhiều năm như vậy, pháp lực còn tại nha." Hắc Hổ Vương nhìn lấy đối diện, biến ảo thành chính mình bộ dáng Thiên Diện Ma, cười lạnh nói: "Đó là đương nhiên, chính là bởi vì ta pháp lực mạnh mẽ, để cho người ta cảm thấy sợ hãi 17, mới bị phong ấn đến hôm nay. Như vậy tiếp đó, ta lại có thể làm hại nhân gian." Thiên Diện Ma cười lớn nói. Nói xong, hắn liền chuẩn bị chuẩn ra huyệt động này trong. "Cái này liền muốn đi, cũng quá không đem ta coi ra gì đi." Cái này Hắc Hổ Vương cười lạnh nói. Nói, hắn liền đột nhiên giương lên hai cái tay của mình tới. Hùng. Hai đạo hỏa diễm nhất thời cao cao giơ lên, hóa thành hai đầu nuốt nổ ra rút vào lưỡi rắn cực lớn hỏa xà, đột nhiên hướng về kia Thiên Diện Ma đánh tới. Xoát đến một chút, cái này hai đầu hỏa xà nhất thời liền đem muốn chạy trốn Thiên Diện Ma quấn quanh mà lên. Ngươi muốn làm gì?" Thiên Diện Ma giờ phút này bị hỏa xà chỗ quấn quanh, liệt diễm ra thân, rốt cuộc duy trì không được biến hóa dáng vẻ. Trong khoảnh khắc, liền biến vì mình nguyên lai cái này xấu xí bộ dáng tới. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng thủy chung không thoát khỏi được hỏa xà quấn quanh. Cho đến lúc này, hắn mới có hơi bối rối lên. "Hừ, làm gì?" Hắc Hổ Vương cười lạnh nói. Hắn như thế ngàn dặm xa xôi, thật xa chạy đến bên trong hang núi này tới. Chẳng lẽ chính là vì nhượng cái này Thiên Diện Ma trùng hoạch tự do sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn mục đích thực sự, có thể là muốn thôn vệ Thiên Diện Ma loại năng lực này, để chính mình có thể nhẹ nhõm lẫn vào trong hoàng cung nhà. Như vậy hiện tại, chuẩn bị xong chưa? Chỉ gặp cái này Hắc Hổ Vương mặt nạ trên mặt, đột nhiên trở nên dữ tợn. Giống như trong địa ngục các quỷ, tại cung thiếu. "Không muốn." Thiên Diện Ma dọa đến hoảng sợ kêu to lên. Hắn tuy nhiên pháp lực cường đại, nhưng là cũng mẹn mẹn chỉ có thể dùng đang thay đổi thân hình bên trên. Hắn chiến đấu chân chính lực, không chịu nổi một kích. Sở dĩ năm đó, rất dễ dàng liền bị địch nhân phong ấn tại cái này thủy tinh thạch bích trong.
Hừ.
Hắc Hổ Vương cười lạnh một tiếng, không do dự. Hai bên hỏa xà đột nhiên mở ra miệng rộng, đồng thời hướng về kia thiên diện ma thôn vệ mà đi.
A.
Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cái này thiên diện ma rất nhanh liền bị hỏa xà thôn vệ. Sau một lát, nguyên địa chỉ còn lại có một đoàn bột phấn. Mà Hắc Hổ Vương tay giơ lên, đem hỏa diễm một lần nữa thu hồi. Giờ phút này, cái này thiên diện ma pháp lực cũng đột nhiên ở giữa tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắc Hổ Vương nhất thời cảm giác được thân thể của mình bên trong nhiều một cỗ lực lượng kỳ lạ tới. Hắn thua tay sau lưng áo choàng, đột nhiên che chắn tại trước người của mình. Xoát đến một chút, chỉ gặp kỳ quang mang lóe lên, thế mà biến thành Thiệu Lâm Tự Tam Tạng Phương Trượng. Lại vung lên, hắn lại biến trở về chính mình dáng dấp ban đầu. Ha ha ha, không tệ, không tệ. Hắc Hổ Vương ngẩng đầu lên cười lớn nói, biến hóa này chi lực, thật sự là diệu dụng vô cùng nha. Chính mình không chỉ có thể tùy ý biến hóa thân phận, chui vào trong hoàng cung, mà lại, liền xem như chính mình đem hoàng thượng giết, thay vào đó, cũng không có bao nhiêu chuyện khó khăn. Chỉ bất quá, biến hóa này chi lực cũng có thiếu hụt, liền là không thể đủ soi gương. Một khi soi sáng tấm gương, biến hóa này chi lực liền sẽ mất đi hiệu quả, mà sử dụng người cũng sẽ trong khoảnh khắc hiện ra nguyên hình tới. Đương nhiên, đây đối với Hắc Hổ Vương tới nói, chỉ là cái tiểu thiếu hụt mà thôi. "Tốt, toàn thể chuẩn bị, hướng hoàng thành xuất phát." Hắc Hổ Vương cười lạnh nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, qua không được mấy ngày, là hắn có thể đủ xưng bá thiên hạ. Nghĩ tới đây, Hắc Hổ Vương trong mắt bạo phát ra trận trận khiếp người thần thái tới. Mà liền tại Hắc Hổ Vương cùng Giang Trạch đều chuẩn bị tiến về hoàng thành, cướp đoạt quyền lợi bảo điện thời điểm. Ở một tòa không muốn người biết sâu dưới lòng đất, còn có một cái chuyện kỳ diệu chính đang phát sinh. Chỉ gặp một tòa đồng hoang không có dấu người hang đá phía dưới. Nơi đó lại có ta hoa lệ vô cùng đại điện. Đại điện bên trong tràn đầy to lớn vô cùng pho tượng cùng hoa lệ đường vân. Mà ở giữa nhất chỗ thì là một đạo cự đại tượng đá luân bàn. Cái này vòng trong ngâm chỗ chính là một đạo không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu xanh lam. Nhìn hoa lệ vô cùng. Đúng lúc này, cái này vòng trong mâm vòng xoáy trong, đột nhiên xuất hiện ba người thân ảnh tới. Bọn họ đột nhiên 493 ở giữa từ cái này vòng xoáy trong bước ra, đến khu này trên đại điện. Nhìn kỹ một chút ba người này, hai nam một nữ, rốt cục xuyên qua thời gian chi luân, cũng không biết chúng ta là không đi tới đi qua. Một người trong đó, người mặc tướng quân khải giáp, có ở sau lưng một thanh bảo kiếm, tướng mạo đường đường, trên khuôn mặt anh tuấn, đeo kính, nhìn rất là nho nhã. Đúng nha, mà lại liền xem như đi qua, cũng không biết có phải hay không là tiết điểm này. Một người khác, làm theo cao lớn uy mãnh, khuôn mặt nghiêm trọng phương nghị, nhìn qua rất là nghiêm túc. Hắn bên hông vũ khí thì là một cái tam tiết côn. Không sai, cái này thời gian chi luân quả thật có thể để cho chúng ta đến quá khứ, cải biến đã từng phát sinh đây hết thảy. Lúc này, trong ba người, duy nhất nữ tính mở miệng nói ra. Hắn ăn mặc một thân cung trang, tóc dài bàn tại sau lưng, nhìn thanh lệ động lòng người, mỹ lệ dị thường. "Tiểu Long, Tiểu Hổ, chúng ta nhất định phải tiến về hoàng cung, ngăn cản đã từng phát sinh hết thảy." Lúc này, hắn mở miệng lần nữa nói ra. Không sai, cái này từ thời gian chi luân bên trong đi ra ba đạo nhân ảnh, chính là sau khi thành niên Tiểu Long, Tiểu Hổ, Tiểu Lan ba người. Bọn hắn giờ phút này trên thân khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, tràn đầy sát phạt chi khí, một chút cũng không có ban đầu ở Thiếu Lâm tự thời điểm như vậy hồn nhiên ngây thơ. Chương 102, Phong Vân hội tụ, tranh giành thiên hạ. Dù sao 10 năm ở giữa, bọn họ kinh lịch đã nhiều lắm. Năm đó Thiếu Lâm tự bị hủy, Tam Tạng Vương Trượng thân tử, ba người đồng loạt trốn ở Thiếu Lâm tự trong mật đạo, tránh thoát một kiếp. Chờ đến ngày thứ hai sau khi ra ngoài, toàn bộ Thiếu Lâm tự liền tại lửa lớn rừng rực bên trong thiêu cháy thành cho bụi. Ba người khóc không ra nước mắt, nhưng trong lòng đã sớm gieo hạt giống cừu hận. Đã cái này Thiếu Lâm tự đã vô pháp đợi tiếp nữa, ba người liền riêng phần mình mỗi người đi một ngả. Tiểu Long về tới mở ra, cha hắn chính là Khai Phong Phủ Duẫn, mà Tiểu Hổ làm theo trở về quê quán bên trong, Tiểu Lan làm theo du lịch tứ phương. Đang lúc ba người dựa theo riêng phần mình quy tích lúc sinh sống, một kiện đại sự kinh thiên động địa lại đột nhiên phát sinh. Cái này đã từng hủy diệt Thiếu Lâm tự giao ma vương, cùng ngàn năm trước thai hỏa nhân gian Hắc Hổ Vương, lần nữa cùng nhau hiện thần, hội tụ ở vương đô bên trong. Cái này mấy ngàn tên ngự lâm quân, căn bản không phải hai cái yêu ma đối thủ, bị giết đến quân lính tan rã. Tiêu Liên Cửu Ngũ Chí Tôn hoàng thượng cũng tại một trận chiến kia trong vẫn lạc, chỉ có thái tử tại Ngự Lâm quân thống lĩnh Vương Đạo Dày đặc trợ giúp dưới trốn thoát. Về sau hai đại yêu ma vì cướp đoạt quyền lợi bảo điện, đánh cho là hôn tiên hấp địa, quá trình của nó không được biết, chỉ biết là sau cùng chỉ có Hắc Hổ Vương một người lưu lại. Kỳ thủ hạ Hắc Hổ Minh cũng thừa cơ công chiếm vương đô. Về sau 10 năm, toàn bộ Trung Nguyên nên đón tôi tầm nhất thời khắc. Trong thiên hạ yêu ma nổi lên bốn phía, đạo tặc hoành hành, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Hắc Hổ Vương chiếm cứ vương đô, xương bá nhất vương, mà vậy quá tử làm theo trốn hướng mở ra kế thừa vương vị, nhưng lại như thế lại kém xa lúc trước. Tiểu Long trở thành tân nhiệm cấm quân thống lĩnh, chống cự lấy Hắc Hổ binh tiến công, mà Tiểu Hổ sau đó để vì nông dân lãnh tụ, hắn xoan suýt một nhóm lớn nông dân tự phát thành lập nông dân vũ trang, xuất lĩnh lấy thủ hạ chống cự lại yêu ma quỷ quái sơn giã cường đạo, mà Tiểu Lan làm theo du lịch thiên hạ hàng yêu trừ ma. Ba người uy danh chấn động thiên hạ, tự liền vương đô bên trong Hắc Hổ Vương cũng có nghe thấy. Chỉ bất quá 10 năm này ở giữa, Hắc Hổ Vương một mực chiếm cứ tại vương đô bên trong, không có xuất động. Hắn tiềm hành tu luyện, nhất cử đột phá đến vô thượng cảnh giới. Sau đó, hắn chỉ huy năm hạ, chỗ đến, không người là đối thủ. tiểu long cấm vệ quân, tiểu hổ nông dân quân đều bị hắn giết đến tứ phân ngũ liệt, gần như không đất dung thân. Nhưng là đúng lúc này, một mực lâu không xuất hiện tiểu lan lại một lần nữa hiện thân. 10 năm không có gặp mặt ba người lại lần nữa tụ tập chung một chỗ. Nguyên lai, tại 10 năm này ở giữa, tiểu lan du lịch thiên hạ, trong lúc vô tình phát hiện một tấm bản đồ bảo tàng. Cái này tàng bảo đồ bên trên ghi chép một cái bí mật bảo vật, thời gian chi luân. Cái này thời gian chi luân cũng có vô cùng ma lực, chỉ cần tìm được nó liền có thể lợi dụng lực lượng của nó xuyên biệt đến quá khứ cùng tương lai bên trong, cải biến từng đó trải qua phát sinh sự tình. Dù sao hiện tại Hắc Hổ Vương thần công đại thành, thiên hạ vô địch, cho dù là ba người bọn họ thu về tay đến cũng căn bản không làm gì được Hắc Hổ Vương mảy may. Nhưng là nếu như có thể xuyên biệt về đi qua, cái này hết thệ cũng không giống nhau. Thời điểm đó Hắc Hổ Vương vẫn rất nhỏ yếu, căn bản không có 10 năm về sau cản rỡ cùng bá đạo, chỉ cần ba người liên thủ hoàn toàn có khả năng đem bóp chết tại vương đô bên trong. Một khi như thế, như vậy tiếp xuống những chuyện kia cũng đều sẽ không phát sinh, toàn bộ thiên hạ cũng có thể khôi phục thái bình. Cho nên ba người không lúc này quyết định liên thủ, bọn họ đào thoát các loại Hắc Hổ binh bao vây chặt đánh, rốt cục tại sau cùng tìm được trong truyền thuyết thời gian chi luân ở chỗ đó. Cái này thời gian chi luân có khắc độ, mỗi lần vượt qua lấy 10 năm làm đơn vị, cho nên bọn họ chỉ có thể xuyên qua đến 10 năm trước đó. Vậy cũng là Hắc Hổ Vương cùng Giao Ma Vương sắp tiến công vương đô thời gian. Chỉ cần liên hợp ba chúng ta lực lượng cá nhân, tất nhiên có thể đem Hắc Hổ Vương tru sát. Cái này tiểu long đẩy ánh mắt của mình, lạc quan cười nói, đúng, mà lại lần này ta muốn liền cái này Giao Ma Vương cũng cùng nhau giết, dùng cái này đến báo Tam Tạng Vương trợ thủ. Tiểu hổ cũng tay giơ lên siết quả đấm nói ra, năm đó bọn họ bởi vì nhỏ yếu bị Tam Tạng Vương trượng liều chết bảo hộ mới trốn khỏi một kiếp, hiện tại xuyên biệt về đến, tự nhiên muốn báo năm đó thủ. Tốt, không cần nói, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất cũng là lập tức chạy tới vương đô bên trong, cũng đừng làm cho cái này hai cái yêu ma cho vượt lên trước. Tiểu Lan tay giơ lên vỗ một cái hai đồng bạn bà bay, ba người nhìn nhau cười một tiếng, liên phảng phất về tới 10 năm trước đó, cùng một chỗ tại Tiểu Lâm tự cái này đoạn sung sướng thời gian. Lên đường đi. Cứ như vậy, ba cỗ thế lực hướng phía vương đô phương hướng liền có thể xuất phát lấy. Giang Trạch từ dưới đất quỷ thành phố chi bên trong bơi ra, sau người mấy chục con sông long một đường đi theo. Thế nào, đều xử lý tốt sao? Giang Trạch quay đầu hướng về sau lưng Tiểu Thanh Long hỏi qua. Đúng vậy, đại vương, đều đã xử lý tốt. Tiểu Thanh Long gật đầu nói. Vừa rồi ba tên kia đầy cho là mình hoàn thành Giang Trạch nguyện vọng, liền có thể an toàn rời đi. Nào biết được cái này Giang Trạch du nhiên rời đi, Trung Quanh Hà Long lại đột nhiên phát động tiến công. Đáng thương ba người đến chết đều không có minh bạch, nhân vật phản diện sao có thể coi là thật đâu? Tốt, tiếp đó tiến về vương đô đi. Có người nào chịu trách nhiệm trưởng quản cái này đoạn vùng nước, liền tiến đến dẫn đường đi. Giang Trạch nhàn nhạt mở miệng phân phó nói. Dù sao, mặc dù biết cái này quyền lợi bảo điện ngay tại vương đô, nhưng là đối với tiến về vương đô con đường, hắn lại cũng không quen thuộc. Đại vương, ta trưởng quản lấy cái này đoạn lưu vực, liền để ta tới dẫn đường đi. Một đầu tiểu bạch long đột nhiên nhảy ra, đầu này đội ngũ khổng lồ lần nữa xuất phát hướng về vương đô bơi đi. Trên đường không ngừng có còn lại Hà Long gia nhập, mà lúc này vương đô bên ngoài mây đen quay cuồng, mưa to mưa như chút nước, vô số hạt mưa không ngừng từ bên trên bầu trời giáng xuống, ầm ầm to lớn tiếng sấm cũng không ngừng vang lên. Giờ phút này vương đô bên ngoài thập lý đầu kia đại hạ đã ba đảo hùng dũng. Đại nhân, cái này mưa to đã hạ hơn một tháng, tiếp tục như vậy nữa đường sông rất có thể bị phá tan nha. Lúc này đại trên bờ sông đã tụ tập một nhóm người lớn tới, bọn họ đều là phụ cận nông dân cùng binh lính đang vận chuyển lấy bùn đất sửa gấp lấy đê. Chỉ gặp cái này chỗ cao nhất có mấy người đứng vững, trong đó có vương đô thủ vệ quan.